Chương 1, Bắc Hầu Thế Tử Lương Châu. Hàm Tây hành đạo. Móng ngựa sấm sét, bách kỵ túc sát hắc giáp kỵ sĩ đều là ngồi xích huyết mã, bảo vệ đường lấy một cỗ đỏ thắm xa liễn. Trong xe, một vị tuấn mỹ tự phụ thiếu niên chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn mày kiếm nhập tấn, môi mỏng không điểm mà đỏ thắm, thân mang áo mãng bào đen, bên hông kim ngọc mang, không không biểu hiện lấy bẩm sinh quý khí. Không bao lâu, một tên hắc giáp cận vệ bước vào trong xe, bò trên mặt đất mà bái. Thế tử đại nhân, đây là liên quan tới trấn Tây Hầu phủ lúc sách. Cận vệ ánh mắt xéo qua chỉ có thể nhìn thấy thế tử cái khác thiếu nữ đi tới tiếp nhận thẻ tre, mà cái kia tử kim trên ghế tuấn mỹ thiếu niên dường như bị đánh thức, khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái. Trong chốc lát, cận vệ mồ hôi lạnh sầm sầm, trong lòng hô to, lão thiên, có thể tuyệt đối đừng chọc vị này thế tử ra không vui. Hắn chính là kinh thành tinh nhuệ vệ binh, nguyên nhân chính là như thế, mới so người khác hiểu thêm, trước mắt vị này tự phụ thiếu niên thân phận tại Đại Tĩnh Vương triều đến tuột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào. Hắn phụ thân chính là uy trấn triều chính trấn Bắc Hầu, triều đình tam đại trấn quốc thần tướng đứng đầu, tọa trấn Bắc Địa Thiên Khuyết quan 20 năm. Tay cầm mấy chục vạn binh quyền, kỳ tổ phụ càng là quyền khuynh triều dã, đứng hàng đương triều tướng quốc, kim ấn tử thụ, chủ quốc công, siêu nhất phẩm, trong triều một tay che trời, quần thần không ai dám trái. Những năm gần đây tại tiểu quán giang hồ chi địa, không ít người có quyết tâm tự mình châm chọc ngay sau đó triều đình vì bùi bán triều. Nguyên nhân cũng là thiên hạ bảy phiệt đứng đầu bùi phiệt tại đại tĩnh triều cây lớn dễ sâu, vây cánh đông đảo, không người bất kính, không người không sợ. Mà lúc này vị này tuấn mỹ thiếu niên, đương nhiên đó là cái kia ngàn năm cổ thế gia duy nhất dòng chính kế thừa người, tên là Bùi Lương, chữ Chính Mục, làm Bùi gia thế tử. Có thể nói, trên người thiếu niên này một sợi tóc đều so với hắn quý giá. Cận vệ cuốn quýt lui ra, trong xe thiếu nữ mở ra thẻ tre, hướng về thiếu niên báo cáo, điện hạ, phía trên này ghi chép vẫn là Tiết gia gia chủ Tiết chỗ ngồi ung cái kia hai cái nữ nhi ở giữa buồn cười sự tình. Bùi Lương lười biếng thần sắc thu lại, giống như là lên hứng thú, thế nào? Tiết gia đại tiểu thư tên Tiết Hòa Mạn, được vinh dự Lương Châu đệ nhất mỹ nhân, tính cách an tĩnh như thủy, mà cái kia con thứ nhị tiểu thư Tiết Hiểu Huyền, tính cách lô mãng độc ác, không nhận chào đón. Ngay tại hai ngày trước, cái này Tiết Hiểu Huyền còn tại Tiết phủ hạ nhân bên trong bịa đặt nàng tỷ Tiết Hòa Mạn cùng hắn thủ hạ thị vệ trong bóng tối cầu thả. Ồ, bịa đặt, không chỉ có thủ đoạn thô ráp, nó mục đích cũng rõ rành rành. Thiếu nữ cười nói, được điện hạ đem thăm Lương Châu tin tức, có thể không dùng sức bôi nhọ một vị khác tốt đột xuất chính mình. Trấn Tây Hầu tại nửa tháng trước đột mất, hoàng hậu nương nương để Bùi Lương đi sứ Lương Châu. Đối với Tiết gia hai vị kia vừa độ tuổi thế gia nữ tới nói, đúng là cơ hội trời cho rất xuống trước mặt, nhìn có thể hay không nắm chắc. Dù sao đừng nói cái này Lương Châu, cũng là kinh thành bao nhiêu danh môn quý nữ muốn cùng Bùi Lương tiếp xúc gần gũi, nói lên hai câu nói cũng không tìm tới nửa điểm cơ hội. Bùi Lương nhíu mày, không có lên tiếng, chỉ là rủ xuống con ngươi lóe qua một đạo ánh quang. Trấn Tây Hầu phủ, con thứ con vợ cả, ác độc tỉ muội, có ý định bôi nhỏ, lại thêm hắn cái này theo kinh thành phía dưới thăm tự phụ thế tử, cái này bắt đầu yếu tố quả thật đầy đủ mà kinh điển. Một tuần trước tại kinh thành, hắn thiên mệnh thạch chỉ dẫn Lương Châu địa khu, chẳng lẽ chính là chỉ Trấn Tây Hầu phủ? Chắc là cái kia Tiết phủ bên trong tất nhiên cất giấu một vị mệnh số tử, thì cùng lần trước hắn bắt ở một cái nghịch tập phế vật thiếu niên một dạng. Bùi Lương nhắm mắt lại, kiếp trước hắn bất quá là cái đại học sinh, một lần ngoại ý muốn thân tử, liền thai xuyên tấu nhập phương này huyền huyễn vương triều dị thế giới, cách nay cũng có thập cửu cái năm tháng. Mà một thế này, hắn không chỉ có ra thế chính là đại tĩnh đỉnh phong môn thiệt, còn thiên sinh kèm thêm một đạo tiên nhân ấn, một khối thiên mệnh thạch. Tiên nhân ấn điểm tại mi tâm, để hắn tu hành thiên phú có 102 cửu châu, thập cửu đã tu thành nhập đạo đỉnh phong, được vinh dự kinh thành đệ nhất thiên tiêu, mà khối kia thiên mệnh thạch lại càng thêm lợi tiên, có thể dò xét cướp lấy thiên địa ở giữa bất khả chi, bất khả quan mệnh số. 10 năm trước, 9 tuổi Bùi Lương liền để hắn Bùi phủ đại cung phụng bắt lấy một vị kêu la đừng nên xem thường người nghèo yếu thiếu niên. Mà bây giờ, tại cái kia Trấn Tây Hầu phủ bên trong đồng dạng tồn tại mệnh số khí tức, ẩn ẩn ảnh hưởng nội dung cốt truyện hướng về một ít kinh điển tình tiết phía trên phát triển. Hắn biết mệnh số càng yêu hắn kiếp trước tiểu thuyết bên trong kinh điển mô bản, lần trước là phế vật bị tập. Lần này, nhìn tình huống này ngược lại có chút giống một ít cổ ngôn trong tiểu thuyết, nữ phối cùng nữ chính ở giữa ấu trí cầu huyết lục đục với nhau. Làm cùng một tông tộc chi nữ, không nghĩ giúp đỡ lẫn nhau, còn tại làm bôi nhỏ bực này tiểu động tác, chẳng lẽ đạo này mệnh số còn mang theo hàng chí công hiệu. Lần này nhập Lương Châu, ngoại trừ lôi kéo Tiết ra bên ngoài, chính là phải thật tốt mở mang kiến thức một chút vị này mệnh số tử. Bùi Lương thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía xa xa châu phủ, hơi hơi nhếch miệng. Trấn Tây Hầu phủ Loan Lương điện, một chỗ cổ kính gian phòng bên trong, một cái khí chất lộng lẫy mắt vượng nữ tử ngồi tại đầu giường, trải tóc, khóe miệng vung lên hưng phấn mà kiều căng ý cười. Rất tốt, tin đồn đã truyền ra ngoài, hừ hừ. Tiết Hòa Mạt cái này Bạch Liên Hoa nữ chính, liền đợi đến bị ta chơi chết đi. Nàng chính là tại Lương Châu đều được hưởng tiếng xấu Tiết Hiểu Huyền, mà cho tới bây giờ, Tiết Hiểu Huyền tâm tình vẫn không có bình tĩnh trở lại. Bởi vì, hắn mụ nàng thế mà xuyên sách. Vài ngày trước nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, lại phát hiện nàng thế mà xuyên qua thức đêm đọc một bản cổ đại huyền huyễn quyền lưu trong tiểu thuyết, hoàn thành bên trong ác độc nữ phối. Tiếp nhận nguyên chủ ký ức về sau, nàng lập tức liền tìm tới trong đó trọng điểm. Nửa tháng trước Trấn Tây Hầu Tiết Bá Huyên tuyệt khí mà chết, kinh thành sai người đến thăm Lương Châu. Toàn bộ Lương Châu thành đều tại hưng phấn nghị luận tới chơi người là vị thân phận thông thiên kinh thành tuổi trẻ đại nhân. Ngay lúc đó Tiết Hiểu Huyên liền tìm đập loạn, lâm vào kích động bên trong. Bởi vì vị kia sắp tới chơi Lương Châu kinh thành thế tử chính là quyển sách này nam chính, Bùi Lương. Cho dù cho tới hôm nay, kích động vẫn không có làm dịu, vẫn như cũng dù sao đối với nàng mà nói, nếu là có thể đem nam chính Bùi Lương mê hoặc, trở thành hắn thế tử phi, chính mình là tùy tiện bảy nước, sau cùng cũng tất nhiên trở thành trên đời này lớn nhất cao quý nhất nữ nhân. tiểu thuyết bên trong Bùi Lương. Đây chính là toàn thư yêu nghiệt nhất nhân vật. Giang hồ thái ớt cung bản án, tiên hai ngọc cốt, thiên quý trích thân, tiên nhân chuyển thế, thiên nhân chi tư. Hắn mi tâm cái kia đạo thiên sinh tiên nhân ấn thế, nhưng là hắn mụ trong tiểu thuyết Trần Nhã cấp bậc pháp tướng tiên phú. Bối cảnh càng là nghịch thiên tới cực điểm, chính là tiểu thuyết bên trong ẩn giấu mấy ngàn năm khủng bố thế gia, Bùi gia duy nhất dòng chính kế thừa người. Tại tiểu thuyết bắt đầu, nam chính được xưng là Bắc Hầu thế tử, là đại tinh triều tuổi trẻ thế hệ người đứng đầu người, thân phận sự cao quý có thể so với thiên hoàng quý trụ. Tiết Hiểu Huyên còn rõ ràng, tại tương lai không lâu, một trận máu nhuộm đế kinh án đem về kéo ra thiên hạ kỳ biến, Cửu Châu dung chuyển màn che. Đến lúc đó các lộ giã tâm gia hào hào tự lập vi vương, giang hồ bên trong cờ khởi nghĩa nổi lên bốn phía, còn có yêu tà thừa cơ gây sóng gió, bay đến tứ hải bên trong không được an bình. Thiên địa ở giữa khói lửa ngập trời, bách tính ăn bữa nay lo bữa mai, Thần Châu đại địa phía trên tiếng kêu than dậy khắp trời đất, một mảnh sinh linh đổ thán chi cảnh. Mà nam chính Bùi Lương, tại trong loạn thế, hắn thân phận địa vị càng là khủng bố cùng tôn quý đến tột đỉnh. Tiểu thuyết bên trong hậu kỳ, Bùi Lương bị Cửu Châu tôn làm Bùi Vương điện hạ. Vô luận là Nam Cương Vu tộc, Đông Hoang Bộ Lạc, Tây Bực, vẫn là những cái kia thừa dịp loạn quật khởi thảo mang anh hùng, các lộ vương hầu, hoặc là bị nghiền ép, phản gián, dùng trí, hoặc là bị hợp tung liên hành, rút tuổi dưới đáy nổi, toàn diện đều hướng nam chính dâng lên trung thành cùng đầu gối. Sau cùng, chiếm lấy thiên hạ về sau, nam chính càng là lẻ loi một mình giết đến tận Bất Lao Tiên Sơn cử thế hoảng sợ. Tiết Hiểu Huyên đè xuống vui sướng trong lòng, nghĩ đến đi qua nàng dẫn đầu, Tiết Hòa Mạn cùng nàng thị vệ lời đồn đã trong phủ lên men, không khỏi lộ ra ưu việt chi sắc. Tiết Hòa Mạn, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nam chính Bùi Lương. Tiết Hiểu Huyên ở trong lòng hưng phấn hô lớn, nhanh chóng cùng ta vui kết liền cảnh. Đợt, cảnh giới, đoán thể khai mạch linh đài nhập đạo huyền nguyên quy chân địa sát tiên cung pháp tướng, thiên nhân. Chương 2, xuyên sách nữ trấn Tây Hầu phủ. Làm đại tính triều ít có tướng quân hầu phủ, tự nhiên tọa lạc ở Lương Châu phủ thành bên trong, cửa son cao lớn, khí thế rộng rãi. Cửa phủ bên cạnh hai tòa sư tử đá uy vũ bá khí, chấn nhiếp người qua lại con đường. Tục truyền cái này chính là năm đó trấn Tây Hầu tại Xích Thủy Nguyên chiến dịch đại thắng về sau, võ liệt đế ngự tứ mà xuống, chính là vinh diệu biểu tượng. Nghĩ đến đây, không ít người đi đường trong bóng tối thổ thức, nhớ năm đó trấn Tây Hầu Tiết Bá Huyên hạng gì phong quang, dẫn 20 vạn trấn Tây quân tại Xích Thủy Nguyên đại phá 30 vạn cương rất, tự mình lấy xuống đại tù trưởng thác bạn hành đầu, toàn bộ đại tính người nào không sợ hãi, người nào bất kính. Chỉ là không nghĩ tới 7-8-10 năm trôi qua, võ liệt đế sớm đã mất tích thân vong, mà năm đó uy võ tướng quân lại cũng chạy không thoát sinh lão bệnh tử, tại nửa tháng trước âm vũ thời kỳ, bệnh qua đời trấn Tây Hầu phủ những năm này toàn bộ nhờ cái kia vị lao tướng quân dư uy chống đỡ, hiện tại lao tướng quân một chết, trấn Tây Hầu phủ sợ là khó khăn nghe nói triều đình đã phái người đến, có người có biết là vị nào quý nhân tới đây. Nói ra không sợ hoảng sợ chết các ngươi, tới thế nhưng là vị vô cùng lớn nhân vật. Ai vậy? Bắc Hầu thế tử, vị kia ngàn năm không ra kinh thành đệ nhất thiên tiêu. Lời này vừa nói ra, không ít người đồng tử co rụt lại, tim đập loạn, lại tới là vị kia tuổi trẻ đại nhân. Đây chính là đương triều quyền thế thịnh nhất tướng quốc đại nhân cháu đích tôn a. Đừng nói bây giờ mặt trời lặn cuối chân núi trấn Tây Hầu phủ, cũng là cường thịnh thời kỳ, một mực thống ngự linh tây bốn châu, cực thịnh một thời tướng quốc phủ, cũng phải tại vị kia tuổi trẻ đại nhân ra thế phía dưới cúi đầu. Bán hạ. Mã gia bên trong, Bùi Lương nhìn lấy thiếu nữ, khẽ cười nói: "Ngươi thế nhưng là đang nghi ngờ, vì sao tiến về trấn Tây Hầu phủ thăm hỏi một chuyện, lại muốn điều động ta đến?" Trấn Tây Hầu Tiết Bá Huyên tại thế, đưa tới chấn động tuy nhiên không nhỏ, nhưng tuyệt đại đa số quan viên cũng bất quá mặt ngoài làm một chút bi thương bộ dáng. Chỉ có số rất ít lao thần sẽ nhớ lại một chút vài thập niên trước trấn Tây Hầu phong quang, sau đó lắc đầu thán câu thế sự khó liệu. Tiết Bá Huyên là đời trước theo võ liệt đế tranh đấu giành thiên hạ nhân vật, đã sớm là đi qua thức. Mà bây giờ như nhật trùng tiên trấn quốc thần tướng, thế nhưng là Bùi Lương hắn cha, trấn Bắc Hầu Bùi Quân Hữu. Một tuần trước, tướng quốc Bùi nhất định hướng hoàng hậu tiến cử Bùi Lương tiến về Lương Châu, đem lão tướng quân thi thể mang về đế kinh, ban cho quốc táng chi lễ. Trong triều không ít người đều kinh nghi bất định, thậm chí trong lòng không ngừng suy đoán phỏng đoán Bùi tướng dụng ý bán hạ thật có này nghi. Bùi Lương nghe vậy, ý cười vẫn như cũ, lại có cố lạnh lùng thẩm thấu mà ra. Tiết Bá Huyên đã chết, trấn Tây Hầu phủ xuống dốc đã thành tất nhiên, bản thế tử tự mình tiến về Lương Châu, cũng là bức bách Tiết gia đứng đội. Bán hạ ngẩn người, nhưng nàng đồng dạng thông minh, một điểm liền thông. Thì ra là thế, trấn Tây Hầu phủ mất định hải thần châm, không có tư cách nữa bình chân như bại, đế kinh thế cục hôm nay, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn kinh thành thế cục hôm nay, phóng nhãn lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. 20 năm trước đương triều bệ hạ bỗng nhiên bế quan Côn Lô Sơn, không để ý tới triều chính, vặt vô âm tín. Sau đó khiến văn võ bá quan câm như hến là, Bùi Lương tổ phụ Bùi nhất định, cái này cùng bội vô đạo lão nhân vậy mà liên hợp hoàng hậu, đồng loạt mất quyền lực cái kia Lý thị hoàng quyền. Những năm gần đây, không ít đế kinh thế phiệt trong bóng tối bất mãn bọn hắn Bùi phiệt bá đạo, ẩn ẩn liên hợp lại cùng Bùi phiệt đối kháng. Bây giờ đế kinh đã trở thành hai cái quái vật khổng lồ đánh cược chẳng sợ. Lúc trước trấn Tây Hầu phủ, bởi vì có Tiết Bá Huyên tồn tại, còn có thể độc thân sự tình bên ngoài. Hiện tại Tiết Bá Huyên đã chết rồi, lại việc không liên quan đến mình thì có chút khó coi. Bùi gia để Bùi Lương đến đây, ngoại trừ Bùi Lương bởi vì thiên mệnh thạch mà chủ động xin đi giết giặc nguyên nhân bên ngoài, chính là chủ động hướng Tiết gia vươn tay. Thì nhìn cái kia Tiết gia, biết không thất thời. Trong xe, Bùi Lương mặt mày không có chút nào vẻ sầu lo, cười nhạt một tiếng. Thiên hạ cũng thế, đã nguy như chồng trứng vậy. Tiết Hiểu Huyên từ trên giường đứng lên, nhìn thấy bốn phía thị nữ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, trong lòng có chút sảng khoái. Còn phải là cổ đại tốt, kiếp trước nào có người đối với ta như vậy tất cung tất kính. Nàng ở kiếp trước rất thích nhìn ngôn tình tiểu thuyết, cơ hồ đến điên cuồng cấp độ. Mà một mực thụ tiểu thuyết nam chính hút lúc, dẫn đến hắn đối trong hiện thực nam tính chẳng thèm ngó tới. Mỗi ngày chỉ muốn trầm mê ở tiểu thuyết thế giới bên trong, đem tiểu thuyết nữ chính tưởng tượng thành chính mình, cùng hoàn mỹ tới cực điểm nam chính đến chàng oanh oanh liệt liệt yêu đương. Mà nàng xuyên thấu tới quyển tiểu thuyết này, là nàng từ trước tới nay thích nhất, có thể xưng đặc sắc nhất một bản cổ huyền quyển lưu tiểu thuyết. Duy nhất không để cho nàng đầy có hai điểm, đệ nhất, tiết hòa mạt cái này nữ chính nàng không thích, quả thực cũng là một cái điểm đạm đáng yêu Bạch Liên Hoa. Thứ hai, bên trong bắt đầu ác độc nữ phối thế mà cùng với nàng trùng tên trùng họ, tác giả thật sự là đáng giận. Xem nhẹ kể trên hai một chút ra, quyển tiểu thuyết này có thể nói hoàn mỹ đâm trúng tiết hiểu nguyên điểm dê bên trong các loại quyền lưu tính kế tầng tầng lớp lớp, đặc sắc tuyệt luân. Trọng yếu nhất chính là, quyển tiểu thuyết này nam chính là tiết hiểu nguyên nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết đến nay cực kỳ đối nàng ít về nam chính. Gia thế tốt quý, thiên phú tuyệt luân, nhan trị yêu nghiệt, tâm trí gần giống yêu quái, thực lực đỉnh phong. Mặt ngoài phiên phiên giai công tử, kỳ thực âm mưu dạ tâm ra, cũng tìm không được nữa so với hắn càng hoàn mỹ hơn nam nhân. Nếu như nói nhất định phải làm cho tiết hiểu nguyên đâm lấy, ngược lại cũng không phải không có. Căn cứ trong sách đủ loại hành động, cảm giác đuổi lương cái này nam chính đối tình yêu tựa hồ không phải đặc biệt coi trọng, ngược lại càng nóng lòng với tranh giành thiên hạ, tranh xã tắc giang sơn. Nguyên bản đây cũng không phải là cái gì, dù sao tiết hiểu nguyên vốn là cũng đối tiết hòa mặt cái này nữ chính không cảm giác. Nhưng là hiện tại nàng xuyên thấu trong sách, có thể liền có chút cảm giác khó chịu nam chính sao có thể thích giang sơn vượt qua nàng đâu. Không được. Nhất định phải đem nàng đặt ở đệ nhất vị mới được. Tốt nhất là có thể cùng nàng kinh lịch nhất đoạn khắc cốt minh tâm sinh tử ngược yêu, trải qua vô số hiểu lầm cùng hòa giải, sau cùng đoạt được thiên hạ giang sơn về sau lại lựa chọn từ bỏ. Cùng nàng cùng nhau quy ẩn sơn lâm, vượt qua thần tiên quyến lữ đồng dạng tiêu giao sinh hoạt quang là nghĩ đến, Tiết Hiểu Huyên đã không nhịn được muốn cười ra tiếng. Đột nhiên, một cái nhu thuận thị nữ đẩy cửa vào, thanh âm sợ hãi, "Nhị tiểu thư, lão gia cho ngươi đi chính đường." Tiết Hiểu Huyên nghiêng qua nàng liếc một chút, không kiên nhẫn gật đầu. "Biết." Đợi thị nữ kia đi xuống về sau, Tiết Hiểu Huyên mới tại gương đồng trước mặt cả sửa lại một chút trang điểm ra mặt. Đồng thời suy nghĩ lên ngay sau đó tình cảnh tới. Chính mình vị trí gia tộc là Lương Châu Tiết gia, trấn Tây hầu phủ, đã từng cái kia võ liệt đế lúc tại vị, tại Đại Tĩnh triều cũng coi như danh tiếng vô lượng. Mặc dù không so được nam chính nhà siêu nhiên tại triều đình Bùi Quốc Cấm phủ, so với cái kia còn lại đế kinh sáu phiệt cũng chênh lệch không xa. Chỉ bất quá theo võ liệt đế mất tích, Tiết Bá Huyên thân tử, mới hưng thịnh bất quá mấy chục năm Tiết gia nhất triều bị đánh về nguyên hình. Trong triều không ít người vụng trộm nói lên Tiết gia, đều sẽ suýt cười một tiếng nhà giàu mới nổi cũng là nhà giàu mới nổi. Nhưng đám kia ngu xuẩn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, tại tương lai không lâu, trấn Tây hầu phủ đem về triệt để trèo lên mùi ra cảnh tây cao. Không sai, nam chính Bùi Lương phụng hoàng hậu chi mệnh đi vào Lương Châu, lại trong lúc này cùng Tiết Hòa Mạt quen biết, lẫn nhau sinh tình cảm, sau cùng cùng nhau trở về đế kinh. Cũng bởi vì Tiết gia đại tiểu thư có thể trở thành Bắc hầu thế tử phi, toàn bộ đế kinh danh môn thế gia đều phải đối Tiết gia khách khí, kết thiện duyên. Cái này cũng đủ để chứng minh nam chính gia tộc quyền thế tại ngay sau đó triều đình đến tột cùng đến cỡ nào người tiên. Thậm chí trong sách không lâu sau đó trận kia chấn động thiên hạ, giết đến vô số môn phiệt gia đầu tê dại máu nhuộm đế kinh án sau lưng đều là Bùi gia thủ bút. Tiết Hiểu Huyên một bên hồi ức, một bên thỏa mãn lẩm bẩm hai tiếng, rất tốt. Đã bản tiểu thư xuyên thấu tới, như vậy sau cùng theo nam chính đi kinh thành, sẽ chỉ là ta Tiết Hiểu Huyên. Không trách Tiết Hiểu Huyên tự tin như vậy, nàng dù sao cũng là người hiện đại xuyên sách mà đến. Tiểu thuyết bên trong sở hữu nghịch thiên cải mệnh cơ duyên nàng đều rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay. Chờ một chút, Lương Châu. Lương Châu. Còn là tiểu thuyết bắt đầu. Đông nhiên, Tiết Hiểu Huyên giống là nhớ tới cái gì, đồng tử đột nhiên co lại, trái tim đông nhiên cuồng loạn lên. Nàng đông nhiên nhớ lại, tại Lương Châu địa khu, giờ phút này chính cất giấu một đạo phóng nhãn toàn bộ tiểu thuyết đều có thể xưng đỉnh cấp nghịch thiên bảo tàng. Cái này cơ duyên nghịch thiên đến một khi lưu truyền ra đi, toàn bộ thiên hạ đều sẽ vì thế kinh hãi, điên cuồng bởi vì đó là một thanh thượng cổ thần kiếm. Truyền văn có được có thể đóng đô Trung Nguyên, từ xưa đến nay mỗi lần xuất thế, không thể nghi ngờ sẽ không khiến cho gió tanh mưa máu, dẫn phát thiên hạ náo động, lọt vào vô số dã tâm gia cạnh tranh chấp chủ. Này kiếm tên là Thái Hư Long Văn Kiếm, đương nhiên nó còn có một cái càng thêm thế nhân biết rõ tên, Hiên Viên. Chương 3, Tiết Bá Huyên cái chết Tiết Hiểu Huyên đem gương đồng thả trên này, đè xuống trong lòng cuồng hỉ chi ý thanh này Hiên Viên kiếm, chính là vạn kiếm chi tổ, thẳng đến tiểu thuyết bên trong hậu kỳ đều có thể gây nên như là Hiên Viên thế gia, bất lao tiên sơn bên trong lão quái vật truy đuổi. Mà giờ khắc này, trôi này đủ để khiến thế nhân điên cuồng thần kiếm chính dấu ở, lĩnh cây thiên hàn tuyết lĩnh phía trên, thiên hàn sơn trang bên trong, ngàn năm hàn đạm dưới đáy. Nàng nhớ đến tại tiểu thuyết tiền kỳ, không biết cậu tác giả chúng cái gì gió, vậy mà để bực này vương đạo chi kiếm bị một cái tiểu thị vệ cho chống đi. Tiết Hiểu Huyên phi thường khó chịu. Đã nàng xuyên sách, có thể tuyệt sẽ không cho phép bực này làm nàng khó chịu tình tiết phát sinh. Cái gì lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế, biến đổi bất ngờ, thoải mái chập trùng, toàn diện đi chết. Chỗ có thần binh bảo khí, thần sủng linh thú, bí pháp cơ duyên, dù sao chỗ có chỗ tốt đều phải là nàng. Nhiều nhất, nhiều nhất có thể chia sẻ cho nàng nam chính Bùi Lương. Bất quá cũng là có điều kiện, cái kia chính là nhất định phải cho nàng chuyên trúc một người sủng ái. Tại Tiết Hiểu Huyên trong lòng, cái này thế giới cũng chỉ có Bùi Lương một người có thể xứng với nàng, đến mức người khác, bất quá là một đám hèn mọn đê tiện a. Một phen tinh thần cao trào về sau, Tiết Hiểu Huyên nện bước nhẹ nhàng tốc độ vượt qua cánh cửa, tại mấy cái thị nữ chỉ huy hạ triều lấy chính đường đi đến. Điện hạ, phía trước cũng là Lương Châu thành, trấn Tây hầu phủ liền tọa lạc trong đó. Xa xa trông thấy quận quan một góc, nửa hạ vi vi không người, đánh thức chính đang nghỉ ngơi Bùi Lương. Trấn Tây hầu phủ Bùi Lương lẩm bẩm một tiếng, chợt quay đầu, nhìn lấy dừng lại chim bồ câu, lấy xuống hắn dưới chân quận giấy. Mở ra xem một trận về sau, Bùi Lương lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bán hạ thế nào điện hạ? Ngươi cũng đã biết, Tiết Bá Huyên là chết như thế nào. Cái kia Tiết gia thật không có công khai, chỉ là có truyền ngôn, là chết bệnh. Ta lúc trước cũng không để ý, nhưng sử dụng Bùi phủ ám tử thám tính một phen mới hiểu, cái này Tiết Bá Huyên cái chết, còn rất có vài phần kỳ quặc. Bùi Lương cầm trong tay giấy viết thư để xuống, tiếp tục nói, Tiết Bá Huyên thời gian trước tại Sích Thủy Nguyên chiến dịch đại bại Tây vực Khương Man, chém giết Thác Bạc Hành, bất quá lại chúng đại tát mãn đổ lô khố hỏa độc, những năm gần đây hắn vì làm dịu hỏa độc thống khổ, thường thường nhập Thiên Hàn Sơn Trang ngàn năm hàn chỉ bên trong liệu hương. Thiên Hàn Sơn Trang, ngàn năm hàn chỉ. Bán hạ nhớ tới cái kia tại lĩnh Tây địa khu đều hưởng thụ nổi danh tu hành đại trang. Đúng, mà liền tại nửa tháng trước, Tiết Bá Huyên theo thường lệ tiến về Thiên Hàn Sơn Trang liệu thương thời điểm, lại khí cấp công tâm, tuyệt khí mà chết, thi thể càng là rơi vào cái kia ngàn năm hàn đàm dưới đáy, vớt không được bán hạ nhất thời kinh ngạc. Lại còn có chuyện như thế. Bùi Lương giống như cười mà không phải cười nói, đúng vậy à, chuyện xảy ra về sau, Tiết gia mấy lần tiến về muốn vơ vét đến Tiết Bá Huyên thi thể, Thiên Hàn Sơn Trang nhưng thủy chung mập mờ suy đoán, không ra chủ lực, thái độ hơi có chút cổ quái. Hoặc là cái kia ngàn năm hàn đàm dưới đáy, ẩn dấu không thể gặp người bí mật. Bán hạ mặt mày nết lên đồng dạng minh bạch Bùi Lương ý trong lời nói, chỉ là lời nói ở giữa không có quá nhiều kinh ngạc cùng trịnh trọng. Dù sao Thiên Hàn Sơn Trang làm lĩnh Tây địa khu chi lăng hơn 200 năm lão bài thế lực, có chút chính mình át chủ bài cùng bí mật cũng chẳng có gì lạ. Bùi Lương chỉ là cười nhạt, xem như chỉ là thuận miệng nhắc lên. Nếu là bình thường, hắn cũng sẽ không truy đến cùng việc này, nhưng nửa tháng trước nhìn thấy Thiên Mệnh Thạch dị tượng về sau, trong lòng lại đối những chuyện này dị thường mẫn cảm. Hắn biết, Thiên Mệnh Thạch chỉ dẫn đại biểu Lương Châu địa khu tồn tại mệnh số cùng khí vận. Mà được mệnh số ưu ái khí vận chi tử bình thường sẽ gặp dự hóa lành, bốn phía càng là cùng nhau nghịch thiên kỳ ngộ cơ duyên. Cho nên hết thể địa phương cổ quái, nói không chừng liền có khả năng cất giấu khiên động thiên hạ bí mật. Tựa như người nào cũng sẽ không nghĩ tới, 10 năm trước cái kia tiểu quận huyện thiếu niên trên thần, hoảng sợ cất giấu thượng cổ thập đại kỳ thuật mật văn. Nhân gian mệnh số, ta nhìn tới như đoạt bảo chi câu mà thôi. Chân Tây hồi phủ, Tiết Hiểu Huyên vừa bước vào chính đường, đếm đạo ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người của nàng. Chính đường có chút rộng lớn, đỏ thắm một hạt bàn bày đặt tại chính trung ương, chủ vị ngồi lấy một người, sư mũi râu quai nón, mặt mày uy nghiêm, rõ ràng là Lương Châu Tiết độ sứ Tiết Tịch Dung. Dưới tay mặt khác ngồi lấy 7-8 người, bao quát Tiết Tịch Dung bốn cái nhi tử, Tiết ra mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão, còn có cũng là hạt bàn bên trái mặt ngồi ngay thẳng một vị an tinh thiếu nữ. Cái kia khuôn mặt rơi vào Tiết Hiểu Huyên trong mắt, phản bảo nàng si sững sờ mấy hơi. Mũi ngọc tinh xảo tú thẳng, mày như sa lông mày, da thịt bánh nhuận hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, một thân màu xanh nhạt váy lụa càng vì nàng hơn bằng thêm an tĩnh hào phóng khí chất. Tiết Hòa Mạn, tuy nhiên đã sớm biết nàng là Lương Châu đệ nhất mỹ nhân, tuy nhiên đã tiếp thu nguyên chủ ký ức, nhưng lần thứ nhất thẳng tắp gặp được gương mặt này, vẫn là để Tiết Hiểu Huyền trong lòng nổi lên ghen tuông. Hán mụ, quả thật mỹ thành bộ này thiên tiên bộ dáng. Thư thì tính sao, Bùi Lương cũng không phải nhàn hống. Tiết Hiểu Huyền, vào chỗ đi. Gặp Tiết Hiểu Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, chết bị một người mặc hoa phục cầm trầm nam tử nhàn nhạt thúc giục một tiếng. Đợi nàng tìm xong chỗ chống ngồi xuống, chủ vị Tiết Tịch Dung đã híp mắt mở miệng, lại như dao nhỏ rơi xuống giống như đi thẳng vào vấn đề. Bắc Hầu Thế Tử đã tới Lương Châu. Tiếng nói vừa ra, dưới trận mọi người đều thần sắc bất định, lòng có tính kế. Trấn Tây Hầu Hoang, triều đình sai người. Bọn hắn cũng không ngoài ý liệu, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến, tới lại là Bùi Quốc Công phủ vị kia kỳ lân tử. Tiết Tịch Dung lần đầu nghe thấy tin tức này thời điểm, trong phủ trông về phía xa cái kia kinh thành phương vị trọn vẹn thời gian một nén nhang. Phụ thân, theo hài nhi nhìn, ngay sau đó khẩn yếu nhất vẫn là nhanh chóng tìm được lão đại nhân thi thể lúc trước thúc giục Tiết Hiểu Huyền cái kia hoa phục thanh niên cung kính mở miệng. Hắn chính là Tiết Tịch Dung trưởng tử, Tiết Ối, một đôi mặt mày hung ác nham hiểm, mắt cách hẹp dài, có ác lang chỉ tướng. Lời này gây nên một phen phụ họa, tại chỗ mấy vị trưởng lão nhớ tới chuyện này đều lạnh thấm mồ hôi. Tiết Bá Huyên thân tử thời điểm, còn tại Thiên Hàn Sơn Trang ngàn năm hàn chỉ bên trong liệu hương, thi thể thẳng tắp rơi vào cái kia hàn chỉ dưới đáy, cho tới hôm nay bọn hắn đều còn không có vớt đi ra. Mắt thấy người của triều đình đã đến Lương Châu địa giới, càng chết là, người tới lại còn là vị kia danh động thiên hạ Bắc Hầu Thế Tử. Cái kia Bùi Lương là bực nào tôn quý vô song nhân vật. Tại thiên hạ uy danh hiển hách trấn Bắc Hầu là hắn lão tử, trong triều một tay che trời Bùi Quốc Công là hắn tổ phụ. Tục truyền hắn từ nhỏ thụ thánh quyến sâu đậm, đến hoàng hậu yêu thích, là thường nhập trưởng nhạc cung cùng hoàng hậu nương nương kề đầu gối trò chuyện với nhau rất nhi, nhân vật phụ. Phàm là một cái không như ý, tại cái kia tướng quốc cùng bên cạnh hoàng hậu thổi một chút gió thoảng bên hai, bọn hắn tiết ra đoán chừng cũng phải hung hăng ăn được vừa treo rơi hòa mạn, ngươi thị vệ kia tiến độ như thế nào? Tiết Tịch Dung ngồi ngay ngắn cao vị, mà không biểu tình, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía sau Tiết Hòa Mạn. Hồi phụ thân, hắn nói không quá 3 ngày là có thể tu thành chân dương quyết đại thành. Tiết Hòa Mạn thanh âm thanh đạo, so với trên đường mọi người âm trầm, khẩn trương, nàng cũng có loại không thuộc về cái này niên kỷ lạnh nhạt. Hô bao quát tiết tối ở bên trong mấy người khuôn mặt dễ dàng một số. Cái kia hàn trì dưới đáy, tràn ngập ngàn năm qua tinh túy hàn sát, thì liền Tiết Tịch Dung đều tự mình đi thăm dò qua, không đến hai hơn ngàn trượng liền không được tiến thêm. Mà theo Thiên Hàn Sơn chẳng nói, hàn trì chiều sâu chừng vạn trượng, lại càng sâu càng khó chống cự, muốn nhập hàn trì dưới đáy vơ vét đến thi thể, có thể nói mơ giữa ban ngày. Thiên Hàn Sơn trang cái kia lão trang chủ, đối với cái này liên tục than thở tiếc hận. Đến sau cùng mới cấp ra một môn cổ đại chân pháp chân dương quyết truyền văn tu luyện đến đại thành mới có thể hóa hàn sắt làm thật dương, vào tới cái kia đáy ao. Chỉ là này pháp tối nghĩa khó hiểu, mấy trăm năm qua đều không người tu thành. Tiết Tịch Dung cầm đến phủ, đang muốn tìm khắp toàn bộ Lương Châu lúc cũng phải tìm ra cái kia kỳ tài lúc đến, lại có tin tức tốt truyền đến, Tiết Hòa Mạt bên người có một vị danh bất kinh truyền tiểu thị vệ, vậy mà tại trong một ngày thì nhập môn.
Chương 4, nhập lương Triệu Phong.
Triệu Phong. Tiết Hiểu Huyên trong lòng thấp niệm cái tên này, là Tiết Hòa Mạt nửa năm trước đặt vào Tiết phủ tứ đẳng thân vệ, có phần bị Tiết Hòa Mạt coi trọng dịu dắt, cũng là nàng hai ngày trước bịa đặt Tiết Hòa Mạt cùng một thị vệ trong bóng tối cầu thả bên trong cái kia thị vệ. Nó mục đích tự nhiên là vì bôi nhọ Tiết Hòa Mạt, để cho không lâu sau đó tới chơi Bắc Hầu Thế Tử đem càng nhiều ánh mắt thả ở trên người nàng. Nàng lúc trước không có quan tâm quá nhiều, mà bây giờ nói tới cái này Triệu Phong.
Triệu Phong.
Đột nhiên, Tiết Hiểu Huyên trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Nàng nghĩ tới, cái kia trong sách trộm cắp thần kiếm hiên viên tiểu nhân vật, liền kêu là Triệu Phong. Hiện tại hắn vẫn chỉ là một cái hạ tầng tiểu nhân vật, lại tại không lâu sau đó xâm nhập ngàn năm hàn trì dưới đáy, thu hoạch trôi này phía trên cổ hiên viên thần kiếm. Đằng sau càng là dựa vào hiên viên kiếm uy danh, tại thiên hạ đại loạn thời điểm kéo một nhóm bãi cỏ hoang du hiệp, chiếm cứ Tây Kỳ hai châu, bảy tòa trọng thành, trở thành một phương vương hầu. Sau cùng cao quang thì là tại Nam Chính Hãng thành lúc, xuống chàng tay cầm hiên viên kiếm nên chiến đương thời đã danh động thiên hạ đuổi vương điện hạ, sau cùng tại thiên hạ chú ý bị cắt rơi đầu. Cũng là cho đến lúc đó, hiên viên kiếm mới trở xuống Nam Chính trong tay. Lão đại nhân thi thể sự tình tạm thời để một bên, Tiết Tịch Dung gõ nhẹ mặt bàn, mặt mày ám trầm, Bắc Hầu Thế Tử tham ta hầu phủ, chư vị cũng không muốn mất lễ tiết. Trong đường bầu không khí lâm vào an tĩnh quỷ dị. Tiết gia mặc dù chỉ là địa phương hào tộc, có thể những năm gần đây cũng ngửi được chút mưa gió muốn tới vị đạo. 20 năm trước, đương kim bệ hạ đột nhiên bế quan Côn Ngô Sơn, triều chính mất tự, đang lúc quần thần vội vội vàng vàng cầm giữ lập thái tử tiếp nhận triều chính thời điểm, cái kia thái tử lại quỷ dị thất tử. Sau đó triều đình tại Bùi tướng chỉ huy phía dưới mới lập thái tử cảnh, Bảy Linh, hoàng hậu nương nương bung rèm chấp chính, cho tới nay thiên hạ chỉ biết thánh hậu mà không biết có thiên tử vậy. Tướng quốc Bùi nhất định làm hoàng hậu đắc lực thần tử, trong triều đại quyền trong tay, dẫn Bùi đảng hoành hành triều chính, quần thần im lặng. Nếu như chỉ là như thế, Bùi Lương tới chơi Lương Châu, tất nhiên là thiên đại hỷ sự, để Tiết gia có cơ hội dựng vào Bùi gia đại thuyền. Nhưng ước tại 9 năm trước, trong triều lại có biến cố, cùng một chỗ trưởng nhạc cung hiến giản sự kiện chấn kinh kinh thành. Vĩnh tính 325 năm, Vũ Văn thị gia chủ Vũ Văn Mân đêm gõ trưởng nhạc cung Chu Tất Môn, tay nâng huyền giản quỳ được 300 bước, hoàng hậu mệnh mở thất trọng cửa cung. Nay giản phi phạm, chính là Thái Tông hoàng đế trinh cao cú lệ lúc đặc biệt ban cho Vũ Văn thị tổ tiên, gần băng trước từng cầm này giản đánh nát trong điện bàn lòng trụ, qua biết, nếu có không phù hợp quy tắc, làm như thế trụ. Cái này không phù hợp quy tắc ngoại trừ chỉ vị kia trong triều trong ngoài quyền thế ngập trời tướng quốc đại nhân bên ngoài, còn có thể là ai? Là Dạ Chi về sau, Vũ Văn Mân theo rời ngự sử trung thừa tấn thăng trung thư lệnh, bên người tụ họp đế kinh sáu phiệt tử đệ đảng phái. Miễn cưỡng có thể cùng Bùi nhất định đụng vào tư bản. Bây giờ triều đình, không phải Bùi đảng chính là Vũ Văn đảng, hơi không chú ý chính là thịt nát xương tan xuống tràng. Tiết Bá Huyên thi cốt chưa lạnh, Bùi gia liền vội vã tới chơi Lương Châu, làm sao không là một loại bức bách? Phụ thân, vậy chúng ta đây là? Tiết Ôi đứng dậy, mang theo một loại nào đó bí ẩn thấp giọng nói, hướng về Bùi gia. Tiết Tịch Dung nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn, Hòa Mạt, Bắc Hầu Thế Tử sắp tới, đến lúc đó ngươi nhiều buổi tiếp du thưởng. Tiết Hòa Mạt đứng dậy ứng, Tiết gia tứ tử cùng tại chỗ tộc lão cũng vương lòng thư lông mày. Tiết Hòa Mạt thiên sinh một bộ nhu thuận tuyệt mỹ răng dấp, mê được bao nhiêu Lương Châu tử đệ vì nàng si tâm thành cuồng, càng khó hơn chính là nàng từ nhỏ nội tú tại tâm, thông minh lanh lợi. Nếu như bọn hắn Tiết gia coi là thật hạ quyết tâm dựa sát vào Bùi gia, vậy dĩ nhiên muốn bỏ cả mặt mũi, giành giật một hồi. Bùi gia vây cánh thế nhưng là khắp triều đình, trong đó không thiếu danh môn vọng tộc, chỉ có Tiết Hòa Mạt bị Bắc Hầu Thế Tử coi trong mắt, bọn hắn Tiết gia mới có thể tại Bùi đảng bên trong chen mồn vào được. Tốt, tất cả đi xuống đi, hôm nay giờ thân, Bắc Hầu Thế Tử Mã Giá liền muốn lái vào châu phủ, mỗi người ước thúc phía dưới chính mình hạ nhân lời nói và việc làm. Hòa Mạt, ngươi chờ chút lưu lại. Tiết Tịch Dung làm sau cùng tổng kết, phất tay để mọi người lui ra. Tiết Hiểu Huyên ở một bên túi đầu, trong lòng có chút khó chịu. Lại là như vậy, cái này lao đông tây chuyện gì tốt đều chỉ muốn cái kia Tiết Hòa Mạt. Nếu như coi là thật ấn cái này nội dung cốt truyện phát triển tiếp, nơi nào còn có nàng Tiết Hiểu Huyên chuyện gì? Không được, nàng cũng không phải sẽ an tâm nhận mệnh tính cách, nam chính chọn người nào còn chưa nhất định đâu. Tiết Hiểu Huyên một bên âm thầm chửi mẹ, một bên hướng về cửa chính đi đến. Thật tình không biết, tại nàng phía sau, Tiết Hòa Mạt chính lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng, mi đầu nhỏ không thể thấy nhẹ trao lại một chút. Lương Châu Hàm Tây quật quan. Thành lâu Minh Nga, mái con cao gầy, từng dãy đống tên cùng nhìn lỗ khoảng cách có thứ tự, binh lính chỉnh tề tuần tra. Cao nhất lầu trong phòng, Tôn Tường Thụy bụng phệ ngồi tại xa hoa gấu trên ghế già, một bộ đô úy quan phục ở trên người hắn lộ ra căng cứng buồn cười. Bên cạnh thân có hai cái mỹ phụ bưng tử kim đĩa trái cây, phía trên đều là theo Kỳ Châu vận tới thượng hảo trái cây. Đại nhân, một cái dung mạo cực giống hoàng thử lang quân lại đem tràn đầy vòng ngọc danh khí hộp cẩn thận từng ly từng tí trình lên. Đây là dưới lầu cái kia đánh phía tây tới thương đội. Một điểm tâm ý, bọn hắn nhìn đại nhân cái kia, mau chóng cho đi. Tôn Tường Thụy duỗi ra mập tay tại trong hộp gậy hai lần, sắc mặt mắt trần có thể thấy đổ xuống dưới. Không tức thời, lại nhiều bàn hắn 7-8 canh giờ, nhìn có hay không lanh lợi điểm. Là, quân lại đang chuẩn bị thối lui, đã thấy một cái canh gác tiểu binh vội vội vàng vàng đẩy cửa vào, thanh âm gấp rút. Bẩm đại nhân, triều đình quý nhân đã tới Tuân Sơn núi bên ngoài, cách quận quan còn có nửa canh giờ mã trình. Vừa dứt lời, Tôn Tường Thụy bành một chút đứng lên, hai tay vội vàng sửa sang lại vào áo, bước nhanh đi xuống. Có thể thấy rõ ràng, là cái kia kinh thành quý người tới. Có phải hay không, vị kia truyền văn bên trong Bắc Hầu Thế Tử? Lính gác vừa khẩn trương lại hưng phấn nhảy dựng lên. Tiểu nhân thấy rất rõ ràng, chính là triều đình kia Bùi gia cờ, tất nhiên là vị kia thế tử đại nhân đến. Tôn Tường Thụy trong lòng cũng hỉ, ngày thường tiêu căng trên mặt bắt đầu gạt ra khiêm tốn cùng định nó tới. Theo lính gác đội vã ra cửa, chỉ để lại cái kia hoàng thử lang bộ dáng quân lại si ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Bắc hầu thế tử, cái kia tại Ham Tây hành đạo phía trên sôi trào có nửa vầng trăng tin tức là thật. Thật là ở trên bầu trời thần nhân giống như nhân vật tới, chắc không được cái kia cháu con rùa đầu thai giống như nên đón, cái này hắn nương thế nhưng là cơ hội một bước lên trời. Tới gần quận xem xét, trên quan đạo nhiều người ở khí tức. Bùi Lương nhìn qua hành đạo phía trên lui tới xa giá cùng thương nhân, cảm thán cái này cùng kinh thành hoàn toàn khác biệt dân sinh khí tức. Lúc này, một trận tiếng ầm ầm truyền đến. Bùi Lương xa xa liền nhìn thấy một cái thai to mặt lớn quan sai dẫn một đám người hướng về xe của mình ra chạy tới. Đại nhân, tiểu nhân là Ham Tây quận quan đô úy, hôm nay đặc biệt tới đón tiếp đại nhân, chúc đại nhân lộc vận thuận lợi, sĩ đồ thanh vân. Bùi Lương ánh mắt hướng phía trước, chỉ thấy tại cái kia cổng thành phía dưới, một nhóm Tây vực tới thương đội chính xuống ngựa gỡ gánh, nguyên một đám không là ngậm lấy ẩn giận, lại không dám phát tác. Trong đó dẫn đầu cái kia cao lớn cường tráng thanh niên hán tử sắc mặt đề bài, có phần sợ hãi nhìn lấy Bùi Lương chỗ tôn quý mã giá, trong miệng lẩm bẩm Tây vực tiếng địa phương. Đô úy đại nhân lần này, nhưng là muốn bàn tra một chút bản thế tử Sa Liễn. Bùi Lương thu hồi ánh mắt, giống như cười mà không phải cười hỏi một câu, nhất thời để trước mặt Tôn Tường Thụy mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỗ nào, đại nhân nói đùa. Tiểu nhân cái này cho đại nhân cho đi. Nói xong, Tôn Tường Thụy thì hoạt động hai chân chạy trở về thành cửa, một chân đạp ngã một cái tuần tra thị vệ. Hắn mãi mãi, còn không mau một chút đem cửa thành mở ra để đại nhân thông qua. Chương 5, mới thấy trấn Tây Hầu phụ trước, lớn như vậy sư tử đá hiện ra lênh quang. Một cái khoác thanh bảo trung niên nhân đứng tại đá cứng bên trên, lưng đeo đai lưng ngọc, song tóc mai bạc, khí chất uy nghiêm. Tại phía sau hắn tụ họp một nhóm thân mang quan phục lão nhân, trong đó tùy tiện lôi ra một cái, tại Lương Châu địa khu đều là một tay che trời đại nhân vật. Bao quát tiết gia trưởng tử tiết tối, cái kia trấn Tây đều bảo hộ Đỗ Thừa Liệt, tuyên úy sứ hùng hử. Chỉ bất quá giờ phút này, những thứ này ngồi ở vị trí cao người đều là nơm nớp lo sợ địa mục ngắm nơi xa, ánh mắt khẩn trương nhìn qua cái kia đỏ thắm Sa Liễn từ trên quan đạo chậm rãi lai tới. Đến rồi. Có người thấp giọng kinh hô, bả vai lay động. Nhìn thấy đỏ thắm Sa Liễn ở trước cửa phủ dừng lại, Tiết Tịch Dung nhanh chân tiến tới một bước, không mình hành lễ, mặt tướng Tiết Tịch Dung, khấu kiến thế tử điện hạ. Sau lưng mảng lớn quan sai đồng dạng cùng nhau cung kính, thanh âm nhất thời chấn động đến bàn đá phát run. Bùi Lương theo đỏ thắm Sa Liễn phía trên dưới háng, lần thứ nhất nhìn thấy vị này tại Lương Châu hô phong hoán vũ tiết độ sứ Tiết Tịch Dung. Khắp mặt râu quai nón nồng đậm như mực, tự xương gò má mà xuống, phát họa ra đao khắc dung mạo, hai mắt thâm thúy, bằng thêm phách liệt uy nghi. Tiết gia là quan lũng cựu tộc, đời đời chinh chiến Tây Nung, đời trước đến đỉnh phong, gia vị trấn quốc đại tướng Tiết Bá Huyên. Tại Tiết Bá Huyên che chở phía dưới, Tiết Tịch Dung tuy nhiên tuổi không lớn lắm, quan vị cũng rất là hiển hách, năm cùng 50 tuổi, đã chỉ tiết xung Lương Châu chư quân sự, chi phủ sự tỉnh, kiêm ngự sử trung thừa, thẩm tra đối chiếu sự thật công bộ thượng thư, lãnh binh 3 vạn, trưởng Lương Châu quân chính, hộ Tây thủy cương thổ. Tiết đại nhân xin đứng lên. Bùi Lương tiến lên, thân tay viện chặt Tiết Tịch Dung, mặt lộ vẻ mấy phần trầm trọng. Tiết hầu chi công, sử sách ghi khắc, nay tư nhân đã mất, hoàng hậu nương nương nghe tin, cũng không thắng buồn bã. Theo Bùi Lương trong miệng nghe được hoàng hậu nương nương bốn chữ, bao quát Tiết Tịch Dung ở bên trong rất nhiều đại quan giật mình trong lòng. Nhớ tới vị kia giẫm tại đại tinh tất cả nam nhân trên đỉnh đầu nữ tử, lập tức lộ ra khiêm tốn cung kính thần sắc. Cảm ơn thánh hậu nương nương mong nhớ. Bùi Lương lông mày nhíu lại. Tiết Tịch Dung cái này thánh hậu hai chữ ngược lại là dùng đến có chút vi diệu. Lễ tiết tính đối Tiết Bá Huyên cái chết biểu thị một phen sâu sắc về sau. Bùi Lương lại cùng Tiết Tịch Dung cùng phía sau hắn mấy cái định nọt bộ dáng Lương Châu đại quan nói chuyện phiếm hàn huyên một trận, bầu không khí cũng dần dần hướng tới nhẹ nhõm. Dù sao sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên, Tiết Bá Huyên mặc dù không tính là thọ hết chết giả, nhưng cũng coi như sống được đầy đủ lâu. Sau đó mọi người cùng nhau bước vào trong cửa phủ. Trong phủ bày biện xa hoa, bốn phía biến thực thanh bách, mỗi cái lập trụ lên đều điêu có tường vân đằng long văn. Mọi người chính cười nói ở giữa, chỉ thấy xa xa hành lang phía trên đi tới một vị an tĩnh thiếu nữ, dung mạo tại một đám thị nữ vật làm nền phía dưới phá lệ xuất chúng. Chỉ liếc một chút, Bùi Lương liền xác định đây là cái kia tại Lương Châu được hưởng mỹ danh Tiết Hòa Mạn. Không thi phấn trang điểm, da thịt trắng hớt tuyết, ngũ quan tinh xảo hào phóng, khí chất ôn nhã thông dong. Bực này chắc tuyệt dung mạo cùng khí chất, dù là Bùi Lương cũng hơi kinh ngạc một chút. Bực này dung mạo, tại kinh thành cũng khó gặp. Bất quá mặt ngoài, Bùi Lương vẫn như cũ bất động thanh sắc, thẳng đến vị kia thiếu nữ đến gần sau mới nhẹ nghi nói, vị này là? Cái này là tiểu nữ, Tiết Hòa Mạn, từ nhỏ liền ngưỡng mộ thế tử nổi danh. Tiết Tịch Dung ở một bên giới thiệu, ý cười tràn đầy, cũng âm thầm dò xét Bùi Lương thần sắc. Một đám Tiết gia tộc lão cùng cái khác Lương Châu cao quan cũng tại lúc này ánh mắt sáng rực. Tiết gia là Lương Châu đệ nhất đại tộc, còn lại hào tộc tự nhiên là phụ thuộc Tiết gia sinh tồn. Cứ việc những gia tộc này ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mâu thuẫn bẩn thỉu, nhưng ít ra tại lúc này, bọn hắn lợi ích kháng cáo đều là nhất trí. Cái kia chính là chiếm được Bắc Hầu thế tử niềm vui, để cầu có thể tại sau này triều đình đảng tranh bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Lúa người, da cốc dã, lại dục văn vật, mặt người, mặt lì vậy. Rõ ràng phân sâu thẳm, Tiết tiểu thư người cũng như tên, dung mạo thiên nhiên. Bùi Lương tán thưởng một câu. Tiết Hòa Mạt hình như có chút ngượng ngùng, chưa dám nhìn thẳng Bùi Lương ánh mắt, chỉ hơi hơi một lễ. Hòa Mạt gặp qua thế tử điện hạ. Tiết Tịch Dung cười và nói, ngươi cái này hài tử, vừa mới không phải còn điểm lấy chân nóng trông thế tử khi nào đến, sao giờ phút này lại không nói ra mấy câu. Tiết Tịch Dung vừa dứt lời, cái kia bên cạnh thân Tiết Tối vội vàng tiếp lời gốc dạng, ha ha. Thế tử có chỗ không biết, ta cái này muội muội à, Lương Châu trong thành bao nhiêu thanh niên tài tuấn cũng nhìn không thuận mắt, từ nhỏ liền khuynh mộ xa như vậy tại kinh thành Bắc Hầu thế tử, hôm nay cuối cùng là may mắn được thấy một lần. Tiết Tối dứt lời, một bên lại có người cười sang sảng. Ta coi Tiết gia tiểu thư cùng Thế tử điện hạ đứng chung một chỗ, thật sự là trai tài gái sắc. Cái này tính là gì? Ông trời tác hợp cho. Trong đám người truyền đến đại gia cởi mở tiếng cười, nhất thời bầu không khí tốt không hài hòa. Tiết Hòa Mạt tuy nhiên còn chấn định đứng tại chỗ, nhưng nắm bắt ngón tay cùng ửng đỏ bên thai vẫn là để mọi người một trận trêu chọc. Nàng bộ này hơi có chút tiểu nữ nhi tư thái én lệ bộ dáng, nếu là rơi vào nàng đám kia người theo đuổi trong mắt, sợ là có thể trong nháy mắt để những người kia đầy đỏ mặt lên. Phu thân, các ngươi, Hòa Mạt lui xuống trước đi. Tiết Hòa Mạt lập tức dẫn mấy cái thị nữ quay người mà chạy, sau lưng còn truyền đến một chúng tộc lão cái kia giả mà không kính tiếng cười. Ngươi nhìn, còn thẹn thùng. Bùi Lương từ đầu đến cuối đều bảo trì ý cười, thẳng đến trông thấy Tiết Hòa Mạt thân ảnh vượt qua hành lang, mới một lần nữa trở xuống Tiết Tịch Dung trên thân. Để Thế tử chê cười, Tiết Tịch Dung lắc đầu cười khổ, cái này hài tử sợ cười, từ nhỏ cũng ít cùng người tiếp xúc, để ta cũng là lo lắng cực kỳ. Tiết Hòa Mạt vượt qua chỗ rẽ, ngượng ngùng chi ý trong nháy mắt thu liễm, thần sắc đã khôi phục một mảnh lạnh nhạt. Tiểu thư, một bên thân mang áo xanh thị nữ chậm rãi thở hắt ra, ánh mắt hưng phấn, cái này Bắc Hầu Thế tử quả thật như truyền văn bên trong như vậy. Cái nào giống như? Tuấn Mỹ a. Cái kia Dương gia thất công tử ngũ quan đầy đủ đoan chính đi, cái kia Tây Hương viện Hồng Lăng công tử đầy đủ xinh đẹp đi, nhưng hôm nay gặp mặt, cái nào so ra mà vượt Bắc Hầu Thế tử một sợi lông. Thị nữ kia chép miệng, ta lại không hiểu tu hành, tự nhiên sẽ chỉ xem mặt, lại nói, sao không thấy cái kia truyền văn bên trong tiên nhân ấn? Bùi Lương danh mãn thiên hạ, trừ hắn cái kia tôn quý vô song thân phận ra thế bên ngoài, còn có chính là Mi Tâm Thiên Sinh có một đạo tiên nhân ấn, nộ tính thông minh, tu đi thần tốc. Tiết Hòa Mạt giơ lên một cái tay, làm bộ muốn đánh, thị nữ kia mới cúi đầu, không dám nhiều lời. Đương nhiên, Tiết Hòa Mạt dừng bước lại, tại nàng phía trước, chẳng biết lúc nào thành tú động lòng người đứng đấy một thân xuyên hoa y nữ tử. Muội muội, người muốn đi đâu? Tiết Hiểu Huyên cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Tiết Hòa Mạt, lặng lẽ trợn trừng mắt, nói, ta tự nhiên là đi tìm phụ thân. Tiết Hiểu Huyên nói xong liền bay thẳng hướng Tiết Hòa Mạt bên cạnh thân đi đến. Chờ một chút. Tiết Hòa Mạt bất động thanh sắc ngăn cản cả lại, ý cười điềm tĩnh. Phụ thân giờ phút này chính đang nên tiếp quý nhân, muội muội nếu là có chuyện, còn thỉnh trở thượng nhất đẳng. Cũng đừng. Cũng đừng cái gì? Tiết Hiểu Huyên hỏi lại, thôi đừng chém gió tỉ tỉ hồng tuyến sao? Tĩnh, Tiết Hòa Mạt cái khác áo xanh thị nữ mở to hai mắt nhìn, chắc chắn nói. Nhị tiểu thư nói cẩn thận. Tiết Hòa Mạt duy trì ý cười, sau đó nhìn Tiết Hiểu Huyên vênh váo tự đắc theo nàng bên cạnh đi qua. Cái này Tiết Hiểu Huyên, thật là càng ngày càng vô lý. Đợi Tiết Hiểu Huyên sau khi đi, áo xanh thị nữ tức giận bất bình, tức giận đến nghiến răng. Bắc Hầu Thế tử cũng là nàng có thể leo lên, cũng không chính mình chiếu soi gương. Chính mình xấu mặt thì cũng thôi đi, có thể chớ liên lụy chúng ta hầu phủ. Tiết Hòa Mạt trầm tư một hồi, nói, A Ý Điệ, ngươi đi qua nhìn một chút, đừng để nhị tiểu thư hành sự lỗ mãng. Chương 6, thần nhân Tiết Hiểu Huyên trong đình viện, Tiết Tịch Dung chờ một đám cao quan vây quanh Bùi Lương, hướng chính đường đi đến. Một đường lên hoa một xanh đùm, điêu lan ngọc thế, Tiết Tịch Dung đời này không có có như thế hay nói qua, thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng gật đầu, nơi nào còn có nửa điểm ngày thường uy nghiêm bộ dáng. Bốn phía có thể thỉnh thoảng phụ họa một câu đều là công bộ thượng thư, lương châu thứ sử một loại nhân vật. Đến mức mặt khác thấp hơn quan biên, toàn bộ hành trình cũng chỉ có cười bội phận. Tiết Tịch Dung chính cười, đột nhiên ý cười cứng đờ. Chỉ thấy cách đó không xa cũng là chính đường, nhưng giờ phút này thông hướng cái kia chính đường thanh thạch trên đường, chính trực thẳng đứng đấy một người. Tiết Hiểu Huyên. Trong lúc nhất thời, cái này lương châu một đám đại lao cùng nhau dừng bước lại. Tiết Tịch Dung hơi sững sờ, người khác thì là ảo ảo đưa ánh mắt đánh về phía Tiết Tịch Dung. Đây là làm cái nào vừa ra nội dung có chuyện? Đem Tiết Hòa Mạt dẫn tiến cho thế tử chúng ta rõ ràng. Anh hùng yêu mỹ nhân mà, thành bọn hắn toàn bộ lương châu gia tộc đều có thể theo được lợi, cho nên bọn hắn vui lòng tác hợp. Nhưng là ngươi cái này nhị nữ nhi phóng xuất là làm gì? Còn đặc nương kẹt tại giữa đường, hắn mụ làm chướng ngại vào ta. Tiết Tịch Dung trên mặt cứng ý chỉ kéo dài một cái chớp mắt, lập tức lại khôi phục tầm thường cười nói, đây là khuyển nữ Hiểu Huyên, lần được thứ hai đồng dạng đối thế tử ngưỡng mộ đã lâu, đại khái là không ở lại được nữa, cho nên đến bái kiến. Nói xong, Tiết Tịch Dung liền nhìn lấy Tiết Hiểu Huyên cười mắng, tới a, tham kiến thế tử, chớ có trì hoãn. Tiết Hiểu Huyên bất động. Tiết Tịch Dung cái chán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn mãi mãi, chẳng lẽ ngày thường đối nàng lạnh lẽo nhìn quá mức, mang trong lòng không cam lòng, cố ý chọn thời gian này đến hại lão tử. Tiết Hiểu Huyên dĩ nhiên không phải có chủ tâm hại Tiết gia. Bất động nguyên nhân rất đơn giản, nàng triệt để bị nam chính tuyệt đỉnh nhan trị hôn mê đầu. Chọn vẹn qua ba cái hô hấp, Tiết Hiểu Huyên lấy lại tinh thần, bước đi lên đến đây, si mê nhìn lấy Bùi Lương ánh mắt. Tiết nhị tiểu thư. Bùi Lương giống như cười mà không phải cười, chậm rãi lên tiếng. Mệnh số tử. Trước mắt vị này Tiết gia nhị tiểu thư xuất hiện một cái chớp mắt, Bùi Lương tiên mệnh thạch liền có phản ứng. Lại nhìn trình độ, này nữ mệnh số sợ là xa xa nhiều hơn 9 năm trước vị kia quận huyện thiếu niên. Rất tốt, đi qua nhiều năm như vậy trên người thiếu niên kia tiến hành các loại thí nghiệm. Lần này tại Lương Châu, Bùi Lương có nắm chắc có thể hoàn mỹ cấp lấy sử dụng cái này nữ tử trên thân mệnh số. Hiểu Huyên, Tiết Tịch Dung thân thiết nhắc nhở một câu. Tiết Hiểu Huyên ánh mắt quay tít một vòng, sau đó tùy tính hành lễ, gặp qua thế tử điện hạ. Cứ việc vẫn như cũ thô lỗ, nhưng Tiết Tịch Dung chờ một đám Lương Châu quan viên cũng đã không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, nóng trông Tiết Hiểu Huyên nhanh chóng rời đi. Nào ngờ Tiết Hiểu Huyên chợt đưa ánh mắt chuyển hướng Tiết Tịch Dung, dịu dàng nói, phụ thân nữ nhi muốn nói với ngươi một việc. Ngươi nói ngươi chó chết mẹ con chim. Giờ này khắc này, sở hữu bị Tiết Hiểu Huyên chắn ở trên đường một đám cao quan trong lòng đồng thời toát ra câu này thô tục ngữ điệu. Hồ nháo. Tiết Tịch Dung mặc dù đã trong lòng nổi giận, trên mặt nhưng lại không thể không dùng quát khẽ che giấu. cũng không nhìn một chút cái này là lúc nào, mau mau rời đi, chớ quấy rầy thế tử thanh tịnh. Lao Đông Tây, Tiết Hòa Mạt để ngươi tự mình dẫn tiến, đến Thiên Bản tiểu thư hai câu nói liền muốn đuổi người. Tiết Hiểu Huyên trong lòng giận dữ mắng mỏ một câu, đang chuẩn bị lên tiếng, đã thấy Bùi Lương mở miệng cười, Tiết đại nhân nói quá lời, bản thế tử không có chuyện gì, không ngại nghe một chút nhị tiểu thư chi ngôn. Bùi Lương lời ấy rơi xuống, Tiết Hiểu Huyên lời này là không nói cũng phải nói. Tiết Tịch Dung nhướng mày, trong lòng toát ra một chút dự cảm không ổn, nhưng chỉ có thể cố nén mở miệng. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Hắn không có hy vọng có thể cho Tiết Hiểu Huyên một ánh mắt ám chỉ cái gì, bởi vì nàng từ nhỏ thì xem không hiểu bất luận cái gì ánh mắt ám chỉ. Tiết Hiểu Huyên khục ho hai tiếng, trong mắt lướt qua mừng rỡ cùng tự ngạo. Nàng liền biết, nàng tại nam chính nơi này là đặc thù. Cái gì nữ chính Tiết Hòa Mạt, tại nàng xuyên qua về sau, nữ chính cũng chỉ có nàng một cái Tiết Hiểu Huyên. Ngươi hỏi nàng vì cái gì khẳng định như vậy? Cái kia còn phải hỏi. Trong tiểu thuyết đều là như thế biết. Khu khu, cái kia phụ thân, Hòa Mạt tỷ tỷ mấy ngày nay cho bên cạnh hắn cái kia Triệu Phong cho linh đan quân lương cũng quá là nhiều đi. Trong phủ tự mình cơ sở đều đang đồn chút lời đàm tiếu. Đương nhiên ta chắc chắn sẽ không hiểu lầm tỷ tỷ, dù sao cũng là muốn tu cái kia chân dương quyết. Làm Tiết Tịch Dung ý thức được Tiết Hiểu Huyên nói cái gì lúc, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cái khác Lương Châu cao quan như nhìn thần nhân giống như nhìn qua Tiết Hiểu Huyên, nguyên một đám sắc mặt ngốc trệ. Hắn nương bọn hắn còn tại nghĩ hết biện pháp tác hợp Tiết Hòa Mạt cùng Bùi Lương, cái này ngu xuẩn nữ nhân tới châm ngòi. A, Triệu Phong là ai? Là cái kia. Tiết Tịch Dung giơ lên một ngón tay, sớm lối ra ngăn chặn Tiết Hiểu Huyên, một người thị vệ, chỉ là Hòa Mạt bên người một người thị vệ. Bùi Lương cười không nói, trong lòng có mấy phần tính toán. Cái này mệnh số tử có vẻ như đối tỷ tỷ nàng rất có oán niệm, chỉ là kế ly gián không khỏi quá cấp thấp, thời cơ cũng chọn đến thật quá ngu xuẩn. Tiết Tịch Dung trong lòng phát lạnh liên đối lấy đối Tiết Hiểu Huyên nổi giận đều quên mất, chỉ là trầm thấp hướng về Bùi Lương giải thích nói, nhắc tới cũng khó chịu. Kỳ thật chúng ta lão đại người cũng không phải chết bệnh. Tiết Tịch Dung nói ngắn gọn, đem Tiết Bá Huyên tại Thiên Hàn Sơn Trang vẫn lạc một chuyện giản lược giảng cho Bùi Lương, bao quát đến tiếp sau chọn ra Triệu Phong tu hành chân dương quyết. Nguyên lai còn có bực này khó khăn chắc trở. Bùi Lương than thở một phen, lập tức hắn lại nhíu mày. Bất quá Tiết đại nhân có chắc chắn hay không, thì vệ kia tu thành chân dương quyết coi là thật có thể xâm nhập ngàn năm hàn chỉ dưới đáy. Thế tử yên tâm, chúng ta có tính toán. Thị vệ kia ta tiết ra cũng sẽ không bạc đãi hắn, đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ, linh đan pháp khí nhà ta sẽ không keo kiệt. Bùi Lương lúc này mới gật gật đầu, cười nói, có thể tu được cổ pháp, thị vệ này ngược lại là có năng lực. Ha ha, thiên hạ to lớn, năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, Hòa Mạt xưa nay tuyệt nhãn, tự ý xem xét người sở trưởng. Phủ bên trong rất nhiều tay thiện nghệ, đều là thụ hắn để bạn, chưa từng vẫn nửa phần tư tình, cho nên các ti kỳ trước, vì phủ bên trong tận lực. Tiết Tịch Dung cười to vài tiếng, lập tức lại chỉ hướng nơi xa một cái ngốc đứng đấy thị nữ. Cái kia nô tỳ, đến lĩnh nhị tiểu thư trở về phòng. Lập tức không giống nhau Tiết Hiểu Huyên hoàn hồn, Bùi Lương một mọi người đã tại Tiết Tịch Dung chỉ huy phía dưới đạp lên bậc thang vào chính đường. Trong gió thu, chỉ còn lại có Tiết Hiểu Huyên một cái đứng tại thanh thạch trên đường. Nàng bực bội vẫy vẫy tay. "Uy, cái kia người nào, còn không mau một chút đến vị bản tiểu thư." Nơi sang ngốc đứng đấy áo xanh thị nữ chính là bị Tiết Hòa Mạt kêu đến nhìn lấy chút Tiết Hiểu Huyên a y, giờ phút này nàng vẫn như cũ khuôn mặt ngốc trệ, dường như còn ở vào hóa đá bên trong. Nàng đến nhìn thấy cái gì? Tiểu thư bảo nàng chú ý chút Tiết Hiểu Huyên, miễn cho nàng nhất thời lô mãng đập vào. Thế nhưng là thế này sao lại là lô mãng đập vào có thể thuyết minh. Theo Tiết Hiểu Huyên thẳng tắp ngăn lại lao ra một đám người đường đi bắt đầu, A Y Lìa đại não liền đã một đoàn một não. Đằng sau còn nói cái gì tiểu thư cùng Triệu Phong? Nói gần nói xa bôi nhọ nàng nhà tiểu thư. Tiết Hiểu Huyên, ngươi là bị hóa điên sao? A Y Lìa cúi đầu, cố nén một thanh đạp đổ nàng xung động, đem Tiết Hiểu Huyên đỡ đến khuê phòng của nàng. Trong lòng thì là không ngừng nỉ non, hỏng. Cái này Tiết Hiểu Huyên đã đấu kỵ tiểu thư điên rồi, đoán chừng đánh lấy tâm tư muốn châm ngòi tiểu thư cùng thế tử quan hệ, ta có thể được nhắc nhở tiểu thư đề phòng. Cũng đừng làm cho nàng hỏng tiểu thư hảo sự. A Y thì trong lòng đắn đo, dù sao chỉ có nàng nhà tiểu thư được thế tử ưu ái, nàng mới có cơ hội có thể đi cùng kinh thành. Chương 7, Thiên Hàn trầm ra trong khuê phòng. Tiết Hiểu Huyên ngồi tại trước gương, vuốt cằm, khóe miệng vung lên. Cùng nam chính lần thứ nhất gặp mặt vô cùng thành công, khẳng định để lại cho hắn không cạn ấn tượng, còn có Tiết Hòa Mạt cùng Triệu Phong cái kia việc sự tình, khẳng định cũng cho nam chính trong lòng chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Tuy nhiên Tiết Hiểu Huyên biết, Tiết Hòa Mạt khẳng định không có khả năng cùng Triệu Phong có cái gì tiến triển. Thế nhưng lại có quan hệ gì đâu? Muốn bật ngã ban đầu nữ chính, dùng chút thủ đoạn thì thế nào? Trong sách Tiết Hòa Mạt bởi vì thiên tiên tướng mạo, người theo đuổi có thể có rất nhiều, trong đó xuất chúng người tỷ như vị kia Triệu Phong. Cho dù về sau trở thành Tây Kỳ chi vương, thế thiếp thành đàn, Bùi Lương bên người Tiết Hòa Mạt vẫn như cũng là hắn vĩnh viễn không có được bạch nguyệt quang. Còn có Bùi Lương đối với ta, tựa hồ có chút đặc thù. Tiết Hiểu Huyên nhớ tới vừa mới Bùi Lương cái kia tuấn mỹ khuôn mặt, ôn nhã ngữ khí, chỉ có thể áp chế gắt gao lấy khóe miệng. Sau một khắc, sắc mặt nàng đột nhiên chuyển âm. Đều quái Tiết Tịch Dung lão già kia, chẳng lẽ nhìn không ra Bùi Lương rõ ràng đối với ta càng có ý định hơn sao? Tận làm chút chuyện ngu xuẩn, chờ ta thành thế tử phi, Tiết gia liền đợi đến liếm ngón chân của ta đi. Tiết Hiểu Huyên lại ở trong lòng phát tiết một trận, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ lên một chuyện khác. Tại nam chính bên này đã có tốt bắt đầu, đến đón lấy thì phải suy nghĩ một chút cái kia làm thế nào chiếm được cái kia thanh hiên viên thần kiếm. Triệu Phong, rất hiển nhiên đây là nhân vật mấu chốt trong đó. Tiết gia hội nghị phía trên, bọn hắn nói Tiết Bá Huyên chính là chết tại ngàn năm hàn trì dưới đáy. Còn để Triệu Phong tu hành kia cái gì chân dương quyết đồ chơi. Nhìn như vậy đến, Triệu Phong cũng là đi vơ vét thi thể thời điểm trong lúc vô tình phát hiện Hiên Viên kiếm, sau đó lặn chạy ra ngoài. Trong tiểu thuyết cũng không có liên quan tới đoạn này nội dung cốt truyện cụ thể miêu tả, Tiết Hiểu Huyên lại căn cứ ngay sau đó tin tức suy đoán ra nội dung cốt truyện chân tướng, nàng không khỏi vì cơ trí của mình cảm thấy vui mừng. Thế nhưng là, ta làm như thế nào cấp trước đâu? Tiết Hiểu Huyên trầm tư suy nghĩ rất lâu, sau cùng tìm hạ nhân bưng tới Tiết gia ban bố chân dương quyết bản chép tay. Nàng theo tu hành một trận, kém chút tẩu hỏa nhập ma, vội vàng dừng lại. Không được, trước mắt chỉ có cái kia Triệu Phong có thể tu thành chân dương quyết, có thể vào hàng trì dưới đáy, đến nghĩ cách để hắn được Hiên Viên kiếm sau cam tâm tình nguyện đưa đến ta trong tay mới là. Nghĩ đến đây, Tiết Hiểu Huyên đã bắt đầu đoán giận tại sao mình không phải xuyên qua Tiết Hỏa Mạn trên thân. Nếu như vậy nàng chỉ cần bạch bạch ngón tay liền có thể để Triệu Phong như ngoan chó giống như dâng lên thần kiếm. Chính đường bên trong, giờ phút này hơn phân nửa tới đón tiếp Bùi Lương Lương Châu cao quan đều đã tán đi, chỉ để lại người Tiết gia. Tiết Tịch Lung một mực hầu ở Bùi Tô bên người, khổ não nói, thế tử điện hạ có chỗ không biết, cái kia ngàn năm hàn chỉ bên trong hàn sắt rất là âm độc, ta từng đi thăm dò qua, bằng vào ta huyền nguyên nội lực cũng bất quá miễn cưỡng hai hơn ngàn trượng. Bùi Lương nhìn hắn một cái, kỳ thật hắn sớm liền nhìn ra Tiết Tịch Lung tu hành đến bây giờ cảnh giới bất quá huyền nguyên, so với năm đó Tiết Bá Huyên đâu chỉ ngày đêm khác biệt. Không nghĩ tới hắn đổ là thản nhiên. Phải biết, trước mặt hắn Bùi Lương bây giờ đã là nhập đạo đỉnh phong, mà tuổi tác mới bất quá thập cửu. Cái này hàn sát coi là thật như thế lợi hại. Bùi Lương chợt quay đầu, nhìn về phía một bên Hắc Bảo lão giả, "Võ lão, ngươi thấy thế nào?" Tiết Tịch Lung lặng yên đánh giá liếc một chút vị này đi theo Bùi Lương bên người Hắc Bảo lão giả, im lặng không nói. Lão nhân kia tự Bùi Lương xuống xe lên liền cùng ở một bên, chỉ bất quá như không phải đặc biệt chú ý, căn bản phát giác không được, giống như vô hình đồng dạng. Mà Tiết Tịch Lung quan sát đến càng thêm cẩn thận, cho nên hắn còn biết, lão nhân kia chính là cho Bùi Lương đỏ thắm chủ xe giá người kia. Tiết Tịch Lung đánh giá lấy, cái này sợ là thiên cung cảnh giới cao nhân. Kinh hãi sau khi suy nghĩ lại một chút, cũng có mấy phần chuyện đương nhiên. Dù sao Bắc Hầu thế tử thân phận hạng gì tôn quý, phàm là tại kinh thành ra ngoài rồi chút ngoài ý muốn, toàn bộ thiên hạ đều phải chấn phía trên chấn động. Cái kia Hắc Bảo lão giả mang theo áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, thật lâu mới khàn khàn lên tiếng, cái kia Hàn Chỉ lão nâu ngược lại cũng nghe qua, ở vào Thiên Hàn Tuyết Linh chi đỉnh, luận ghi chép cũng có hơn ngàn năm, truyền văn cái kia Hàn Sắt Phong Trệ khí huyết, đóng băng tâm mạch, trầm kiệu vân hơn 10 năm trước thành tiểu thiên cung. Như hắn vẫn như cũ khó có thể xâm nhập đại đạo, cái kia lão nô cũng hy vọng không lớn. Bùi Lương khẽ cười một tiếng. Như thế kỳ quái, Thiên Hàn Sơn trang dựa vào Hàn Chỉ nổi tiếng xa gần, lại cũng không có biện pháp khống chế cái kia Hàn Sát. Lão giả thản nhiên nói, ngàn năm Hàn Chỉ chính là thiên địa kỳ hiểm, thượng cổ thời kỳ, tiên nhân cầu đạo còn muốn mượn mấy phần Hàn Sát. Thiên Hàn trầm thị phía trên xuống không qua mấy trăm năm, bất qua ỷ vào Thiên Hàn mà tự cao tự đại nhỏ tụ vậy. Tiết Tịch Lung ở một bên nghe được kinh hồn bạt vía. Thiên Hàn Sơn trang thế nhưng là linh tây bốn châu đại danh đỉnh đỉnh tu hành tiên trang, hàng năm theo thần châu tứ hải chạy tới cầu đạo giả núi liền không dứt, tại thiên hạ trong giang hồ danh tiếng cũng không nhỏ. Không nghĩ tới tại cái này lão giả trong miệng, vậy mà rơi vào như vậy không còn gì khác. Tiết Tịch Lung tức thời không nói gì. Thiên Hàn Sơn trang hoàn toàn chính xác danh vọng thật lớn, liền hắn trấn tây hầu phủ đều phải lấy lễ đối đãi. Nhưng nói thật, cùng thiên hạ bảy phiệt đứng đầu triều đình Bùi gia so sánh, nói dễ nghe một chút gọi tiểu vu gặp đại vu, nói đến khó nghe chút, hiểu không hiểu cái gì gọi một đạo cấm lệnh có thể để người Thiên Hàn Sơn trang trăm năm không người cúi chào, hương hỏa đoạt tuyệt. Nói như vậy, ngược lại là không phải dựa vào vị kia thị vệ không thể. Bùi Lương rất có thâm ý cười nhạt một câu. Tiết Tịch Lung cái này mới nói, thế tử điện hạ yên tâm, nhà chúng ta lao đại nhân cùng cái kia trầm lao trang chủ chính là Cố Giao, cái này thuận tiện vẫn là làm được, nhất định có thể để thế tử phục mệnh trở về kinh. Tốt, lên đường ngày mong rằng Tiết đại nhân đi đầu cáo chi. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên chút chuyện lý thú, trong phủ đều là phụ họa tiếng cười. Ở một bên Tiết Tối ánh mắt ám chỉ phía dưới, Tiết Tịch Lung quanh đi quẩn lại mấy cái đề tài, rốt cuộc tìm được cơ hội, nói: "Ha ha, lão phu còn có một chuyện muốn hỏi thế tử, điện hạ có thể ngàn vạn lần đừng ngại lão phu lời nói dạy." Tiết đại nhân cứ hỏi. "Lão phu tứ tử, luận đến tư chất thực sự không dám nói cao, ngày thường nghiêm gia quản giáo, e sợ cho biến thành hoàn cố. Chỉ có ta nữ hòa mạn, để cho ta lòng sinh an ủi, xuất thế đến nay, dung nhan chi tuyệt diễm, có 102 linh cây. Tuy là thân nữ nhi, lại có phi phàm khí độ, từ nhỏ tập cổ kim chi đạo, hái bách gia chi trưởng." "Ha ha." Lão phu nghe nói kinh thành danh môn săn sát, tuấn tài vô số, cũng là không biết nhà ta hòa mạn, tại cái kia một đám tối ưu thế gia tiểu thư bên trong, hàng làm mấy cái trở. Bùi Lương cười một tiếng. Hòa mạn tiểu thư, tất nhiên là đệ nhất đẳng. Tiết Tịch Lung cười lớn vài tiếng, lập tức lại thở dài. Tiết đại nhân cớ gì thở dài? Thế tử điện hạ có chỗ không biết. Tiết Tịch Lung hít vào một hơi, chuẩn bị lại giả vờ giả vịt buồn rầu Tiết hòa mạn hôn nhân sự tình. Một bên Tiết Tối nắm chặt nắm đấm, ánh mắt khẩn trương. Chợt tại lúc này, một người mặc màu xanh trắng váy thiếu nữ đi vào chính đường, tại Bùi Lương bên tai nói vài câu. Tiết đại nhân, Bùi Lương tạm thời xin lỗi không tiếp được. Bùi Lương cùng bán hạ đi ra ngoài, thẳng đến bốn phía không người về sau, bán hạ mới nói, điện hạ. Tại Tiết Hiểu Huyên tu hành chân dương quyết lúc, trong bóng tối tụng vài câu tâm ma khúc, bất quá kỳ quái là, nàng rất nhanh liền khôi phục thư thái, cũng không lo ngại. Chương 8, mệnh số Bùi Lương gật đầu, cảm thụ một chút thiên mệnh thạch. Phát hiện cảm giác đến Tiết Hiểu Huyên mệnh số quả nhiên lại lớn mạnh như vậy một luồng. Lại ở thiên mệnh thạch câu dẫn dưới, trong đó có cực nhỏ một luồng mệnh số cùng bị hấp dẫn đồng dạng, ngơ ngác ngây ngốc thoát ly Tiết Hiểu Huyên đỉnh đầu, hướng về Bùi Lương bay tới. Không tệ. Bùi Lương trong lòng nhắc tới một câu, đây là mệnh số đặc tính. Bùi Lương không phải lần đầu tiên tiếp xúc mệnh số, tại 9 năm trước, hắn bắt được vị kia quận huyện thiếu niên về sau, vẫn chưa tùy ý giết, mà chính là một chút xíu thăm dò ra mệnh số tính chất. Đầu tiên mệnh số tử rõ ràng nhất một điểm, chính là gặp giữ hóa lạnh. Tựa như 9 năm trước vị kia thiếu niên, vốn chỉ là cái linh đại cảnh, lại có thể tại một đám nhập đạo cảnh giang hồ cao thủ bên trong chạy thoát. Đương nhiên gặp thiên cung cảnh giới võ lão, cái kia thiếu niên cũng chỉ có thể ôm hận. Cái này cũng nói loại này gặp giữ hóa lạnh là cầm giữ có nhất định hạn chế, nếu là ngoại lực siêu việt hắn tự thân năng lực quá nhiều, cho dù là mệnh số cũng không bay ra khỏi hóa tới. Mà Tiết Hiểu Huyên, luyện công tẩu hỏa nhập ma sau lại có thể rất nhanh thư thái, lộ ra lại chính là mệnh số phát huy tác dụng. Đồng thời mệnh số còn chiếm được cực ít gia tăng, đây cũng là Bùi Lương thăm dò ra đệ nhị cái đặc tính. Cái kia chính là mệnh số mọc thêm. Mệnh số tử kinh lịch kiếp nạn về sau, thể nội mệnh số liền sẽ nhiều nồng đậm một phần, kiếp nạn càng lớn, mọc thêm mệnh số càng nhiều. Cái kia quận huyện thiếu niên từng bị Bùi Lương lưu đày tới Đông Hoang quần đảo, trải qua tối thiểu mấy trăm lần sinh tử tuyệt cảnh, hắn thể nội mệnh số theo lớn nhất nguyên bản mỏng manh đến sau cùng nồng nặc lộ ra quang. Phản phất muốn phát sinh một loại nào đó thuế biến. Về sau cái kia thiếu niên liền bị Bùi Lương bắt trở về, hắn cũng không hy vọng cái này nhân mệnh đến thuế biến về sau liền chạy thoát hắn trường khống. Mà cái kia thiếu niên tại Đông Hoang quần đảo thời gian mấy năm bên trong, luôn luôn bốn phía tại họa, đại nạn không chết, kỳ ngộ liên tục. Sau cùng rốt cục trở thành một tên hợp cách giao hẹn, bị Bùi Lương thu hoạch sạch sẽ. Rất hiển nhiên, mệnh số tử có thể tụ hợp khí vận. Đồng thời mệnh số càng nhiều người, hắn gặp dự hóa lành, khí vận tụ hợp năng lực thì càng mạnh. Mà Bùi Lương thiên mệnh thạch chính là sở hữu mệnh số tử khắc tinh. Làm mệnh số tử tao ngộ sinh tử kiếp nạn, khí vận điêu linh thời khắc, thiên mệnh thạch liền có thể thừa cơ cướp lấy mệnh số, thu nhập trong đá. Tảng đá kia bị cách cực cao, Bùi Lương đã ẩn ẩn phát hiện bên trong cất giấu rất nhiều sớm đã tuyệt tích chặt chẽ thần thông, chờ lấy Bùi Lương đến tiếp sau mở ra. Bùi Lương an định tâm thần, đã thấy cái kia một luồng màu xanh trắng sợi tơ chậm rãi theo hư không bên trong đồng bệnh mà đến, giống như sương mù giống như khói, lượn lờ bốc lên, giống như có đạo vận lưu chuyển. Tiết Hiểu Huyên bởi vì một khắc này tẩu hỏa nhập ma, mệnh số phù phiếm, đúng lúc hắn thiên mệnh thạch nhất câu, liền có thể móc ra trong đó một luồng tới. Sau một khắc, cái kia mệnh số không cam lòng bị thiên mệnh thạch đặt vào trong đó. Trong nháy mắt, Bùi Lương mi tâm khẽ run, chọn vẹn qua 10 cái hô hấp, hắn mới một lần nữa mở to mắt. Đôi mắt đã khôi phục bình tĩnh, nhưng trong mắt chỗ sâu cái kia mạt kinh nghi nhưng vẫn không tan đi, hắn ở trong lòng lẩm bẩm, xuyên sách. Cổ huyền quyền lưu tiểu thuyết thế giới, ta là nam chính. Từ từ, Bùi Lương mặt phía trên hiện lên ra một tia cười lạnh. Cái này mệnh số ngược lại là sẽ làm quỷ. Mệnh số gánh chịu nhân quả, đã không phải vật thật, cũng không phải giả huyễn, thiên mệnh thạch hiểu rõ bản chất, tự nhiên có thể nhìn thấy trong đó nhân quả. Cho nên, Tiết Hiểu Huyên không chỉ có nửa đời người ký ức bị Bùi Lương thấy rõ, thì liền cái kia cái gọi là xuyên thư kinh trải qua, bao quát trong sách nội dung, một dạng hiện lên ở Bùi Tô trong lòng. Chỉ bất quá, Bùi Lương hạng gì thân phận kiến thức, cái này nhìn một cái, có thể nhìn ra không ít manh mối. Đầu tiên, đem hắn làm nam chính, tốt à, điểm ấy ngược lại là không gì đáng trách, có chút ánh mắt, không có gì có thể chỉ trích. Chỉ là trong sách tính cách của hắn, không khỏi cũng quá độ điểm tô cho đẹp chút. Bao quát không giới hạn trong cùng nữ chính rất nhiều cảm tình hí, còn có hậu kỳ một số đạo đức khốn cảnh hạ khó khăn lựa chọn. Bùi Lương đều có thể tưởng tượng đạo này mệnh số ở sau lưng càng biên càng náo động đại khai. Hắn rõ ràng chính mình là cái gì hạng người, cái gọi là tình yêu tại hắn trong lòng chiếm bao nhiêu tỷ trọng, đến tại cái gì chính đạo, cái kia càng buồn cười hơn, bản thân hắn liền không tính là cái gì vĩ quang chính nhân vật. Đương nhiên, đạo này mệnh số cũng là có mấy phần thần diệu. Rất nhiều sự tình biên soạn đến ngược lại là ra dáng, rất giống một chuyện. Tỷ như cái kia không lâu sau đó kinh thành sẽ phát sinh một trận máu nhuộm đế kinh án. Hiên Viên Thế Gia, hắn đổ là nghe tổ phụ nhắc qua cái này ẩn thế cổ lao gia tộc, đến mức cái kia cái gọi là Bất Lao Thiên Sơn, Bùi Lương bây giờ cũng không từng nghe tới, không biết là thật là giả. Còn có cũng là, Bùi Lương sắc mặt hiếm thấy toát ra một vẻ trịnh trọng. Cái kia ngàn năm hàn trì dưới đáy, cất giấu. Hiên Viên Kiếm. Đến bây giờ, Bùi Lương cũng đoán được đạo này mệnh số thần diệu. Ước chừng là một đạo có quan hệ đẩy diễn toán thuật phương diện mệnh số, cái gọi là trong tiểu thuyết cho, bất quá là đạo này mệnh số cuối cùng tính toán lực thôi diễn một lần kết quả. Tuy nhiên có rất nhiều lỗ hổng, nhưng tham khảo là đủ. Tựa như hàn trì dưới đáy trôi này Hiên Viên Kiếm, như thật là thượng cổ thời kỳ, từ Thái Hư Tử phủ Nguyên Thủy Thiên Vương rèn thành, Hiên Viên thị cầm chi bình định thiên hạ cái kia thanh thần kiếm, mà không phải cái gì cao hàng đái. Cái kia đích thật là vô cùng lớn tiên đại cấp bậc kinh hỉ. Bán hạ, ta tại. Trước đó phân phó sự tình, có thể làm xong. Đã có liên lạc quỷ đại môn. Bùi Lương nhẹ gật đầu. Tựa như đối phó 9 năm trước vị kia mệnh số tử đồng dạng, Bùi Lương đồng dạng cho Tiết Hiểu Huyên tự mình an bài vừa ra sinh tử kiếp nạn, để cho nàng lần lượt trở về từ có chết, mệnh số không ngừng phát sinh, thẳng đến sau cùng từ Bùi Lương tự mình thu hoạch. Mà cho Tiết Hiểu Huyên chuẩn bị đá mài đao, chính là Linh Tây địa khu lừng lẫy có tên sát thủ tổ chức, Quỷ Đại Môn. Linh Tây chi địa, ngàn dặm sùng sơn, rừng rậm vũ cốc, khí độc tràn ngập, hoàn cảnh như vậy phía dưới tự nhiên đạo phỉ hoành hành, ác đồ mọc thành bụi, hắc đạo thế lực săn sát. Mà ở trong đó lớn nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, không ai qua được Quỷ Đại Môn. Mấy chục năm trước giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, ám sát, tình báo, dịch dùng, độc cổ các loại thủ đoạn lại cực độ tinh thông, so giang hồ những cái kia danh tiếng lâu năm sát thủ tổ chức còn thuần thục hơn. Chuyên môn kỳ môn chủ quỷ lệ không phải người không phải quỷ, không phải nam không phải nữ, theo không có người được chứng kiến diện mục thật của hắn. Lấy làm vì số, lấy lệ vì danh, không thuộc triều đình, không về giang hồ. Bán hạ thì thầm một câu quỷ đái môn khẩu hiệu, có chút chần chờ nói, điện hạ, liên quan tới quỷ đái môn khởi nguyên, trong giang hồ còn có chút truyền văn. Tin đồn gì? Bán hạ nhớ lại nghe được tin tức, nói, không ít lính tây thổ dân tin đồn, quỷ đãi môn bắt nguồn từ mấy chục năm trong triều đình một trận cung biến, trong triều nào đó bí ẩn tổ chức bị chu diệt, người sống sót trốn vào linh cây, tại khí độc hiểm địa bên trong tồn tại. Bùi Lương cười nói, người trong giang hồ thích nhất miếu đường phân tranh làm trà còn lại để tài nói chuyện, càng thích bỗng dưng phản đoán, bản thế tử tại kinh thành lớn lên, sao không nghe thấy có cái gì cung biến sự tình. Bán hạ không dám nói nữa, túi đầu lui lại ba bước, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bùi Lương thì là nhìn phía xa núi non trùng điệp, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo ý cười. Chương 9, cấm đoán Tiết Hiểu Huyền còn tại trong khuê phòng âm thầm lập mưu sau này nhân sinh đại sự. Lại có thị nữ đến báo, Tiết Tịch Dung để cho nàng đi nghị sự phòng một chuyến. Đợi nàng chậm rãi từ từ đi tới chính đường phía trên lúc, chỉ thấy ngoại trừ nàng bên ngoài, cái khác người tiết ra đều đủ. Tiết Hiểu Huyền cảm giác được bầu không khí có cái gì không đúng. Chỉ thấy cái kia Tiết Tịch Dung nhìn lấy nàng, mặt ông trầm, hắc đến phảng phất muốn chảy ra nước. Mà cái khác tiết gia tộc lão đồng dạng biểu lộ có chút nặng nề kỳ quái, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười lạnh. Tiết Hiểu Huyền trang làm một bộ bị kinh sợ dáng vẻ. Phụ thân, đây là thế nào? Ngu xuẩn, lão đông tây đừng cho thể diện mà không cần. Còn dám mạnh miệng, ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu nữ. Nếu không có mấy cái lớn tuổi tộc lão lôi kéo, Tiết Tịch Dung đã xông lên phía trước một trường đánh chết cái này ngu xuẩn. Ta hỏi ngươi, Tiết Tịch Dung khi đến bả vai run rẩy, ngươi vừa mới ngăn lại chúng ta, nói câu nói kia là có ý gì? Tiết Hiểu Huyền có chút chột dạ nhìn lướt qua Tiết Hòa Mạn, gặp nàng đứng tại bên cạnh nhất, biểu lộ vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây thanh đạm, mặt chứa ý tứ. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng Bùi Lương không chọn tỷ ngươi, liền có thể để ý ngươi rồi? Tiết Tối ở một bên đồng dạng trầm mặt, chỉ Tiết Hiểu Huyền mắng, Tiết Hiểu Huyền, ngươi cũng không chiếu soi gương, ngươi một điểm nào so ra mà vượt Tiết Hòa Mạn, ngươi là làm sao dám leo lên Bùi thiếu? Một bên lại có tộc lão thở dài nói, hoa nhi này từ trước đến nay chỉ lo chính mình, vì Bắc Hầu thế tử thậm chí không tiếc tính kế tỷ tỷ của mình, tổn hại chính mình thì cũng thôi đi, sợ là muốn tổn hại gia tộc thể diện. Tiết Tịch Dung thở hổn hển, để cho ta tại sở hữu Lương Châu gia tộc trước mặt đại mất mặt, cái này thì cũng thôi đi, nếu là Bắc Hầu thế tử coi là thật bởi vậy đối hòa mà sinh ra một tia khe hở. Tiết Hiểu Huyên chỉ cảm giác mình phổi muốn tức điên. Nàng kêu lên, ta chỗ nào so ra kém Tiết Hòa Mạn? Nàng chỉ Tiết Hòa Mạn mặt. Đúng, nàng là sống đến nhu thuận, tốt một tấm sạch sẽ mặt, nhưng là chính nàng hành động sạch sẽ sao? Cái kia Triệu Phong liền không nói, cái kia Dương gia thất công tử là chuyện gì xảy ra a? Tiết Hòa Mạn, chính ngươi sở lấy lương tâm hỏi một chút, nửa năm trước tại cái kia Thu Tâm bên hồ, ngươi có phải hay không cùng cái kia Dương gia thất công tử trò chuyện với nhau thật vui? Ta hỏi các ngươi, Dương gia là hệ phái nào, cùng triều đình cái nào nhất gia thân gần a? Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong sảnh đều an tĩnh lại. Tiết Hiểu Huyên trong lòng dâng lên một vẻ khoái cảm. Để cho các ngươi tại cái này giáo huấn ta, vậy ta không ngại cho các ngươi nguyên một đám bạo chút mãnh liệt tài liệu. Thu Tâm hồ hội hoa xuân là linh tây bốn châu nổi danh nhất hội hoa xuân nhã tập hợp, ở vào Liên Châu Vọng Xuyên phủ Thu Tâm bên hồ, 4 năm ở giới, không phải danh môn vọng tộc không có thể tham dự. Mà Tiết Hòa Mạt tại nửa năm trước tham dự cái này hội hoa xuân, diễm kinh toàn bộ Thu Tâm bên hồ, vô số danh môn tuấn kiệt đến đây kết giao. Mà cái kia Dương gia thất công tử liền là một cái trong số đó, thậm chí có thể nói là trong đó ưu tú nhất, thân phận cao quý nhất một vị. Bởi vì vì thiên hạ bảy phiệt, có một nhà liền họ Dương. Cái kia nhưng là chân chính trên ý nghĩa có thể cùng Bùi gia bực này to lớn cự phiệt đánh đồng ngàn năm thế gia. Tiết Tịch Dung hung hăng cao mày, ngươi là từ chỗ nào biết? Tiết Thối thì là mở to hai mắt nhìn lấy chính mình phụ thân, hiển nhiên là không biết việc này. Phụ thân, đây cũng không phải là tiểu sự, Dương gia bây giờ thế nhưng là Vũ Văn Đảng, hướng về kia vị Vũ Văn Mân, cùng Bùi gia rất không hợp nhau. Nếu là bọn hắn Tiết gia sớm thì cùng Dương gia có tiếp xúc, người nào có thể xác định Bùi gia nhất định không hiểu ý có khúc mắc. Trong góc Tiết Hòa Mạt nhìn thấy tình hình này, lúc này mới tiến lên một bước, giải thích nói, Dương Dật thanh danh không hiển hách, lại là đùa nghịch thương kỳ tài. Hắn theo mẫu tộc về lĩnh tây, nửa năm trước tại hội hoa xuân phía trên tận lực tiếp cận ta, muốn lấy học thương vì lấy cơ bái phòng nhà ta lão tướng quân, bị ta cự tuyệt. Tiết Hòa Mạt dừng một chút, tiếp tục nói, theo nửa năm sau, hắn lại lấy các loại lý do định ngày hẹn ta 4 lần, ta đều không từng để ý tới, việc này ta sớm đã cùng phụ thân nói rõ. Mỗi cái người tiết ra ánh mắt chuyển đến Tiết Tịch Dung trên thân, gặp hắn trầm giọng nói, đúng là như thế. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mỗi người có đánh giá. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Trấn Tây Hầu một chết, Bùi Tô liền tới thăm, không khỏi quá nóng nội. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái kia Vũ Văn Đảng Dương gia so Bùi gia còn muốn nóng nội, thậm chí tại Tiết Bá Huyên có truyền ngôn thân thể không thoải mái thời điểm, liền phái tiểu bối ám đâm đến sò xét tiếp xúc. Nghĩ đến Tiết Tịch Dung cùng Tiết Hòa Mạn xử lý, không ít tộc lao trong bóng tối xả hơi. Nguyên lai gia chủ đã sớm suy nghĩ tốt theo Bùi gia đi, nếu không cũng sẽ không cự tuyệt Dương gia nhiều lần như vậy. Chỉ cần Hòa Mạn kiên trì tới giữ một khoảng cách, ngược lại là không cần lo lắng, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó hướng Bùi gia cho thấy chúng ta trung thành. Đúng vậy a, đúng a. Còn tốt Hòa Mạn cực kỳ thông minh. Mọi người than thở xong, lần nữa đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiết Hiểu Huyền. Người tới, đem nàng nhốt vào phòng tạm giam, không có ta chuẩn đồng ý, không cho phép ra đến. Tiết Tịch Lung tuyên án về sau, liền có một bọn thị vệ đem chửi rủa Tiết Hiểu Huyền mang lấy đi đến Tiết gia cầm đoán chi địa. Một đường lên, Tiết Hiểu Huyên điên cùng xé rách, tóm đến thị vệ trên cánh tay đều là vết máu. Đồng nhiên, nàng tựa hồ thoáng nhìn một cái quen thuộc thon dài thân ảnh. Sau một khắc, Tiết Hiểu Huyên trên mặt bắt đầu tuôn ra nước mắt, thê âm thanh kêu lên, Bắc Hầu thế tử điện hạ, mau cứu ta. Tiết Hiểu Huyên chỗ nhờ giúp đỡ đạo kia thân ảnh, dĩ nhiên chính là Bùi Lương. Đây là thế nào? Bùi Lương đi lên phía trước, hỏi. Cái kia áp giải Tiết Hiểu Huyên dẫn đầu thị vệ mặc lấy huyền giáp, đầu đội hắc khôi, chính tâm đầu hùng hùng hổ hổ đi tại bàn đá đường. Ai ngờ cái này Tiết Hiểu Huyền cùng nhìn thấy cứu tinh giống như kêu to lên, càng làm hắn trong lòng mát lạnh chính là, Bùi Lương coi là thật đi tới hỏi thăm câu. Hắn tự nhiên biết trước mắt nam nhân này là toàn bộ Tiết gia đều muốn bưng lấy quý nhân, sau đó vội vàng quỳ xuống đất, giải thích. Hắn chỉ là nhặt được chút trọng điểm, nói Tiết Hiểu Huyền không tôn trọng trưởng bối, hành động vô lễ, cho nên bị phạt cầm đoán. Nói bậy nói bạn, nói xấu, tất cả đều là nói xấu. Tiết Hiểu Huyền chạy xuống nước mắt cãi lại chửi rủa, đưa ánh mắt chuyển hướng Bùi Lương, làm ra nhu thương hại tư thái. Bùi Lương, Bùi ca ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Cái kia Tiết Tịch Dung luôn luôn không thích ta, toàn bộ Tiết gia đều không chào đón ta. Tiết Hiểu Huyền càng nói càng kích động, phản phất muốn đem tất cả ủy khuất đều phát tiết ra ngoài, sau cùng càng là chỉ cái kia quỳ xuống đất thị vệ. Còn có cái này tiện nô, đem ta cánh tay đều bóp đau đớn, có thể hay không để cho hắn đi chết? Bùi Lương ở đây, tất cả Tiết gia thị vệ không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ, quỳ xuống đất bái phục, thở mạnh cũng không dám phía trên một miệng. Chỉ sợ cũng chỉ có Tiết Hiểu Huyền có thể không hề cố kỵ la to. Cái kia thị vệ trưởng nhìn Tiết Hiểu Huyền bộ này cùng Bùi Lương cực kỳ quen biết bộ dáng, trong lòng lạnh một nửa. Nghe được Tiết Hiểu Huyền hô Bùi ca ca thời điểm, mặt khác một nửa càng là lạnh đến tấu tấu. Chuyện gì xảy ra? Thật là kinh thành tự phụ thế tử coi trọng điêu ngoa tiểu thư nội dung cốt truyện. Vạn nhất thế tử đến cái trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, hắn lương chính mình hôm nay không phải muốn xếp ở chỗ này. Thị vệ trưởng run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên chuẩn bị giải thích một câu. Đã thấy Bùi Lương đứng tại Tiết Hiểu Huyền trước mặt, nhẹ nhàng cau mày, mấy phần không hiểu nghi ngờ nói: "Tiết nhị tiểu thư, ngươi bị ngươi gia trưởng bồi giáo dục, ta tại sao lý do vì ngươi giải vây?" Tiết Hiểu Huyền thẳng tắp sửng sốt, lại gặp Bùi Lương trong mắt lướt qua một phần hờ hững. "Nếu như ta nhớ đến không sai, hôm nay hẳn là ta cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, ngươi bộ này cùng ta quen biết bộ dáng, quả thực làm cho người khó có thể lý giải được." Lập tức, Bùi Lương liền rời đi nơi đây. Cái kia thị vệ trưởng sống sót sau tai nạn, may mắn sau khi, lại vội vàng trong lòng mắng: "Hù chết lão tử." Trang quọng lông a cái này Tiết Hiểu Huyền, nguyên lai thế tử đại nhân căn bản không biết nàng. Mà Tiết Hiểu Huyền thì là mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy Bùi Lương bóng lưng, bất khả tư nghị nói: "Ngươi sao có thể nói như vậy ta?" Chương 10, Triệu Phong Bùi Lương đi không lâu, đông nhiên dừng bước lại. Sau một khắc, thân hình của hắn tại trong tầm mắt hư hóa, cho đến hoàn toàn ẩn nặc ở vô hình, thì liền khí tức đều hoàn toàn tiêu trừ. Cho dù là tiên cung cấp bậc cao thủ gặp này, cũng sẽ hoảng sợ lên tiếng: "Niết ẩn." Sách cổ nói: "Niết mà không truy, ẩn mà không xuất hiện." Chỉ chính là niết ẩn thuật. Bất quá liêm tức công phu, lại có thể được xưng thượng cổ thập đại kỳ thuật một trong, tự nhiên có hắn huyền bí chỗ. Truyền văn tu thành này thuật, có thể triệt để dung nhập thiên địa, không phải thần thức có thể phát giác. Bùi phủ đến này thuật 10 năm, chỉ có Bùi Lương tu thành. Hoàn toàn niết ẩn sau Bùi Lương, chậm rãi hướng về Tiết Hiểu Huyền bị giam giữ phòng tối bên trong đi đến. Chỉ bất quá còn chưa tới gần, liền đã nghe được Tiết Hiểu Huyền cái kia hùng hùng hổ hổ thanh âm: "Đi chết đi chết, đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết." Tiết Hiểu Huyền gầm lên, nhìn lấy bốn phía bị phong đến cực kỳ chặt chẽ vết tường, nhịn không được bắt đầu ném loạn đồ vật. Tiết Tịch Dung, cái này lao đông tây là ánh mắt mù sao? Còn có Bùi Lương, hắn vậy mà đối với ta thấy chết không cứu. Thiệt thòi, ta lúc trước còn dự định cùng hắn chia sẻ tình báo, nằm mơ đi thôi. Bản tiểu thư chọn ai, ai mới là nam chính? Bùi Lương, ngươi đã bị ta đào thải. Tiết Hiểu Huyền trọn vẹn hùng hùng hổ hổ thời gian nửa nén hương, rốt cục cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, ngồi dưới đất. Chỉ là mới ngồi xuống, nàng liền cảm giác đầu trầm xuống, ý thức không rõ. Đây là có chuyện gì? Buồn ngủ quá, không hồi tỉnh qua tới đây chính là một giấc mộng a. Nàng nhỉ non một câu, lập tức nặng nề hôn mê bất tỉnh. Mà tại Tiết Hiểu Huyền mê man sau một khắc, theo trên trần nhà nhảy xuống hai người. Hai người đều bọc lấy hắc bào, một vóc người xấu xí, xương gò má khá cao, một người khác mang theo mặt nạ, nhưng theo lạnh lẽo đồng tử đó có thể thấy được là nữ. Xà tỷ, giống như cũng là cái này nữ, Thiết gia nhị tiểu thư. Được xưng xà tỷ nữ tử đi ra phía trước, quan sát một chút Tiết Hiểu Huyền, một tay đem nàng kéo. "Đi thôi, lấy tiền làm việc." Mặt khác thấp bé nam tử liên tục gật đầu, trong lòng lại đang âm thầm đậu đen rau muống. Cái này Tiết Hiểu Huyền không biết lại là đắc tội người nào, cái kia linh cây dãy núi độc trùng quỷ trướng trải rộng, nàng mặc dù không mất được mệnh, lại phải thật tốt ăn thêm mấy ngày đau khổ. Mắt thấy quỷ đãi môn hai người đem Tiết Hiểu Huyền mang đi, Bùi Lương mới chậm rãi hiện ra thân hình. Cực kỳ ngang bướng mệnh số tử, nên tại hiểm trở chi địa mài giũa tính tình. Còn cái này quỷ đãi môn, hắn sủi cười một tiếng, nói không chừng thật đúng là năm đó để đãi Ti Dương Nghiệt. Bùi Lương về tới Tiết gia chuẩn bị cho mình Chu Dương trong lầu. Bán Hạ theo trong bóng tối đi ra, hướng Bùi Lương trình lên hai phần thư tay. "Điện hạ, cái này một phần là chân dương quyết nguyên văn cùng bản dịch, một phần khác thì là cái kia Triệu Phong tư liệu." Bùi Lương tiếp nhận, đầu tiên là thô sơ giản lược quét một lần chân dương quyết của văn. Lập tức trong lòng hoán thẩm, như vậy cổ pháp cũng không cảm thấy ngại truyền mấy trăm năm không người tu thành. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Triệu Phong tư liệu. Bán Hạ ở một bên thấp giọng: "Điện hạ, người này ghét ác như cừu, thà bị gãy chứ không chịu cong, sợ không phải có thể cho chúng ta sử dụng." "Ngu xuẩn thôi." Bùi Lương xem hết, nhàn nhạt rơi câu tiếp theo. Trấn Tây Hầu phủ lại tuyên viện. Một tướng mạo đoan chính thanh niên ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, dáng người thẳng tắp như tùng, khí tức nội liễm. Chỉ thấy theo hắn thổ tức, toàn thân nổi lên một tầng xích kim ánh sáng, bốn phía không khí đều bị hơi hơi bặm mẹo, cái kia lá trúc phía trên thần lộ cũng bốc hơi tiêu tán. Đột nhiên, thanh niên mở ra sắc bén hai con mắt, khí tức lưu chuyển một tuần, bình tĩnh lại. Tuy nhiên độ khó khăn khá cao, nhưng không hổ là cổ đại chân pháp, cực kỳ cương mãnh bá đạo. Thanh niên câu lên nụ cười, đứng dậy, ánh mắt sáng ngời. Người này chính là Tiết phụ Tiết Hòa Mạt thủ hạ tứ đẳng thân vệ, gần đây được đề bạt thành trung lang tướng, Triệu Phong. 6 năm trước, Duyệt Châu đại hạn hán, dân đói như nước thủy triều, mấy vạn nạn dân xuôi nam cầu sinh, hắn cùng mấy ngàn lưu dân vốn định nhập Lương Châu thành nữ sinh. Ai ngờ cái kia quận quan đô úy Tôn Tường Thụy chết sống không mở cửa thành mặc cho mấy ngàn người ngưng lại ngoài thành, không có quần áo không ăn. Khi đó Triệu Phong còn dưới thành chỉ Tôn Tường Thụy cái mũi chửi rủa, chỉ là họ Tôn đô úy tính cách cay nghiệt, thờ ơ lạnh nhạt. Nạn dân không thể vào thành, chia thành tốt nhỏ, lưu vong đến địa phương khác đi, Triệu Phong thì là tại quận quan ngoại hàm Tây hành đạo phía trên bằng sức mạnh kiếm sống. Chỉ bất quá bởi vì bị Tôn Tường Thụy ghi hận phía trên, lọt vào rất nhiều làm khó dễ, nửa năm trước bị đánh đến mình đầy thương tích, kém chút mất mạng đầu đường. Cũng là lúc này, Triệu Phong gặp Tiết Hòa Mạt. Tiết Hòa Mạt nửa năm trước theo Liên Châu thu tâm hồ hội hoa xuân lần trước đến, dọc đường hàm Tây hành đạo, gặp bộ dáng thê thảm Triệu Phong, cho hắn một viên linh đan, còn thu hắn tiến nhập trấn Tây hầu phủ. Hơn nữa còn để hắn tu hành tiết phủ bên trong chân quý cổ pháp, mới khiến cho hắn tu vi cảnh giới cấp tốc cất cao. Có thể nói, Tiết Hòa Mạt cũng là hắn Triệu Phong cả đời ân nhân, cũng là hắn thề đời này nhất định phải bảo vệ nữ tử. Triệu Phong vô vô cho bụi, đã thấy ngoài viện lặng ngắt như tờ. Thỉnh thoảng đi tới một đội tuần tra thị vệ, không khí rất là trang trọng. Hắn đông nhiên nghĩ tới, tốt như hôm nay hầu phụ tới triều đình kia quý nhân có vẻ như là cái kia Bắc Hầu Thế Tử. Bắc Hầu Thế Tử. Nói thực ra, Triệu Phong không phải là không có nghe qua cái này danh hiệu, nhưng là tại trước hôm nay, cái này danh hiệu thì cùng cái kia Hoàng Hậu, Thế Tử, Tiến Vương, Trấn Bắc Hầu đồng dạng chỉ tồn tại ở truyền miệng bên trong. Tựa như sẽ chỉ hoạt động tại phồn hoa cường thịnh kinh thành, tựa như ở chân trời đồng dạng xa xôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể có tiếp xúc gần gũi một ngày. Không nghĩ tới cái kia kinh thành quý duệ cũng sẽ hạ phàm đến. Triệu Phong lạnh hừ một tiếng, đối cái kia Bắc Hầu Thế Tử cũng không khoái. Từ khi hắn kinh lịch lần kia thiên thai về sau, trong lòng đối những cái kia cao cao tại thượng quyền quý thì rất là phản cảm. Năm đó tình hình thiên thai tác động đến Duyệt Châu thập tam quận, nghe nói cái kia Duyệt Châu mục còn tại trong phủ đệ cao hiến không dứt, ban ngày dạ sinh ca, quả thật nên chết. Mấy ngày nữa, chân dương quyết tu thành làm không nói chơi. Triệu Phong nỉ non một tiếng, trong mắt cũng lướt qua vẻ mừng rỡ. Hắn bị Tiết Hòa Mạt yếu, còn trong phủ đạp vào tu hành chi lộ, vẫn luôn hy vọng có thể báo đáp Tiết Hòa Mạt tái tạo tri ân. Bây giờ có thể đến giúp Tiết Hòa Mạt, hắn 100 vạn nguyện ý hướng chi, có thể tu thành cái này cổ đại chân pháp, đối chính hắn sau này tu hành cũng vô cùng hữu ích. Lại nói, ta cũng có tốt vài ngày không có nhìn thấy. Hòa Mạt. Hai chữ cuối cùng, hắn thanh âm đã thấp không thể nghe thấy. Làm phủ bên trong thị vệ, hắn tất nhiên là biết được mình cùng Tiết Hòa Mạt thân phận chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng muốn nói hắn đối Tiết Hòa Mạt không có nửa điểm ý niệm, vậy cũng là không thể nào. Chỉ là bây giờ thân phận của hắn thấp, chỉ có thể đem phần này ái mộ chôn dưới đáy lòng, nếu là hắn cũng có ngày công thành danh thoại, tự sẽ tự mình đi tìm Tiết Tịch Dung để thân. Mà lại Triệu Phong trong lòng còn có một loại cảm giác, cũng là cái kia một ngày có vẻ như cũng không xa xôi. Triệu Phong nghĩ đến, liền đạp ra cửa, tùy tiện đuổi kịp một bên thủ vệ, thản nhiên nói, "Nhưng biết tiểu thư nhà ta ở nơi nào?" Thủ vệ kia nuốt một ngụm nước bọt, đắc, "Đại tiểu thư phân phó, Triệu ca những ngày này vẫn là trước lấy tu pháp vì chủ, không cần thiết phân tâm." Nghe được Tiết Hòa Mạt còn tự thân nhắc nhở, Triệu Phong trong lòng nổi lên một cỗ mừng rỡ, bắt lấy thủ vệ kia tay phóng một cái, cười nói, "Được thôi, vậy ta liền đi về trước tu cổ pháp." Đang lúc hắn muốn một lần nữa đạp về đại môn thời điểm, chợt nghe nơi xa truyền đến vài tiếng chào phúng cười nhạo. Chương 11, ngắm hoa Triệu Phong quay đầu, nhìn về phía tiếng cười nơi phát ra. Chỉ thấy tại cách đó không xa thanh tùng dưới, đang đứng ba bốn người, trong đó người cầm đầu dáng người thon gầy, khuôn mặt tâm trầm, đeo lấy một thanh dài nhỏ đơn đao. Vừa mới cười nhạo âm thanh cũng là theo trong miệng hắn phát ra. "Vương Tung, ngươi cười cái gì?" Triệu Phong lạnh lùng hỏi. Người này hắn tự nhiên nhận biết, xuất thân Linh Tây thị tộc Vương gia, vài thập niên trước Vương lão gia chủ có thể là theo chân Tiết Bá Huyên chinh chiến Tây Nhung, sau cùng vẫn lạc tại Xích Thủy Nguyên nhân vật. Nhận hắn che lấp, Vương Tung tuổi còn trẻ cũng đã là hổ bí gia quý, đóng giữ bên trong doanh, dưới trướng trăm người. Gia Phong ương ngạnh, tại tài khinh người, ngắn ngủi thời gian nửa năm đã cùng Triệu Phong lên không dưới 5 lần xung đột, hai người đều lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Chỉ bất quá Triệu Phong tốt xấu cũng coi là Tiết Hòa Mạt hạ nhân, Vương Tung ngày thường cũng không dám làm quá mức, nhưng thấy phía trên luôn luôn không thể thiếu vài câu chào phúng. "Không có việc gì, Triệu Phong, ta thì tới nhìn ngươi một chút, hai ta cái gì giao tình a đúng không? Nghe nói ngươi gần nhất tụ trọng dụng a, thật sự là chúc mừng a." Vương Tung nở nụ cười, chỉ là tổng cho người một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác cấm lãnh. Triệu Phong lạnh hừ một tiếng, "Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy?" Từ khi hắn bắt đầu tu hành chân dương quyết về sau, liền chưa từng nhìn thấy Vương Tung tên này, ngược lại là nghe nói gia hỏa này bị hắn tại trấn Tây trong quân tham tướng Lao Cha đã cảnh cáo không cho phép đến trêu chọc chính mình. Tiết gia còn chuyên môn vì chính mình cung cấp tu hành học viện, có thể nói là đem hắn coi trọng cực kỳ. Thể hiện ra giá trị của mình về sau, hiện tại Triệu Phong thế nhưng là nửa điểm không sợ cái này công tử bột. "Không phải, Vương ca, xem ra gia hỏa này là thật không biết ta." Một bên gầy lùn tiểu đệ đè ép ý cười. "Gia hỏa này trong phủ hoàn toàn không có hảo hữu, hay không nhân mạch, lại có thể biết cái gì đâu? Lại có người giễu cợt." Vương Tung thì là lắc đầu, lạnh giọng cười nói, "Vốn định tới nhìn ngươi một chút giống một đầu chó được một dạng chán nản tư thái, được rồi, Tiết Hòa Mạt cũng không tính nói cho ngươi, ta là quan tâm cái gì kinh đây." Nói xong, Vương Tung liền làm bộ muốn đi. "Đứng lại." Triệu Phong bước ra một bước, nằm ngang một đôi lanh mi, "Hòa Mạt thế nào?" "Hòa Mạt, sách, diễn đều không diễn, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu đi, Triệu Phong, về sau chú ý ngôn tử, nếu là bị thế tử đại nhân nghe đi, cắt đầu lưỡi của ngươi đều là tốt." Vương Tung nói xong, một bên thấp bé nam tử làm cái mặt quỷ nói, "Ngươi tâm tâm niệm niệm Tiết Hòa Mạt, bây giờ thế nhưng là danh hoa có chủ, vẫn là vị ngươi tuyệt đối không chọc nổi tuổi trẻ đại nhân." Hắn còn chưa nói xong, lại có người cướp lời nói, hiện tại toàn bộ trấn Tây Hầu phủ người nào không biết, Tiết Hòa Mạt cùng cái kia thế tử đại nhân trò chuyện với nhau thật vui, nói không chừng đằng sau thế tử vừa đi, Tiết Hòa Mạt liền theo hắn bay đi đến kinh thành. Hắn nương, ta đều muốn làm nữ bị thế tử coi trọng. Đây chính là đại tính trấn Bắc Hầu chi tử, đương triều tướng quốc cháu đi tôn. Tại cái kia kinh thành đều là nhân vật cao quý nhất. Mấy người ngươi một miệng ta một miệng nói không ngừng. Mà Triệu Phong sắc mặt lại tại dần dần biến trắng, đồng tử hơi hơi mất đi tiêu cự. Cái gì? Còn cái gì? Ngươi cái này ra hỏa điểm này tâm tư xấu xa toàn bộ trong phủ người nào không biết. Sau này thu liễm một chút đi, nếu không à, vị kia thế tử đại nhân một cái khó chịu, bóp chết ngươi thì như bóp chết một con kiến đơn giản. Vương Tung nhìn thấy Triệu Phong bộ này hóa đá bộ dáng, trong lòng đông nhiên dâng lên khoái cảm tới. Càng là thân phận tôn quý nhân vật, thì càng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình bị nam nhân khác thời thời khắc khắc nhớ thương, càng không nói đến Bắc Hầu thế tử bực này danh mãn thiên hạ thiên chi tiêu tử. Vương Tung trong lòng dâng lên một vệt vặn bẹo cảm giác hưng phấn, thúc đẩy hắn liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Triệu Phong. Có rất ít người biết, hắn kỳ thật cũng ngoan ngoãn truy cầu qua Tiết Hòa Mạt một đoạn thời gian, mà kết quả cũng như cùng nàng sở hữu người theo đuổi đồng dạng, chưa bao giờ có một lát khiên động qua Tiết Hòa Mạt ánh mắt. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng đây quả thật là cũng là hắn liên tiếp nhằm vào Triệu Phong nguyên nhân. Bởi vì cứ việc Tiết Hòa Mạt chỉ là đối Triệu Phong hơi có một chút trông nom cùng dịu dắt, liền đã làm cho Vương Tung sinh ra điên cuồng cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nhục nhã. Mà liền tại hôm trước ban đêm, hắn cha nghiêm túc đem hắn gọi vào trong doanh, nói rõ Tiết gia tướng dẫn trấn Tây Hầu phủ ngã về Bùi gia, Tiết Hòa Mạt cũng chính là cho Bùi Lương chi lễ. Hắn đi ra doanh địa, lĩnh tây ban đêm con muỗi tàn phá bờ bãi, đêm tối sáng tỏ, hắn hiếm thấy chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ghen ghét cùng tâm tình buồn bực. Chẳng lẽ thì bởi vì hắn là Bắc Hầu thế tử? Về sau Vương Tung nghĩ là cũng bởi vì hắn gọi Bùi Lương là Tiết Hòa Mạt trèo cao. Suy nghĩ trở lại ngay sau đó, Vương Tung nhìn Triệu Phong, cười lạnh rơi câu tiếp theo. Triệu Phong, ngươi ta ân oán xóa bỏ, sau này chờ đến chỗ ta. Nói xong, hắn liền dẫn tiểu đệ nên ngang rời đi, mà Triệu Phong ngơ ngác về tới chính mình viện bên trong, chất phát ngồi xuống. Bùi công tử, hoa này tên là Phượng Lân Hương, xưa kia niên lão đại người đi theo tiên đế chinh chiến Tây vực Khương Man, từ cái này một bên mang theo bể. Bùi Lương theo Tiết Hòa Mạt ngón tay nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy vài cọng cành lá ưu tử, hoa nở như diễm kỳ hoa. Bây giờ toàn bộ tiết ra, ngoại trừ chờ đợi Triệu Phong tu thành chân dương quyết, cùng đi Thiên Hàn Sơn trang bên ngoài, lại có vẻ hơi không có chuyện để làm. Hai canh giờ trước, Tiết Hòa Mạt xuất hiện tại Bùi Lương phủ đệ bên ngoài, mời hắn đi nhìn một cái trong hầu phủ hoa viện. Một đường đi tới, thật là nhìn thấy không ít kỳ hoa dị thảo, hoặc sắc lá mỹ lệ, hoặc hoa hình quỷ quệt, hoặc phát quang thổ vụ, đều là vật phi phàm. Chỉ là cái này Phượng Lân Hương có thể xuất hiện ở đây, ngược lại để Bùi Lương có chút ngoài ý muốn. Hoa này tính liệt, có thể tại linh cây sống yên ổn. Năm đó ở Xích Thủy Nguyên, cái này yêu hoa ăn xong chút tiết ra quân huyết, có lẽ là nhận ra người nhà ta. Tiết Hòa Mạt mở câu trò đùa, Bùi Lương mi đầu nhẹ nhàng vẩy một cái. Xích Thủy Nguyên chiến dịch là đặt vững đại tinh thắng cục nhất chiến, nhưng cũng là thảm liệt nhất chiến, 20 vạn trấn Tây quân thương vong hơn phân nửa, Tiết Bá Huyên cũng tại cái kia chiến lưu lại mà bệnh. Có thể nói, trấn Tây hầu phủ nguyên khí đại thương, nhưng cũng lập xuống bất thế chi công, đến bách tính ủng hộ. Không sai, từ xưa đế vương nhiều bạc tình bạc nghĩa, ngoại trừ lúc đầu võ liệt đế mặt rồng cực kỳ vui mừng tứ phong ban thưởng về sau, lại cho Tiết Bá Huyên thêm cái phụ quốc đại tướng quân danh hiệu. Nghe phong quang vô cùng, lại không thông minh, không để ý tới chính, chỉ là cái chức xuông. Tuy nhiên tiên tử vẫn như cũ đối Tiết Bá Huyên lễ ngộ có thừa, triều hội ban thưởng ghế ngồi thái miếu, thế mà cao vị không công bố, so một đao phế tước vị càng làm cho người ta thất vọng đau khổ. Đồng thời theo thời gian trôi qua, những cái kia từng tại trà lâu tiểu quán hát vang trấn Tây quân công tích người kể chuyện, dần dần không nói Xích Thủy Nguyên chi chiến, mà chính là đổi nói thiên tử thánh minh. Thi sĩ cũng không lại bệnh trấn Tây hầu, mà chính là đem từ ngữ hiến cho tân quý quyền thần. Trấn Tây hầu phủ xuống dốc, hoàn toàn chính xác không phải tại trong một sớm một chiều, nhưng là triều đình trong bóng tối thúc đẩy tất nhiên kết quả. Bùi Lương đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Tiết Hòa Mạt vui mừng nhướng mày, lại chỉ một bụi khác tinh xảo đặc sắc dị hoa nói, Bùi công tử khả năng nhận ra cái này gốc dị hoa. Bùi Lương nhìn kỹ thêm vài lần, gặp nó cánh hoa như lưu ly, phun ra nuốt vào lấy màu bạc vũ khí. Chẳng lẽ lưu quang tuyết nhị? Ta nguyên lai tưởng rằng hoa này đã tuyệt tích. Tiết Hòa Mạt tiến lên khẽ vuốt vài cái lưu ly giống như cánh hoa, cái kia khuôn mặt tươi cười nhất thời càng đem linh hoa tôn lên ảm đạm mấy phần. Nửa năm trước thu tâm hồ phía trên, đúng lúc gặp 4 năm một lần linh phân tụ tập, hôm đó có động thiên tự thái hư rơi xuống, rất nhiều linh hủy lên, các nhà tuấn tài tranh nhau cướp đoạt, ta may mắn được cái này một gốc. Tiết tiểu thư vận khí không tệ. Tiết Hòa Mạt nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cái này tính là gì? Cái kia Thiên Hàn Sơn trang thiếu trang chủ mới là kỹ kinh tứ tọa, chiếm một gốc thiên địa yêu quý thần hoa, gây nên linh tây bốn châu đều lan truyền kỳ danh. Chương 12, chống đối ổ. Bùi Lương nhẹ kêu lên tiếng. Thu tâm hồ 4 năm một lần rơi xuống động thiên, Bùi Lương xa tại kinh thành cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ bất quá từ trước nhiều nhất có điều đến chút kỳ hoa dị thảo, có lẽ có thể gây nên địa phương hào tộc đệ tử hoặc là người trong giang hồ truy phủng, nhưng đồng dạng kinh thành thế phiệt tử đệ đều sẽ không để ở trong lòng. Không nghĩ tới lần này lại ra một đóa thần hoa, có chút hiếm lạ. Hắn cảm khái nói, thần hoa đến thiên địa yêu quý, tại linh phân bên trong như cá gặp nước, mẫn cảm cùng cực, cho dù là ta tại chỗ cũng không dám hứa chắc có thể tóm đến một gốc. Thiên hạ quả thật anh kiệt vô số. Hắn nói lời này tự nhiên là khiêm tốn. Chê cười, hắn Bác Hầu thế tử tự không lớn lắm thiếu linh bảo gần dưỡng, tu được bao nhiêu thuật pháp, tuy là thần hoa có đủ kiểu thủ đoạn, cũng không phải có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Chỉ là để Bùi Lương hơi kinh ngạc chính là, lúc đó Hàn thiếu trang chủ bất quá tại lĩnh tây kéo một cái hưởng điểm thiên tài tên tuổi, lại cũng có cái kia các loại thủ đoạn. Bùi công tử nói đùa, cái này thiên hạ vô luận chỗ kia nói về thiếu niên anh tài, đều không vòng qua được Bùi công tử tên. Trầm Cảnh Ngọc hôm đó có thể được thần hoa, quả thật có mấy phần vận khí tại thân, bạn không thể cùng Bùi công tử khách quan. Bùi Lương mặt mày trao lên, cười nói, có thể người thành đại sự, ai có thể không có mấy phần khí vận. Hai người dọc theo Bạch Ngọc Lan Can một đường chuyển tiếng, một đường ngắm hoa. Nay vườn cũng lớn, lại núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt, xen vào nhau tinh tế. Nơi cực xa, hơn 10 người thị nữ tôi tớ an an tĩnh tĩnh trở lấy, nhìn lấy cái kia giống như một đôi bích nhân hai người theo hoa huyền đi đến đỉnh trước. Không người dám tiến lên đã quấy rầy sự hăng hái của bọn họ. Đương nhiên, tôi tớ bọn người cùng nhau giật mình, đã thấy có một thanh niên thẳng tắp hướng về đỉnh đi đến. Bọn hắn cũng còn không có kịp phản ứng, cái kia thanh niên chạy tới Bùi Lương cùng Tiết Hòa Mạt trước mặt. Người kia là ai? Nhìn lấy giống Triệu Phong. Đến cá nhân đi bẩm báo lao ra. Tiết Hòa Mạt bên này, nàng đang cùng Bùi Lương đi mệnh, tại trong đỉnh nghỉ chân một chút. Sau một khắc, một thanh âm truyền đến. Tiểu thư. Nàng cùng Bùi Lương cùng nhau nhìn lại, liền trông thấy Triệu Phong chạy tới bọn hắn trước mặt, hơi hơi không người, xem như hành lễ. Bầu không khí trầm mặc một cái chớp mắt. Tiết Hòa Mạt nhíu nhíu mày, quát khẽ nói, ngươi không nhìn thấy Bùi công tử tại này? Triệu Phong ánh mắt chuyển hướng ý cười nhàn nhạt Bùi Lương, thân thể hơi hơi cứng đờ thấp thấp. Tiểu nhân gặp qua thế tử điện hạ. Tiết Hòa Mạt lúc này mới hướng Bùi Lương giải thích Triệu Phong tình huống, sau đó lại đi hướng Triệu Phong, hỏi, ngươi thế nhưng là chân dương quyết có đột phá? Triệu Phong tới đây mới nói hai câu, quyền nói chuyện đã ẩn ẩn bị Tiết Hòa Mạt dẫn đạo. Triệu Phong nói thật nhỏ, là tiểu thư, nên lại có một ngày liền có thể tu luyện đến đại thành. Không tệ, Tiết Hòa Mạt tán thán thở, yên tâm đi, Trầm lao trang chủ chính là thiên cung cao nhân, còn không đến mức hại tiểu bối, chỉ cần ngươi ấn pháp quyết làm việc, đến lúc đó hữu ích vô hại. Nói xong, Tiết Hòa Mạt liền lại về tới Bùi Lương bên cạnh. Ngươi đi xuống trước đi, sau khi tu luyện thành trực tiếp đi tìm Tiết Tối là đủ. Là. Triệu Phong lên tiếng, chậm rãi chuyển nửa người, sau đó thì cùng kẹp lại một dạ. Triệu Phong, ngươi còn có chuyện gì? Tiết Hòa Mạt thản nhiên nói, thanh âm đã có nửa phần lạnh ý. Bùi Lương không nói gì, giống như xem diễn, tại cái kia thôi diễn tương lai bên trong, lúc này vị này cũng là thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Mà giờ khắc này, hắn trong mắt nộ hỏa cùng oán giận lại là nửa điểm giấu không được, dường như sau một khắc liền muốn bạo phát. Bắc Hầu Thế Tử. Giống như đất bằng một tiếng sấm sét, Triệu Phong đã quay lại thân thể, ánh mắt thẳng tắp áp hướng Bùi Lương. Ta biết rõ ngươi là cao quý Bắc Hầu chi tử, thiên túng chi tài. Ta lại hỏi ngươi, quân tử khả năng lấy thế đè người, khả năng lấy người làm chủ. Im ngay. Trấn Tây Hầu phủ chuyện làm, thế tử ngươi nên lòng dạ biết rõ. Nếu ngươi coi là thật bằng phẳng, liền cái kia nghiêm nghị cự tuyệt. Nếu ngươi thật là thanh cao, liền cái kia thẳng thắn. Nếu ngươi như vậy ngầm thừa nhận được này, dung túng này cục, để một giới yếu đuối nữ tử trở thành quyền nhu chi vật, trở thành định nọt chi phẩm. Cầu nương cho lão tử ý miệng. Xa xa Tiết Tối bay bước chạy tới, một trường liền đánh vào Triệu Phong trên huyệt thái dương, gọi hắn rên lên một tiếng. Bị Tiết Tối kéo lên đi, hắn thanh âm vẫn như cũ to như mang theo tức giận lôi. Dù cho ngươi có tuyệt thế chi tư, thiên hạ chi dự, cũng bất quá hư danh phù hoa, tăng thêm cười mà thôi. Bùi phiệt thanh danh, cũng làm bị ngươi chỗ mệt mỏi. Ở một bên hoàn chỉnh kiến thức chuyện đã xảy ra thị nữ tôi tớ, toàn bộ tại chỗ hóa đá. Bọn hắn tất cả mọi người nội tâm đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là xong, chết để xong. Mặc kệ là Tiết gia mưu toan leo lên Bùi gia, vẫn là Tiết Hòa Mạt cùng Bắc Hầu Thế Tử hảo sự. Tại Triệu Phong đối Bùi Lương nói năng lộ mãng một khắc kia trở đi, liền đã toàn bộ lạnh. Có lẽ Bắc Hầu Thế Tử từ đầu đến cuối đều là một bộ thanh phong ấm áp bộ dáng, nhưng không có người sẽ ngốc đến cho rằng Thế Tử thật là dễ nói chuyện. Cái gọi là lễ tiết, bất quá là thế gia tu dưỡng; cái gọi là ấm áp, bất quá là nhìn xuống lạnh nhạt. Cái này chờ bọn hắn hạ nhân đều hiểu đơn giản đạo lý, cái kia Triệu Phong không hiểu, lại muốn tìm cái chết, không chỉ có như thế, còn muốn kéo lên toàn bộ Tiết gia đệm lưng. Nghĩ đến đây, bọn hắn trong lòng sợ hãi đồng thời, lại đối cái kia Triệu Phong dâng lên vô tận phẫn nộ. Bọn hắn Trấn Tây Hầu phủ sao có thể liên tiếp ra hai vị thần nhân? Một cái dám ngăn lại Bắc Hầu Thế Tử đường đi làm mửa, cái này một cái càng là người tiên, chỉ thế tử điện hạ cái mũi chửi rủa. Cái này kẻ ngu rốt linh cơ nhất động, hủy Tiết gia từ trên xuống dưới toàn bộ mưu đồ. Tiết Tối đem Triệu Phong nghiêm mật giam giữ về sau, đội đội vàng vàng thì chạy đi gặp hắn lão tử. Tiết Tịch Dung theo hắn trưởng tử miệng bên trong nghe nói việc này thời điểm, kém chút một hơi thở gấp tới, gặp hắn lao tổ tông đi. Phụ tử hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ cứ như vậy đứng có 10 cái hô hấp. Thằng đến Tiết Tối run run rẩy rẩy mở miệng, "Cha, làm sao bây giờ? Thế tử đại nhân sẽ không giận chó đánh mèo chúng ta tiết ra đi." Triệu Phong, lao tử muốn rút hắn gân cốt. Hai người chính khủng hoảng đến không biết đến cái kia làm cái gì thời điểm, đã thấy Tiết Hòa Mạt đột nhiên đập vào. "Muội muội, làm sao? Thế tử, phản ứng gì?" "Hòa Mạt, mau nói." Tại hai cha con tha thiết dưới ánh mắt, Tiết Hòa Mạt thản nhiên nói, Triệu Phong bị kéo sau khi đi, Bùi công tử cười lạnh hai tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, hẳn là giận dữ. Nghe xong Tiết Hòa Mạt, trong lòng hai người duy nhất điểm này hỏa quang cũng phá diệt. Tiết Tịch Dung đặt mông ngồi tại ghế lớn phía trên, mặt xám như tro. Tiết Tối lại khóc lại cười, nhếch miệng, giết rơi. Mau đưa cái kia Triệu Phong giết rơi, đem hắn họ hàng thân thuộc tìm ra cùng nhau giết rơi. Hắn tựa như là cô nhi. Tiết Hòa Mạt cau mày. Hòa Mạt, việc đã đến nước này, đều xem thế tử hỉ nộ, Triệu Phong người này là phía dưới hàn chỉ duy nhất nhân tuyển, mà lão đại nhân thi thể lại liên quan hồ Bắc Hầu Thế Tử phục mệnh nhiệm vụ, ngươi đem cái kia Triệu Phong đưa đi giao cho Bắc Hầu Thế Tử xử lý đi. Tiết Tịch Dung khoát tay áo, dường như lập tức thương lão mấy tuổi. Được rồi được rồi, hai người gặp mặt cũng là xấu hổ, từ tiết tối đi thôi. Đại tinh trên dưới, thế phiệt trung điệp, hiến nữ làm thiếp là chuyện thường xảy ra, nhưng theo không có người điểm phá qua điểm này. Hỏi ra thì là lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau sinh tình cảm, thành toàn bích nhân, nhị gia giao hảo. Bởi vì đại tinh lập quốc đến nay thì cực nặng lễ pháp, bất cứ chuyện gì bị dọn lên mặt bàn, đối với người ở phía trên tới nói, thì khó chứa một điểm hạt cát. Tại bọn hắn trong mắt, Bùi Lương tất nhiên sẽ lòng có khúc mắc, có lẽ sẽ còn cười nhạo bọn hắn quản giáo vô năng. Chương 13, còn có gì tiếp? Còn thật bị điện hạ nói đúng, cái này Triệu Phong quả thật kỳ ngu xuẩn vô cùng. Trở lại Chu Dương trong lầu, bán hạ liền nhịn không được hướng về Bùi Lương nói. Bùi Lương khỏe môi nết lên ý cười, ngồi trên ghế, nửa điểm nhìn không ra có cái gì nổi giận địa phương. Hắn không đành lòng tiết hòa mặt theo ta hồi kinh, đành phải ra hạ sách này, gửi hy vọng ở ta yêu quý mặt mũi. Bán hạ nhướng mày, có chút hiếu kỳ, ồ, cái kia điện hạ là có hay không sẽ để cho Tiết tiểu thư nhập Bùi phủ đây? Bùi Lương cười, nếu nàng coi là thật lanh lợi, để cho nàng nhập Bùi phủ có gì không thể, tướng mạo của nàng xứng bản thế tử, cũng còn có thể. Bán hạ lại nói, ta nhìn Tiết tiểu thư là cái tỉnh táo thông minh, nhưng chỉ là như thế, sợ là đấu không lại vị kia hoàng thất thất công chúa. Bùi Lương một mặt không quan trọng, đấu đi, dù sao thế tử phi vị trí thì một cái, bán hạ ngươi theo ta lâu như vậy, gật đầu, ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Bán hạ sững sờ, chợt bên tai bắt đầu nhuộm đỏ, nàng nửa quay đầu, vội vàng nói sang chuyện khác, cái kia Triệu Phong, tự cho là đúng, bất quá là trắng mất mạng. Cứ việc Bùi Lương đối Triệu Phong khiêu khích chi ngôn không có nửa điểm gợn sóng, nhưng còn nhiều, rất nhiều người làm chiếm được Bùi Lương niềm vui mà bắt lấy hắn. Đây là xa xôi Lương Châu. Nếu là ở kinh thành, có người dám dạng này đối Bùi Lương nói chuyện, không ra nửa khắc đồng hồ đầu của hắn liền sẽ treo ở náo trên chợ. Điện hạ, ta dù sao là nhìn hắn không quen, không bằng ta hiện tại liền đi lấy xuống đầu của hắn. Bùi Lương nhớ tới hàn chỉ dưới đáy trôi này hiên biên kiếm, lắc đầu. Hắn tu thành chân dương quyết, tại ta còn có một tia tác dụng. Bị Bùi Lương bắt bỏ, bán hạ thấp túi đầu, lẩm bẩm. Cái kia Tiết Bá Huyên vơ vét không đứng dậy liền vơ vét không đứng dậy, dù sao lấy hoàng hậu nương nương đối điện hạ sủng ái, sao lại trách móc nặng nề cái gì? Bùi Lương cúi đầu, không nói tiếng nào, trong mắt lướt qua một tia ám mang. Hắn có thể dẫn dắt mệnh số, sự kiện này tại toàn bộ Bùi gia đều cực ít có người biết được, mà hắn tổ phụ từng nói cho hắn biết, có quan hệ mệnh số phương diện, cho dù là pháp tướng cảnh cũng khó có thể chạm đến. Cho nên hắn như thế nào vận dụng thiên mệnh thạch, vẫn luôn là tại từng bước tìm tòi bên trong. Mà có một cái ý nghĩ, rất sớm trước đó vẫn tồn tại ở hắn não hải bên trong. Thẳng đến gần nhất, hắn mới ẩn ẩn có một tia hiểu ra. Mệnh số tử, thủ thiên địa yêu quý, tụ hợp khí vận, tị tử duyên sinh, nếu không có quá lớn ngoài ý muốn, tất nhiên một đường đi đến tối cao. Đồng thời cũng cực kỳ thưa thớt, đệ nhất vị đến đệ nhị vị trung gian, chọn vẹn cách thời gian 10 năm, phải chờ tới vị thứ 3 mệnh số tử, không biết muốn đợi bao lâu. Bùi Lương cần mệnh số tử thay hắn tăng trưởng mệnh số, thu hoạch về thiên mệnh thạch bên trong, từ đó giải phong trong đó tuyệt tích thần thông thuật pháp, cùng tiếp tục khai quật hắn huyền bí. Đã trời sinh mệnh số tử số lượng như thế thưa thớt, như vậy hắn có thể hay không sử dụng thiên mệnh thạch, chế tạo ra một số người tạo mệnh số tử đâu? Từ hắn tự mình ban cho một luồng mệnh số, không nên nói là ban cho, phải nói là mượn. Bởi vì cái này sợi mệnh số trên bản chất vẫn như cũng là Bùi Lương, hắn có thể tùy thời thu hồi, mà không cần tự mình đi đổi bắt chân áp, lại đi một lần quá trình. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể thông qua thiên mệnh thạch cái này thiết bị kết nối tùy thời xem xét mệnh số từ trạng thái, thậm chí có thể tùy thời quấy nhiễu cùng ảnh hưởng hắn vận mệnh. Thậm chí nói, bố cục tại xa xưa hồng lớn một chút, hắn thậm chí có thể bằng này thành lập một cái mệnh số từ giao lưu hiệp hội tổ chức. Kỳ thành viên đều là Bùi Lương nhân tạo mệnh số tử, thông qua mệnh số tiến hành câu thông giao lưu. Hắn ẩn nấp trình độ đem có thể xưng thiên hạ số 1, mà Bùi Lương liền có thể sử dụng thiên mệnh thạch đối đám kia mệnh số tử tuyên bố nhiệm vụ, chơi lên một số công việc bẩn thỉu. Vô luận là tiến nhập cựu tử nhất sinh hiểm địa, vẫn là ám sát một ít quan trọng thế gia con trai trưởng. Một thân tạo mệnh số tử không thể nghi ngờ không phải lựa chọn tốt nhất, đã có gặp dự hóa lành đặc tính, thất bại cũng sẽ không dính dấp đến Bùi Lương. Đồng thời, thông qua làm những nhiệm vụ này phát sinh mệnh số, bọn này giao hệ tốc độ phát triển sẽ viễn siêu Bùi Lương tưởng tượng. Nếu là hắn lại ác thú vị một điểm, thậm chí có thể tại sau cùng tuyên bố trung cực nhiệm vụ. Để bọn này mệnh số tử trực diện đại tinh trấn Bắc Hầu chi tử, đương triều tướng quốc cháu đích tôn, kinh thành đệ nhất thiên tiêu, có thể xưng trung cực đại bột chính mình. Mà khi đó, bọn hắn cũng sẽ minh bạch, hết thảy vận mệnh biếu tặng sau lưng, đều trong bóng tôi đánh dấu tốt giá cả. Triệu Phong không đến nửa canh giờ liền bị tiết tối sách đi qua. Tốc độ ngược lại là ngoài Bùi Tô đón trước. Tại Chu Dương lầu bên ngoài tảng đá xanh phía trên, Triệu Phong bị cường bách quỳ trên mặt đất, tiết tối đứng ở một bên, cung kính nói: "Thế tử điện hạ, cái này nói năng lô mãng cẩu vật chúng ta cho ngài mang đến." Ta phụ thân giận dữ, đem hắn giao cho thế tử điện hạ xử trí, mong rằng thế tử điện hạ rộng lòng tha thứ tiết phụ quản giáo thất trách. Triệu Phong bị tiết tối áp chế quỳ trên mặt đất, nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ tràn đầy vẻ kiên nghị. Bùi Lương dẫn bán hạ đi ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua Triệu Phong. "Bùi Lương, là, ngươi xuất sinh chính là Bắc Hầu thế tử, là cái kia cao nữa là nhân vật cao quý, ta Triệu Phong trong mắt ngươi bất quá con kiến hôi. Nhưng là thì tính sao? Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Đừng nói cho ta giống nhau ra thế, bằng nhau bình đài, cũng là hôm nay ta có thể đi ra tiết phụ. Ngày khác chưa hẳn không thể để cho ngươi cúi đầu xưng thần. Cái này cầu đông tây." Tiết tối một chân đã tới, thế tử trước mặt còn tại bức vô lại. "Ngươi ưa thích tiết hỏa mạt đúng không?" Bùi Lương thình lình hỏi một câu. Triệu Phong thần sắc cứng đờ. Tiết tối sắc mặt xấu hổ, chỉ mắng, có ghẻ mà đòi ăn thị tiên à. Cũng không kéo léo, ta nghe nói tiết tiểu thư từ nhỏ khuynh mộ Bắc Hầu thế tử, mà bản thế tử đâu, hai ngày này cũng đối Tiết tiểu thư cảm nhận cái gì tốt? Triệu Phong tựa hồ thật hoảng rồi, hắn run nhẹ nhẹ nói, Bùi Lương ngươi muốn làm gì? Ngươi mơ tưởng ép buộc ta hòa mạn? Người nào hắn mụ là ngươi hòa mạn? Cái kia rõ ràng chính là Thế tử đại nhân. Tiết Tối lại là một chân, bị đá Triệu Phong mắt nổi đom đóm. Giờ phút này Tiết Tối tâm lý chỉ có một thanh âm, cái gì gọi là kinh hỉ tới quá đột ngột ta? Có biết hay không cái gì gọi là tuyệt địa lật bàn a? Muốn cho rằng Bắc Hầu Thế tử sẽ liền mang theo đối Tiết phủ cảm nhận không tốt, ai biết Thế tử đại nhân vậy mà như thế do lý lẽ. Không sai, liền nên dạng này hung hăng đánh cái này Triệu Phong mặt. Thương Thiên không có mắt. Triệu Phong nằm rạp trên mặt đất, đầy miệng bùn đất, giọng căm hận nói, thế đạo bất công. Bùi gia Thế tử lấy thế đè người, từ trên xuống dưới nhà họ Tiết định nọt hiền nữ. Có ai để ý qua hòa mạt ý nghĩ, có ai hỏi qua nàng có nguyện ý hay không? Ngươi thế nào biết ta không nguyện ý? Chợt có một đạo quặng cuẽ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Chỉ thấy Tiết Hòa Mạt người mặc một bộ xanh nhạt rực rỡ thường, bước vào cánh cửa, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ đồng thời mang theo vài phần thanh lãnh, cực ít có biểu lộ ba động. Nàng ánh mắt không có nhìn về phía Bùi Lương, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Phong. Bùi công tử tướng mạo xuất chúng, gia thế hiển hách, thiên phú chắc tuyệt, danh dương tứ hải, là bao nhiêu danh môn khuê tú trong lòng lừa vối, ta bất quá cũng là một vị thế gia nữ, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ cùng các nàng khác biệt? Nếu có thể vào kinh nhập Bùi phủ, chính là vị tôn hiển hách, phong quang vô lượng, có thể hưởng hết thiên hạ nữ tử ánh mắt hâm mộ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Tiết Hòa Mạt thì không nên tham luyến những thứ này? Tiết Hòa Mạt thanh âm bình thản, Triệu Phong lại giống như bị đâm vài đao, mở to hai mắt nhìn. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao lại cùng những cái tia dung nữ một dạng đâu? Điều đó không có khả năng. Cho dù bỏ hư danh phụ lợi, chỉ có Bùi Lương hai chữ, cũng làm lòng người sinh hoan hỉ, nếu có thể ngày ngày nhìn thấy, sớm tối làm bạn, trong lòng mong muốn, còn có gì tiếp? Chương 14, Bạch Mệnh. Triệu Phong kêu rên hai tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị liệt hỏa thiêu đốt. Hắn nhìn lấy Tiết Hòa Mạt, tấm kia vắng ngắt, hoàn mỹ không một tì vết thần nhan. Hắn đã từng vô số cái ban đêm ngày nhớ đêm mong người, hắn từng coi là muốn bảo hộ cả đời nữ tử. Sao lại thế? Là như vậy. Hòa Mạn, ngươi là có nỗi khổ tâm đúng hay không? Triệu Phong run run rẩy rẩy mở miệng. Là không phải là bởi vì ngươi không nói như vậy, cái kia Bùi Lương thì lại đối phó ngươi thế ra. Tiết Hòa Mạn chẹn họ một chút, nói, Triệu Phong, lúc trước cứu ngươi đúng là xem ở ngươi có mấy phần tiềm lực, chỉ là không ngờ tới ngươi có thể như vậy ngu xuẩn. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn về phía Bùi Lương. Bùi công tử, Triệu Phong hiện tại đã cùng Tiết gia không quan hệ. Bùi Lương hiếm lạ nhìn thoáng qua Tiết Hòa Mạn, trong lòng đối nàng đánh giá lại cao mấy phần. Sau một khắc, Bùi Lương chậm rãi đi xuống dưới đi tới Triệu Phong bên người. Triệu Phong, ngươi hiện tại đã biết rõ công đạo tại trong tay hay sao? Bùi Lương, ngươi xác định? Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi cần phải biết rằng, Triệu Phong bởi vì bước lên hoảng sợ nghẹn một nghẹn, chỉ có ta mới tu thành chân dương quyết, ta mới có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Lương lắc đầu, thở dài, bất quá chỉ là một bộ tàn khuyết cổ pháp, có thể để ngươi đắc ý hỏng, bản thế tử bất tài. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong con mắt, Bùi Lương duỗi ra một ngón tay, giấy lên kim quang. Tại Triệu Phong đồng tử trước vẽ cái màu vàng dòng vòng tròn. Trà sau nửa canh giờ, may mắn tu thành viên mãn. Triệu Phong đồng tử bị màu vàng dòng bao phủ, chỉ cảm thấy thiên địa treo ngược, cái kia thái dương dường như theo trời một bên một góc rơi xuống, rơi vào ánh mắt của hắn, đem hắn nuốt ngủ. Ai da a, no a. Hắn lấy tay bưng kín ánh mắt của mình, tại trên mặt đất lăn lộn, phát ra từng tiếng kêu thảm, thanh âm truyền khắp trấn Tây Hầu phủ. Bùi Lương hờ hững đứng dậy, nói, gãy mất tứ chi, ném hậu sơn cho ăn sói hoang đi. Lập tức có mấy tên thị vệ tiến lên, giơ lên Triệu Phong đi xa. Bùi Lương chỉ cảm thấy bầu không khí hơi có vẻ quái dị, liếc nhìn một vòng, phát hiện phần lớn người trong mắt còn lưu lại có kinh hãi. Cái kia Tiết Tịch Dung chẳng biết lúc nào cũng đi tới nơi đây, tiến lên hai bước nói, "Thế tử, cái này chân dương quyết, ngươi..." Bọn hắn không dám tưởng tượng, cái kia bị truyền văn mấy trăm năm đều không người tu thành cổ pháp, tại Bùi Lương trong tay cùng một loại trò đùa thì tu thành. Điện hạ từ nhỏ tu hành cổ pháp cũng không phải số ít, cái này chân dương quyết còn thuộc đơn giản một loại. Bán hạ ở một bên giúp Bùi Lương ứng hòa một tiếng. Bùi Lương mỉm cười, "Đã bản thế tử tu thành chân dương viên mãn, cái kia hàn chỉ dưới đáy liền do bản thế tử đi dò xét." Lời này vừa nói ra, giống như sấm sét. Không ổn, không nên. Thế tử điện hạ không muốn a? Bùi công tử, cái này tuyệt đối không thể. Thì liền bán hạ đều kinh ngạc một chút, nhìn lấy chính mình điện hạ. Người Tiết gia càng là đầu lắc đến cùng chống lúc lắc một dạng. Để Bùi Lương đi dò xét hàn chỉ, cái kia làm sao có thể? Bùi Lương thân phận gì, hạng gì quý thân thể, nếu là ra cái ngoài ý muốn, hắn lao tử tự mình tới, toàn bộ lĩnh tây đều phải dốc hết ra ba dốc hết ra. Tuy nhiên bọn hắn cho Triệu Phong nói đến lời nói êm hay, cái gì không có ngoài ý muốn. Nhưng ai cũng minh bạch, trên đời liền không có gì bất ngờ xảy ra sự tình. Chỉ là Triệu Phong xảy ra ngoài ý muốn, chết thì chết, không người để ý, nhưng Bùi Lương nhưng khác biệt, xảy ra chút sự tình, đừng nói trấn Tây Hầu phủ, cũng là Thiên Hàn Sơn Trang cũng đồng dạng đảm đương không nổi. Ý ta đã quyết. Bùi Lương nhàn nhạt trả lời một câu. Đương nhiên, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, một đạo hắc bảo lão giả thân ảnh cứ như vậy bất ngờ xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Hắn tiến lên hai bước, hướng về Bùi Lương thấp giọng nói, "Thiếu chủ, không thể. Võ lão, tổ phụ cũng không có để ngươi can thiệp ta lựa chọn, lui ra đi." Nói xong, Bùi Lương nhìn về phía Tiết Tịch Dung, cười nói, "Tiết đại nhân, ngày mai xuất phát Thiên Hàn Sơn Trang, như thế nào?" Thiên quang yếu ớt, hoàng hôn nặng nề. Hậu sơn hoang kính chỗ lãnh tịch không người, chỉ có một bóng người nằm tại cỏ khô ở giữa. Hắn tứ chi khô tàn, hắn mục đích cháy đen, nếu như gỗ mục, khí tức yếu ớt không chịu nổi. "Bùi Lương, Bùi Lương." ta muốn giết ngươi. Mặc dù đã thở không ra hơi, nhưng hắn vẫn như cũ càng không ngừng lẩm bẩm, hận ý đã theo lồng ngực tràn ra, gọi hắn khuôn mặt đều lộ ra dữ tợn. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn triệt để ngất đi. Mà liền tại hắn u ám sau một khắc, một đạo vô hình vô chất thanh bạch chi khói giống như theo hư không bên trong chui ra, lơ lửng không cố định, sau đó chậm rãi điểm tiến vào Triệu Phong mi tâm. Bám vào một tia mệnh số ngược lại là đơn giản, nhưng là muốn làm đến tùy thời dùng mệnh đến phản vệ, ngược lại là cần chính hắn tiếp nhận mệnh số nhập thể mới được. Giờ phút này trấn Tây Hầu phủ Chu Dương lâu bên trong, Bùi Lương nhắm mắt lại, một tay cầm một khối nửa cỡ bàn tay tảng đá, một tay trong hư không chậm rãi phát họa, phản phất tại điều khiển cái gì. Hòn đá kia tự nhiên chính là Thiên Mệnh Thạch, toàn thân sáng chói, tựa như thần ngọc, vận chuyển thời điểm lộng lẫy lưu chuyển, như đại nhật treo lơ lửng giữa trời. Giờ phút này hắn tự nhiên chính là tại thí nghiệm lấy có thể hay không người làm chế tạo ra một cái thụ hắn trưởng khống mệnh số tử. Mệnh số cắm vào sâu cạn liền quyết định Bùi Lương đối với người tạo mệnh số tử trưởng khống trình độ, nếu như chỉ là bám vào ở trên người hắn, mệnh số tử nhiều nhất bất quá bị Bùi Lương thu hồi mệnh số. Nhưng nếu như người này theo thân thể đến linh hồn đều hoàn toàn tiếp nhận mệnh số cắm vào, mới đích xác xác là hóa thành khối lỗi. Hắn sinh mệnh, trạng thái, thực lực, vị trí thậm chí nhất định tư tưởng đều muốn bị Bùi Lương thao túng, tùy thời có thể mệnh số phản vệ mà sát. Cũng chỉ có loại này cấp bậc trưởng khống mới đáng giá Bùi Lương yên tâm, thậm chí đầu tư một luồng mệnh số. Để một người linh hồn tiếp nhận một đạo quỷ quệt lạ lẫm quái dị thần thông, ngược lại là có chút khó làm. Bùi Lương nhỉ non một câu, cái kia Triệu Phong mi tâm mệnh số tại Bùi Lương dẫn đạo dưới, chuyển lần Triệu Phong thể nội, sau cùng tiềm nhập hắn đại não. Bùi Lương lòng bàn tay một nắm, Thiên Mệnh Thạch kim quang tăng gọn, vô biên huyễn tượng như vậy sinh ra. Triệu Phong mơ mơ màng màng mở to mắt, cũng đã khác thuận theo thiên địa. Hắn nhìn thấy nguy nga tráng lệ thiên cung, cao ngất cửu tiêu, dáng mây lưu chuyển, kim quyết ngọc lâu san sát nối tiếp nhau, thiên địa bốn góc thiêu đốt lên vô biên thiên hỏa, giống như thiên địa sơ khai. Trong tầm mắt mỗi một nơi dường như đều có màu vàng kim phủ văn lưu chuyển, nhiếp tâm hồn người. Địa phủ như thế nào như vậy sáng trưng? Triệu Phong nỉ non, hắn chỉ cảm thấy chính mình là chết, nếu không như thế nào đi tới loại này địa phương. Đạo hữu, đạo hữu. Đột nhiên, Triệu Phong nghe thấy có người gọi hắn, đột nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy một vị thấy không rõ khuôn mặt áo trắng nam tử. "Ngươi, ngươi là cái kia Bạch Vô Thường?" Đạo hữu nói đùa, tại hạ nơi này trước chúc mừng đạo hữu, có thể bị mệnh thần cung cho chúng, nhất định là thế gian ít có anh tài. "Chờ một chút, ta chết đi sao?" Đạo hữu không ngại nhìn xem thạch bia. Bùi Lương lười nhắc cùng cái này Triệu Phong giải thích thêm, trực tiếp tạo một khối thạch bia đi ra, bên trong đã viết xong Bùi Lương loạn biên lừa dối đủ tiểu lời nói. "Cái gì quá cổ tiên thần đúc thành, tồn ở thiên địa chưa mở mới bắt đầu, trưởng vận mệnh quyền lực, định thường sinh số lượng." Triệu Phong trọn vẹn nhìn một phút thời gian, kết hợp với phương này khủng bố nguy nga thiên địa, chỉ cảm thấy toàn thân tâm cũng bắt đầu run rẩy lên. "Mở ra ta linh hồn, để mệnh thần quan gieo xuống mệnh số, thu mệnh thần quan chế ước, nhưng từ đó khí vận vô song, đang đỉnh chí cao." Triệu Phong thì thảo, tâm thần kịch chấn. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng, "Nguyện ý, ta nguyện ý. Ta hiện tại không còn có cái gì nữa, chỉ cần có thể để cho ta báo thủ, ta cái gì đều nguyện ý." Sau lưng Bùi Lương mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo khế ước liền chui vào Triệu Phong mi tâm. Mệnh số hoàn toàn cắm vào về sau, sau này vô luận hắn thu được bao lớn cơ duyên, có bao lớn thành tựu, đỉnh đầu vĩnh viễn treo lấy một thanh đà mổ cân chi kiếm, cũng chính là Bùi Lương hư cấu đi ra mệnh thần quan. Chương 15, Tây Bực người. Trấn Tây Hầu phủ Chu Dương lâu. Bùi Lương chính cảm thụ được mệnh số tử bị hắn thời khắc trưởng không cảm giác. Cảm giác này cũng thực là có chút kỳ diệu, thiên mệnh thạch giống như thiết bị kết nối đồng dạng, Triệu Phong cái kia đạo mệnh số thời thời khắc khắc đều tại hướng lấy thiên mệnh thạch gửi đi tin tức. Bùi Lương có thể tùy thời dò xét này tình huống. So như bây giờ, biểu hiện Triệu Phong khí tức suy vi, không còn sống lâu nữa. Bất quá Bùi Lương ngược lại không có ý định giúp hắn cái gì, dù sao cho hắn cái kia một luồng mệnh số, Triệu Phong còn bởi vậy mất mạng, cái kia quả thực cũng là bao cỏ một cái. Không phải liền là tứ chi bị phế, hai mắt mù, cố lên nha Triệu Minh, có cừu hận mới có động lực. Bùi Lương trêu tức hai tiếng, lập tức không còn quan tâm Triệu Phong tình huống. Hắn đứng lên, đi ra Chu Dương lâu. Chỉ thấy trước cửa, rất nhiều người tiết gia đã đứng ở nơi đó, sắc mặt đều có khác biệt. Dù sao Bùi Lương muốn phía dưới ngàn năm hàn trì, không có chuyện quá tốt, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, tiết gia tất nhiên là trốn không thoát. Nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không ít tộc lao vụng trộm không biết vì Bùi Tô cầu nguyện bao nhiêu lần. Xem ra Tiết đại nhân đã chuẩn bị đầy đủ. Bùi Lương khẽ cười một tiếng, đánh vỡ không khí trầm mặc. Tiết Tịch Dung miễn cưỡng cười một tiếng, còn muốn lại khuyên can một hai. Lão đại nhân nhà ta lúc còn sống bị hỏa độc tra tấn, trôi qua sau có thể tại hàn trì dưới đáy an nghỉ, ta cho rằng lão đại nhân cũng thì nguyện ý. Không ít người tiết ra vội vàng phụ họa. Đúng vậy a, đúng a. Lão tổ khẳng định cũng nguyện ý đợi tại hàn trì dưới đáy, thế tử làm gì đi đã quấy rầy. Thứ không dám dâu dếm, lão tổ lúc còn sống nguyện vọng cũng là có thể chết ở hàn trì dưới đáy. Đúng đấy. Thế tử đại nhân làm gì đặt mình vào nguy hiểm? Bùi Lương dương lên tay, thanh âm bỗng nhiên thì an tĩnh. Chư vị không cần lại quên. Bùi Lương liếc nhìn một vòng, nhìn thấy Tiết Tịch Dung, Tiết gia tứ tử còn có Tiết Hòa Mạn, cùng không ít địa vị cao trưởng lão. Trên mặt hắn lộ ra nhẹ nghi thần sắc. Tiết đại nhân, nhị tiểu thư không lên Thiên Hàn Sơn trang một phen sao? Tiết Tịch Dung ngược lại là không nghĩ tới Bùi Lương lại còn có thể nhớ tới Tiết Hiểu Huyền đến. Suy tư một lát, đối với bên cạnh tôi tớ nói, ngươi đi đem Tiết Hiểu Huyền linh tới. Bùi Lương cùng Tiết Tịch Dung bọn người ở tại này thương thảo một việc thích hợp, không quá nửa nén hương về sau. Cái kia tôi tớ vội vội vàng vàng chạy tới, thanh âm hoảng sợ, lao ra. Lao ra. Nhị tiểu thư không thấy. Lĩnh tây tây thủy dây núi. Đêm khuya sơn mạch ở giữa, chợt có hổ lang thú giống thanh âm. bên dưới mây đen, nơi nào đó địa thế bằng phẳng đại thụ bên cạnh, chính lộ ra hơi hơi hỏa quang bên cạnh, ghim mười mấy cái trứng đồng. Một đám mặc lấy tây vực phục sức hán tử ngay tại hỏa bên cạnh nướng thịt dê. Đột nhiên, một đạo tiếng thét chói tai từ trong lều vải truyền đến, đây rốt cuộc là cái gì địa phương rách nát? Trứng đồng còn hở, lạnh đến cùng băng quật một dạng. Lỗ cát, lỗ cát. Chư vị hán tử đều không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Trong đó một vị cao lớn cường tráng, eo buộc ra thú đai lưng thanh niên bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy hướng về trong lều vải đi đến. Ta nói cô nương, ngươi đến cùng có thể hiểu hay không cái gì gọi là ăn nhờ ở đậu cái từ này, nếu không phải ta thương đội chứa chấp ngươi, ngươi sợ là sớm đã bị ngươi cái kia cựu gia cho diệt khẩu. Trong lều vải, một cái ăn mặc lộng lẫy lại bẩn thỉu nữ tử đứng tại thảm lông cựu phía trên. Tự nhiên chính là tại Linh Tây Sơn mạch ở giữa vùng vây 3 ngày 3 đêm Tiết Hiểu Huyên. Ba ngày này kinh lịch, tại Tiết Hiểu Huyên xem ra coi là thật cùng ác mộng không khác. Đầu tiên là mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền ở vào yên tĩnh y mắng sơn mạch bên trong, không chỉ có như thế, nàng còn một mực lọt vào một cái mặt quỷ truy sát. Mỗi lần đều là hiện tượng hoàn sinh, kém một chút bị mặt quỷ bắt được. Nàng một đường chạy trốn, thẳng đến sau cùng gặp trước mắt Tây Vực thương đội, mới nhặt về một cái mạng. Ngươi nhanh điểm đem ta đưa về Tiết gia đi. Tự nhiên không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Ngươi muốn cái gì, hoàng kim, châu báu, ta đều có thể cho ngươi. Được xưng là lỗ cấp dị vực thanh niên lắc đầu thở dài, ta cũng muốn mau sớm đem cô nương đưa về hồi phủ, nhưng cô nương cửu gia vẫn tại truy sát, ta mấy người không được không cẩn thận phòng bị a. Vừa nghe đến cửu gia hai chữ, Tiết Hiểu Huyên không khỏi nghĩ tới cái kia truy sát nàng 3 ngày 3 đêm mặt quỷ người, nhịn không được ngồi xuống khóc thút thít. Cái kia thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Yên tâm đi cô nương, hán tử ta chính là mất đi cái mạng này, cũng sẽ hộ cô nương chu toàn. Cái này Tiết Hiểu Huyên mệnh số, đến tột cùng là câu nhân vật như thế nào tới? Đêm trăng tròn, Bùi Lương điểm nhẹ tại đại thụ chi đỉnh, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được cái kia đội Tây Vực thương đội nơi đóng quân. Mà liên tại cái kia trướng đồng cách đó không xa lùm cây bên trong, đang nằm một bộ mang theo mặt nạ quỷ thi thể. Ở trên Thiên Hàn Sơn trang trước đó, Bùi Lương vốn định đem Tiết Hiểu Huyên đạo này mệnh số cùng một chỗ thu, không nghĩ tới tìm tới về sau, lại nhìn thấy tình cảnh này. Là cái này mệnh số thực sự không biết nên làm sao để Tiết Hiểu Huyên đảm mệnh, cho nên dứt khoát câu cái bắt đuổi tới. Tuy nhiên nghe vào có chút không hợp thói thường, nhưng Bùi Lương biết, cái này thật đúng là mệnh số có thể làm ra sự tình. Dù sao kết giao tiền bối, giao hảo cường giả cũng là thuộc về cơ duyên một loại. Lỗ cát. Như vậy thiên phú, tại Tây Vực cũng không phải hời hợt thế hệ, đi vào Lương Châu, chỉ sợ mục đích không thuần. Bùi Lương cũng không nghĩ tới, chỉ là đem Tiết Hiểu Huyên nuôi thả một chút, vậy mà lại vạch đến mặt khác một con cá lớn. Đồng thời, Bùi Lương làm cái đồng thuận, nhìn kỹ cái kia Tây Vực thanh niên hai mắt, phát hiện hắn lại còn gặp qua. Chính là trước mấy ngày hắn tại nhập lương thời điểm, tại Ham Tây hành đạo quận con chỗ, cái kia bị làm khó dễ Tây Vực thương đội dẫn đầu. Chỉ là gặp được Bùi Lương lúc, hắn sợ hãi rụt rè, khí chất đê mê, nói Tây Vực tiếng địa phương, để người khó nhìn chúng nhìn lần thứ hai. Mà giờ khắc này hắn quét ra răng trắng, cử chỉ đại khí, tại mấy canh giờ trước, còn đưa tay thuấn sát vị kia quỷ đái môn mặt quỷ sát thủ. Tuổi như vậy, có như vậy đã hạnh, tại kinh thành thiên tiêu bên trong đều có tên tuổi. Bùi Lương ngược lại là nhất thời hiếu kỳ, hắn tiếp cận Tiết Hiểu Huyên mục đích là cái gì? Hắn vẫn chưa xuất thủ, mà chính là an tĩnh cảm thấy hứng thú chờ đợi. Nếu như hắn đoán không sai, quỷ đái môn trả thù đã ở trên đường. Cô nương có thể ngủ thiết đi. Lỗ Cáp đi dạo một vòng, lại tại Tiết Hiểu Huyên trước liều hỏi. Ta làm sao có thể ngủ được? Lỗ Cáp cười nói, cô nương luôn miệng nói chính mình là trấn Tây hầu phủ Tiết gia nhị tiểu thư, như thế nào luân lạc tới tình trạng như thế, bên người một tên hộ vệ cũng không. Ta con mẹ nó làm sao biết? Lỗ Cáp bị Tiết Hiểu Huyên thô tục chi ngôn chẹn họ một chút, lại nói, ta từng nghe nói, cái kia truyền văn bên trong kinh thành đệ nhất thiên kiêu Bùi Lương những ngày gần đây liền tại trấn Tây hầu phủ bên trong, đã ngươi nói ngươi là Tiết gia nhị tiểu thư, không biết ngươi có thể từng gặp. Đó là tự nhiên. Cái kia mặt quỷ người cũng dám truy sát ta, nếu để cho Bắc hầu thế tự biết, nhất định phải đem bọn hắn rút gần lột ra. Tiết Hiểu Huyên lập tức bước lên Bùi Lương ra hộ tới. Lỗ Cáp như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đột nhiên, hắn ánh mắt run lên, quay người nhìn lại. Chỉ thấy ở trong màn đêm, xa xa trên bầu trời bất ngờ thêm ra tới 3 đạo mặt quỷ bóng người. Chương 16, Lỗ Cáp chỉ thấy trung gian cái kia đạo lão giả thân ảnh nhẹ nhàng phất tay, tả hữu hai người bỗng nhiên hướng về Lỗ Cáp lướt gấp mà đến. Lỗ Cáp thần sắc trở nên lạnh mấy phần, dưới chân một bước, đá vụn bay ra, hắn mượn lực đứng dậy, trường đao ra khỏi vỏ. Sau một khắc, một đạo huyết sắc xẹt qua đen nhánh bầu trời đêm. Chỉ thấy cái kia hai tên quỷ diện nhân còn chưa cận thân liền bị chặn ngang cắt đứt. Ngươi là người phương nào? Hai tên nhập đạo cảnh cao thủ lại bị tuân sát, để mặt quỷ lão giả không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, phát ra nghi vấn. Mà Lỗ Cáp chỉ là lộ ra hai hàm răng trắng, đem đao khiêng trên vai, hướng về lão giả dựng thẳng lên mà đút. Gần như khiêu khích một màn để lão giả nhất thời tức giận, trong nháy mắt lướt đến, một trường đẩy ra. Chỉ một thoáng, khí lãng cuồn cuộn, cây cối được gãy. Tại mặt khác một bên, còn lại Tây Vực hán tử bị đạo này khí lãng đẩy ra, hào hào lộ ra vẻ nghiêm trọng. Là Huyền Nguyên cảnh, có phiền toái. Lão giả xuất thủ trong nháy mắt, khí tức liền đã bại lộ không thể nghi ngờ, rõ ràng là một tôn Huyền Nguyên cảnh cường giả. Huyền Nguyên chi cảnh, đem ở đan điền ngưng kết ngũ hành huyền đan, đến tận đây huyền khí trầm ngưng, mênh mông vô tận. Huyền Nguyên chém giết nhập đạo, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức. Nhưng là giờ phút này, chiến cục vậy mà lâm vào cháy bỏng, chỉ thấy Lỗ Cáp trong tay trường đao nhảy lên mân quang, có chút bất phàm. Chính là mặt quỷ lão giả cũng không dám tay không đón đỡ, chỉ là thôi động huyền khí, đánh cho cắt bay đá chạy, chân khí oanh minh. Lấy nhập đạo cảnh lực chiến Huyền Nguyên, dù là lão giả cũng càng đánh càng kinh hãi, trong tay trường lực đã toàn lực, nhưng như cũng không làm gì được đối phương. tốt trừng pháp. Lại đến. Lỗ Cáp ngược lại càng đánh càng hưng phấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn, hai mắt tuôn ra tinh quang, khí thế đột nhiên tăng trưởng. Lão giả sử xuất một trường sau thừa cơ lui lại, hai mắt còn lưu lại có chấn kinh chi sắc. Hắn có dám vô lễ, lập tức hô to một tiếng, "Xanh Quỷ đại nhân!" Sau một khắc, chỉ thấy trướng đồng cái khác lựa trại bỗng nhiên dập tắt, ánh trăng bị mây đen bao phủ. Cái kia không trung hắc ám bên trong, toát ra một đôi màu xanh quỷ tựa như lửa hai con mắt tới. Gió ngừng, Lỗ Cáp rốt cục không lại có hành động, đứng tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là giết cái cấp thấp nhất mặt đen sát thủ, không chỉ có đưa tới huyền nguyên cảnh, thậm chí còn dẫn xuất cái kia đại danh đỉnh đỉnh thanh quỷ hộ pháp. Quỷ đại môn, quỷ lệ vi tôn, thủ hạ có tứ đại hộ pháp, phân biệt lấy xanh đỏ xanh trắng bốn màu. Mỗi một vị đều là giết người như ngóe, thủ đoạn ngoan lệ nhân vật. Nhanh, Xanh Quỷ đại nhân, giết hắn. Nhìn thấy thanh quỷ hiện thân, mặt quỷ lão giả lộ ra mừng như điên thần sắc, lập tức nhìn về phía Lỗ Cáp, trong mắt tiết ra hoán độc tới. Giết cái này hoàng mao tiểu nhi, vì ta quỷ đại môn huynh đệ báo thủ. Không trung thanh hỏa chợt xa chợt gần, một đạo bị màu xanh huyền bào bao phủ thân ảnh chậm rãi hiện lộ ra, thái dương hơi hơi hoa râm, hai con mắt thâm thúy tăng thương. Hắn không để ý đến cái kia lão giả kêu gào, mà chính là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lỗ Cáp, nhẹ giọng hỏi: "Lai lịch của ngươi là?" Lỗ Cáp thu đao vào vỏ, tiến lên một bước, tay phải xoa ngực, mỉm cười: "Tây thổ hỏa áo vương tộc Lỗ Cáp Á Tư Tháp, gặp qua tiền bối." Giờ khắc này, hắn lúc trước cởi mở như to lá cây giống như vụ vụ rơi xuống, một tầng bẩm sinh tôn quý cùng kiêu căng chậm rãi trùm lên trên mặt của hắn, gọi hắn khí chất càng phát ra anh tuấn uy vũ bất phàm. Thanh âm rơi xuống, đám kia Tây vực trong thương đội các hán tử cũng nguyên một đám ngay ngắn trật tự đứng ở Lỗ Cáp sau lưng. Đội ngũ chỉnh tề, khí chất túc sát, mỗi một cái đều là thượng hảo tay chân. A Tư Tháp, cái kia mặt quỷ lão giả thấp niệm một tiếng cái họ này, giống như là chợt nhớ tới cái gì, thân thể bắt đầu hơi hơi phát run. Tây vực hương man bên trong vương tộc, là cái kia liệt dương hán con nối dõi. 80 mấy năm trước, Thác Bạt tộc đại tù trưởng Thác Bạt Hoành tại Sích Thủy Nguyên bị Tiết Bá Uyên chém giết, từ đó Tây vực Khương Man lâm vào dài đến vài chục năm nội loạn. Thẳng đến về sau, Hỏa Áo tộc Lao tộc trưởng bố trí một trận huyết tinh yến hội mở tiệc chiêu đãi lại đồ sát mấy cái siêu đại bộ lạc tù trưởng, mới thành công chiếm lấy toàn bộ Tây vực Khương Man quyền thống trị. Cho tới hôm nay, Hỏa Áo tộc hy vọng sớm đã viễn siêu năm đó Thác Bạt tộc, tự lập làm Tây thổ vương tộc, thống trưởng vô biên cương thổ. Mặt quỷ lão giả làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia Tây vực vương tộc tử đệ lại sẽ đến Trung Nguyên. Thanh quỷ hai con mắt vẫn chưa có quá chấn động lớn, tựa hồ là sớm có phát giác, chỉ là trong mắt chỗ sâu vẫn như cũ cất giấu một tia vẻ kiêng dè. Thật lâu, thanh quỷ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng rơi câu tiếp theo. Chuột chuối, hồi môn. Lỗ Cáp nhìn qua cái kia bởi vì sợ hãi mà tay chân luống cuống mặt quỷ lão giả, nhìn lấy rõ ràng cực giận lại đối với hắn không thể làm gì hộ pháp thanh quỷ. Nụ cười trên mặt hắn ẩn ẩn làm lớn ra một phần. Hắn hưởng thụ loại này thắng lợi cảm giác, loại này chỉ là đứng ở chỗ này, thì ẩn ẩn đứng ở tất cả mọi người phía trên cao quý cảm giác. Theo hắn lúc còn rất nhỏ lên, hắn liền hiểu chính mình họ tên cũng là vương quan đạo lý. Không ai có thể nghe được hắn họ tên còn có thể thờ ơ, còn có thể nhịn được hướng hắn quỳ xuống đất bái phục xúc động. Cho dù là tại xa xôi Trung Nguyên khu vực, cái này tại phụ hắn trong miệng màu mỡ phồn thịnh cường đại đại tĩnh vương triều, vẫn không có người có thể vượt qua đối với hắn kính sợ. Lỗ Cáp ánh mắt xéo qua đã thoáng nhìn lều trại bên trong lặng lẽ đánh giá ánh mắt. Vị kia điêu ngoa tiết gia tiểu thư tất nhiên cũng tại lúc này minh bạch thân phận của hắn là cao quý cỡ nào, sẽ hay không hối hận lúc trước đối với mình rất nhiều vô lễ hành động. Lỗ Cáp đã có thể nghĩ đến nàng che đôi môi, hai con mắt trừng lớn bộ dáng. Hắn một đường lên chỗ lấy không có bại lộ hắn thân phận, chính là vì giờ phút này, loại này cuối cùng tình trạng bị buộc bất đắc dĩ mà bại lộ thân phận càng cao cấp bậc thoải mái cảm giác. Lỗ Cáp đang muốn quay người, đột nhiên, một đạo lạnh thấu xương hàn quang tại lúc này xông vào hắn ánh mắt. Hắn trong nháy mắt xuất đao, lập trước người. Ầm. Rung động dữ dội để hắn lui về sau mấy bước, nhưng vẫn như cũ cảm giác hai tay run lên, đi đứng bụng run. Mà càng làm hắn nghẹn lại thanh âm chính là, cái kia theo trên thân đao lăn xuống tới một viên phổ thông cục đá. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, một đạo mang theo toàn thân hắc bảo mặt quỷ thì chẳng biết lúc nào đã lướt đến bên cạnh hắn, một trường nhẹ nhàng hướng hắn chỗ cổ rơi xuống. Tuy nhiên còn chưa rơi xuống, nhưng cực độ hàn ý trong nháy mắt xâm nhập Lỗ Cáp cốt thủy. Tuy nhiên người này chỉ đeo lấy phổ thông mặt nạ quỷ, tuy nhiên hắn khí tức cũng chỉ là nhập đạo cảnh, nhưng Lỗ Cáp cũng là có một loại cảm giác, một trường này sẽ muốn hắn mệnh. Ai da! Sinh tử nguy cơ phía dưới, Lỗ Cáp không dám vô lễ, hai con mắt dày lên nóng bỏng hỏa diễm, thân thể hiện ra hỏa quang, trần trụi bên ngoài da thịt lộ ra cổ lão quái dị phù văn. Hắn đạo này liệt diễm thần thông từng để hắn liên bại ba vị huyền nguyên cảnh Tây vực dũng sĩ. Thế mà sau một khắc, hắn thật sự rõ ràng trợn tròn mắt. Chỉ thấy cái kia mặt quỷ một đôi thon dài tay thẳng tắp xuyên qua hắn hỏa diễm, dường như không nhận nửa điểm tiêu đốt, thoải mái mà bắt lấy cổ của hắn. Nhấc lên, thế ra. Thì đơn giản như vậy rơi trên mặt đất, lại làm cho Lỗ Cáp cảm thấy xương cốt toàn thân cùng nội tạng bị nghiền nát. Làm cho bụi vung lên thời điểm, mọi người thần sắc thậm chí còn không có tiến hành lần thứ hai biến hóa. Bởi vì là tất cả thật sự là quá nhanh. Cái kia quỷ quệt mặt quỷ đến tột cùng là khi nào xuất hiện, không ai có thể trông thấy. Sau đó trong nháy mắt bên trong, đem Lỗ Cáp đánh tới tàn phế thổ huyết. Ngươi dám? Mặt quỷ lão giả là cái thứ nhất lên tiếng. Làm hắn trông thấy mặt quỷ tiếp tục nhẹ nhàng hướng về Lỗ Cáp lao đi, mặt quỷ lão giả không lo được mặt mũi, đưa tay đi ngăn cản. Này mặt nạ hắn rất quen thuộc, đại biểu là quỷ đái môn bên trong cấp thấp nhất sát thủ thân phận, cũng chính là hắn quản lý thủ hạ. Mà hắn làm sao có thể sẽ để chính mình thủ hạ bị điên giống như địa sát Tây vực vương tộc tử đệ. Mặt quỷ lão giả thân thể giữa không trung ngăn lại mặt quỷ thời điểm, hắn trái tim đột nhiên giật mình. cặp kia như mực con ngươi hắn chưa bao giờ thấy qua. Đồng thời càng kinh hãi hơn chính là, cái kia mặt quỷ không có nửa phần dừng lại, chỉ là thuận thế không khách khí chút nào đạp mặt của hắn một chân, mặt quỷ lão giả liền bay rất ra ngoài. Mà tại lỗ cắp ngay phía trước, lướt đến mặt quỷ dường như phát ra một tiếng cười khẽ. Ở trên không trung nhẹ nhàng cũng chỉ, lấy chỉ làm kiếm, một đạo không có gì sánh kịp kiếm mang tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, lóe ra chói mắt mang quang. Tại chỗ sở hữu bội kiếm đều phát ra bang bang thanh âm, màn đêm bị nảy sinh kiếm khí mở ra một cái lỗ hổng. Phương Viên mười dặm lại nghe một tiếng nhỏ xíu kiếm minh. Chương 17, Lương Công Công kiếm ý. Đó là kiếm ý sao? Làm cái kia cố bén nhọn mang quang ngưng tụ tại mặt quỷ đầu ngón tay thời điểm, tất cả mọi người kém chút nhãn cầu tuôn ra. Thiên hạ bao nhiêu tu kiếm kỳ tài hết sức truy tìm mà không được chí cao cảnh giới, mà trước mắt vị này mang theo mặt quỷ sát thủ, vậy mà ngưng ra một cố kiếm ý thậm chí hắn mụ liền kiếm đều không có. Mà tại mặt quỷ dưới thân, trực diện cổ này kiếm ý lỗ cát, đã triệt để sắc mặt ngốc trệ, liền phản kháng đều quên. So với người khác, hắn không thể nghi ngờ càng có thể trực quan cảm thụ đạo kiếm ý này là kinh khủng đến cỡ nào mà không thể ngăn cản. Hắn chợt nhớ lại hắn từng tại Tây vực ruộng cạn phía trên rút đao 3000 lần, tại liệt dương dưới đáy chỉ vì cầu cái kia một luồng đao ý mà không được. Phúc. Một cơn gió mát phất qua, sáng chói kiếm ý sáng rỡ một cái chớp mắt, lại khôi phục kiến tĩnh. Lỗ cắp hai chân phát run, trên trán mấy cái lọn tóc bị cắt rơi, tung bay trên không trung. Mà tại trước người hắn, một bộ thanh bảo thanh quỷ đứng ở nơi đó, một chỉ tiếp nhận mặt quỷ kiếm ý chỉ là khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, thanh quỷ trên ngón tay bất ngờ xuất hiện một tia vết máu. Đây chính là quỷ đái môn hộ pháp, địa sát cảnh cương giả, mà cái này sử xuất kiếm ý mặt quỷ, rõ ràng khí tức chỉ là nhập đạo cảnh. Nếu như nói, lỗ cắp có thể lấy nhập đạo cảnh ác chiến huyền nguyên cảnh mặt quỷ lão giả, có thể được cho đương thế anh tài. Cái này trước mắt vị này, nhập đạo một kiếm thương tổn địa sát hộ pháp, hoàn toàn vi phạm với bọn hắn nhận biết. Các hạ người nào? Thanh quỷ thanh âm xuất hiện một tia ngưng trọng, ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy trong bóng đêm cái kia đạo mang theo hắn quỷ đái môn mặt nạ người trẻ tuổi. Cho tới bây giờ, cũng là lại ngu xuẩn người cũng minh bạch, người này tuyệt không phải quỷ đái môn người. Chê cười. Có thể tu thành kiếm ý thiên tiêu, phóng nhãn thiên hạ đều lắc đắc không có mấy, sao có thể sẽ là bọn hắn quỷ đái môn có thể dưỡng đi ra? A. Mấy cái kia Tây vực thanh niên bọn tới lô cắp bên người, nhìn thấy hắn không có thương tổn thế, lại hai mắt trống rỗng. Ngươi là người phương nào? Dám hạ như thế ngoan thủ. Cái kia bị mặt quỷ một chân đá văng mặt quỷ lão giả lúc này mới theo hố đất bên trong bò lên, nhìn qua không trung đạo kia thân ảnh, trong lòng nổi lên ý sợ hãi. Là ai? Có thể có thực lực thế này nhập đạo cảnh, trên đời này đều không có mấy vị. Không cần thần trương, chỉ là gặp vị này huynh đại thực lực siêu phàm, nhất thời thấy cái mình thích là thèm, luận bàn một phen. Mặt quỷ thanh âm rất là tuổi trẻ, lập tức hắn đưa tay đặt ở mặt quỷ phía trên, chậm rãi lấy xuống. Tại hạ Bùi Lương, gặp qua chư vị. Tất cả mọi người trông thấy Bùi Lương gương mặt kia thời điểm, đều ngẩn người, mà khi nghe thấy hắn tự giới thiệu về sau, trong không khí đều là một phen tĩnh mịch. Thanh quỷ thanh âm ngưng chát chát. Nguyên là kinh thành Bắc Hầu thế tử. Mặt quỷ lão giả sớm đã kinh hoàng chui đầu vào chỗ, mà bị Bùi Lương thuấn bại lỗ cắp tại lúc này cũng khôi phục tiêu cự. Bùi Lương, ngươi là Bùi Lương? Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Lương ánh mắt, phản phất muốn đem khuôn mặt của hắn khắc vào đáy lòng. Không sai. Bùi Lương nhàn nhạt nhìn qua đầy người chật vật, khoe miệng nhuốm máu lỗ cát, gương mặt hiện lên hờ hững chi sắc. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi, Tây vực vương tộc con nối dõi, đến ta Đại Tĩnh làm gì? Lời này hỏi ra, tại chỗ bầu không khí có chút dường cung bạt kiếm lên. Lỗ cát quát tay áo, ở một bên hán tử nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên, nhìn lấy Bùi Lương. Sau đó, hắn hơi hơi thấp bộ dạng phục tùng. Trước đây nghe nói, trấn Tây hầu phủ cái kia vị lão tướng quân tạ thế, ta thở nhỏ liền nghe cái kia lão tướng quân cố sự lớn lên, cho nên dẫn thân vệ hảo hữu tiến về Trung Nguyên, túi chào sau khi cũng kiến thức một chút Trung Nguyên phồn hoa. Ta là lặng lẽ đến đây, ta phụ hán không biết, nếu có chỗ mạo phạm, mong được tha thứ. Bùi Lương cười lạnh một tiếng. Túi chào trấn Tây hầu phủ Tiết Bá Huyên, các hạ sợ là quên, cái này trấn Tây hầu bên trong trấn Tây hai chữ là có ý gì? Đối mặt Bùi Lương chào phúng, lỗ cắp mặt không biểu tình, chỉ nói, cái kia lão tướng quân năm đó chỗ trấn bất quá là Thác Bạt tộc cầm đầu Tây vực đồng minh, không sai Thác Bạt bá đạo, sớm đã vì đàn sói tiêu diệt. Huống hồ ta Tây vực thừa võ, năm đó Xích Thủy Nguyên, Tiết Bá Huyên lấy xuống Thác Bạt hành đầu, kỳ uy cho ta Tây vực Nam Nhi tôn trọng, có gì không thể? Bùi Lương tỉ mỉ nhìn kỹ cái kia lỗ cắp hai mắt, sau đó cười nói, ngươi đi đi. Cái kia lỗ cắp nói ngược lại cũng không phải giả giả, Tiết Bá Huyên tại Trung Nguyên uy vọng ngày càng đê mê, Xích Thủy Nguyên chiến dịch đều ít có người sách, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái kia Tây vực, ngược lại là có không ít Nam Nhi kính ngưỡng Tiết Bá Huyên uy phong. Ngoại trừ bởi vì năm đó Thác Bạt tộc bây giờ đã bị diệt mất bên ngoài, cũng cùng Tây vực bên kia thượng võ phong tục văn hóa có chút ít quan hệ. Đi thôi. Có người lôi kéo lỗ cắp cánh tay, cũng có người vụng trộm nhìn qua Bùi Lương, giấu trong mắt tức giận. Thế mà lỗ cắp lại đứng ở tại chỗ, đột nhiên nhìn phía một bên khác chướng đồng chỗ. Chỉ chốc lát sau, tại chướng đồng thảm lông cừu phía dưới cất giấu Tiết Hiểu Huyền bị người kéo đi ra. Khi nàng nhìn thấy Bùi Lương một khắc, kém chút lệ nóng doanh trọng. Thế tử đại nhân, thế tử đại nhân. Tiết Hiểu Huyền hướng về Bùi Lương mà tới, tựa hồ muốn giống kịch bản tử một dạng đến cái gặp lại ôm Tiết bụng. Chỉ bất quá bị Bùi Lương xảo diệu tránh đi. Bùi Lương trong bóng tối thôi động tiên mệnh thạch đánh giá Tiết Hiểu Huyền thể nội mệnh số. Chỉ có thể nói bởi vì lỗ cấp nguyên nhân, Tiết Hiểu Huyền mệnh số mọc thêm vẫn chưa đạt tới Bùi Lương mong muốn, bất quá bây giờ này cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là, lỗ cấp có phải là hay không bị Tiết Hiểu Huyền mệnh số bắt tới. Hắn đôi Tiết Hiểu Huyền một đường bảo hộ, đến tột cùng là mệnh số nguyên nhân, vẫn là có mục đích riêng. Sau đó, Bùi Lương cáo chi Tiết Hiểu Huyền tiết ra một số tình huống, còn nói cho nàng Tiết phủ thị vệ đã trên đường. Tiết tiểu thư. Chợt tại lúc này, Lỗ Cáp lên tiếng. Hắn tuy nhiên nửa gương mặt nhuốm huyết, trên thân phục sức bị cho bụi bùn đất làm bẩn, nhưng vẫn như cũ lộ ra cởi mở ý cười. Đoạn đường này thời gian là có chút ngắn ngủi, sau này còn gặp lại. Tiết Hiểu Huyên nhìn lấy vị này Tây vực vương tử, tại cái kia song sáng ngời hai con mắt nhìn soi mói, sau đó nhàn nhạt ra một tiếng. Lỗ Cáp lại bị nén lại, chỉ là rất nhanh liền cười cười, mang theo một đám thân vệ rời đi. Bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Tiết phủ thị vệ cũng đến, đem nháo đằng Tiết Hiểu Huyên tiếp trở về trấn Tây hầu phủ. Đến mức bị đãi môn hai người, sớm tại bất chi bất giác bên trong biến mất, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Giờ phút này điên lặng như tờ hắc ám xâm lâm bên trong, tựa hồ chỉ còn lại Bùi Lương một người. Hắn đứng tại chỗ, nhếch miệng lên ý cười, nói, nhìn lâu như vậy, vì sao không đi ra một lần? Theo hắn thanh âm rơi xuống, không trung phía trên bỗng nhiên lướt qua một đạo thân ảnh, nhẹ nhàng rơi vào Bùi Tô trước mặt. Người này người khoác màu đen mãng văn trường bào, mặt mang xích kim mặt quỷ, ngũ quan dữ tợn, mô phỏng như vật sống, làm cho người không rét mà run. Tại hắn một bên, Thanh Quỷ Lạc Hậu một bước, hơi hơi cúi đầu, sắc mặt đều là tôn trọng. Nếu là có người trong giang hồ ở đây, chỉ sợ sớm đã dọa đến chân cẳng như nhũn ra, co quắp ngã xuống đất. Ai không biết, Quỷ Đại môn tứ đại hộ pháp địa vị cực cao, có thể làm cho bọn hắn tôn kính, chỉ có một người, chính là cái kia truyền văn bên trong Quỷ Đại môn chủ. Ta ngược lại thật ra mới biết, nếu không phải Thanh Quỷ ngăn lại cái kia một chỉ, đại danh đỉnh đỉnh Bắc Hầu thế tử, là có hay không sẽ giết cái kia Hỏa Áo vương tử. Một đạo trầm thấp giống như cắt đá vướt ve thanh âm theo cái kia đỏ mặt nạ vàng dưới đáy truyền đến. Bùi Lương cười lạnh. Giết liền giết, bất quá Tây vực man gì, còn dám cử binh xâm phạm hay sao? Ngươi ngược lại là nhất thời khoái ý, lại là tận cho ngươi trong triều tổ phụ thêm phiền phức. Cái kia xích kim mặt quỷ lắc đầu bật cười, một đôi mắt nổi tang thương trăm năm. Quỷ Đại môn chủ, tựa hồ đối với ta triều bên trong sự tình có chút quen thuộc a. Bùi Lương mỉm cười. Chẳng lẽ còn đang suy nghĩ lấy như thế nào hồi kinh, đúng không, Lương công công? Chương 18, nghĩ lại bầu không khí nhất thời lâm vào an tĩnh. Một bên Thanh Quỷ tựa hồ nhất thời nhịn không được, lay động một cái bà bay. Ha ha, đã bao nhiêu năm? Xích kim mặt quỷ thấp cười nhẹ hai tiếng, không nghĩ tới còn có người có thể nhớ đến lão nô danh hiệu. Hắn một bên nói, một bên lấy xuống mặt nạ. Một tấm thương lão tiểu tụy khuôn mặt hiện tại trong bóng đêm, ngạch văn giống như lao khắc, tóc mai sám trắng, mặt mày buông xuống, cả khuôn mặt hiện ra một cỗ bệnh trạng che lấp cảm giác. Gương mặt này, tại hôm nay thiên hạ cơ hồ không người nhận ra, thế nhưng là tại vài thập niên trước trong triều đình, đây là một tấm người người sợ hãi mặt. Lương Hạc Niên đã từng đại tinh thái giám đứng đầu, không chỉ có thời thời khắc khắc thiếp thân phụng dưỡng lấy võ liệt đế, còn nắm trong tay trong triều khốc liệt nhất cơ cấu, đề lại ti. Năm đó võ liệt đế tự tay thiết lập giày xem xét ti, vốn là giám sát bách quan, quét sạch phản nghịch cơ cấu, lại theo đế vương lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, quyền thế cũng dần dần ngập trời lên. Phàm trong triều trọng thần, tôn thất hoàng tộc đều là ở tại giám sát phía dưới, hơi có dị động thì sẽ gặp phải thẩm vấn. Thì liền bây giờ thiên tử Lý Cản, năm đó còn là thái tử thời điểm, đều không thể không đối cái này lao thái giám vẻ mặt vui cười đón lấy, xưng một tiếng Lương công công. Chỉ là triều chính hung hiểm, không ai có thể vĩnh viễn đắc thế. Vĩnh tính 282 năm, võ liệt đế bỗng nhiên mất tích, mệnh bài vỡ vụn, để đại ti cái này khốc liệt thẩm vấn cơ cấu cũng một lần bị thanh tẩy. Cẩm Y Liệp Bệ, Đông Sưởng, Ngự Lâm quân cơ hổ dốc hết toàn lực, đối đề đại ti tiến hành toàn diện thanh tẩy, thành Nam Xu mật đường trong vòng một đêm máu chảy thành sông. Lương Hạc Niên cái này đã từng hung danh hiển hách đại hoạn quan, đành phải sớm mang theo hắn mấy cái thân tín cùng nghĩa tử, trốn hướng rừng rậm trải rộng lĩnh Tây Sơn mạch bên trong, thành lập sát thủ tổ chức Quỷ Đại môn. Mặc dù chỉ là năm đó triều đình đề đại ti tàn đảng, nhưng lưu nhập giang hồ sau cũng là đối cái kia chút thô ráp bao có thế lực tạo thành hàng duy đặc kích. Cái này cũng giải thích vì sao năm đó đề đại ti có thể đống nhiên xuất hiện, độc thuật, dịch dùng, ám sát lại không gì không giỏi. Lương Hạc Niên tiến lên một bước, lộ ra ý cười, chỉ là vặn vẹo nếp nhăn như độc xà, cho người một loại ăn uống mật kiếm cảm giác. Năm đó lão nô trong triều đắc thế thời điểm, thế nhưng là đối Bùi tướng cung cung kính kính, không dám có nửa điểm thất lễ, không biết Bùi tướng là cái gì điểm nhìn lão nô không vừa mắt, lại làm phiền thế tử đích thân đến Linh Tây. Bùi Lương dừng một chút, không nghĩ tới cái này Lương Hạc Niên lại hiểu lầm hắn đi vào Linh Tây là vì hắn mà đến. Tuy nhiên bây giờ không ít trong triều lão thần nhắc đến Lương Hạc Niên, đều vẫn như cũ hận thấu xương, nhưng đối với Bùi Lương tới nói, cũng thực là cùng hắn không có cái gì thù hận. Bởi vì cho dù là năm đó Lương Hạc Niên lớn nhất được sủng ái thời điểm, bắt gặp Bùi Hành, cũng phải cung cung kính kính nói một tiếng Bùi quốc công. Hắn Bùi ra người cơ hồ chưa từng tiến qua hắn đề đại ti, mặc dù có, cũng là làm dáng một chút hai ngày liền phóng ra. Đề đại ti tuy nhiên thế lớn, lại chỉ là dựa vào võ liệt đế bi danh, một khi mất đi võ liệt đế, chính là cái tất gỗ phía trên thịt cá, tựa như năm đó bị chư nhiều đại thần thanh tẩy. Mà hắn Bùi ra, lại là thật sự ngàn năm cự phiệt, mỗi triều mỗi đời đều có người trong triều đại quyền trong tay, không có ngoại lệ. Vương triều hưng suy, thế phiệt thay đổi, chỉ có hắn Bùi phiệt cao cao tại thượng, ngồi xem lầu lên lâu thác, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là trong bóng tối đẩy mạnh. Lương Hạc Niên có thể như vậy nghĩ, Bùi Lương một điểm không ngoài ý muốn. Dù sao người khác lại không biết hắn là vì mệnh số tử mà đến. Lương công công nói đùa, năm đó tổ phụ cùng ngài chúng ta tiên đế, lẫn nhau là chi kỷ, tại sao thủ địch? Tổ phụ cùng ta ngẫu nhiên sách chuyện cũ, cũng thắng thế sự vô thường, Lương công công một mảnh trung tâm, lại gặp trong triều gian định làm hại. Lương Hạc Niên vẫn như cũ ý cười kéo dài, trong mắt lại hàn mang lấp lóe. Hắn cùng Bùi Hành lẫn nhau là chi kỷ, thật là chê cười, năm đó ở trong triều, hắn nhưng là biết rõ Bùi Hành chưa từng có nhìn thẳng nhìn qua hắn, chỉ coi hắn là tiên đế bên người một con chó điên. Thì liền sau cùng hắn lọt vào chư thần thanh tẩy, Bùi Hành cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Phàm là tiên đế biến mất về sau, Bùi Hành có thể vì hắn nói lên hai câu, cái kia một đám đại thần đều tuyệt không phải có thể làm được quyết tuyệt như vậy. Chỉ là cho dù hắn trong lòng oán niệm, trên mặt cũng không thể không cười rộ lên. Là. Bùi Lương gặp này, cười nói, lần này đến Linh Tây, tổ phụ không còn ý gì khác, bất quá nhớ tới cựu nhật tình, phân phó ta thay hắn nhìn xem năm đó lao hưu. Bùi Lương ý cười càng ngày càng đậm. Nhìn xem, Lương công công thân thể có mạnh khỏe hay không, phải chăng còn có tinh lực, vào chiều tạm giữ trước. Lương Hạc Niên kéo dài ý cười cứng ở trên mặt. Vị này lao thái giám tự hiện thân về sau, lần thứ nhất tại Bùi Lương xuất hiện trước mặt thất thố, vẫn là cực đại trình độ thất thố. Cái? A. Vào chiều tạm giữ trước. Bùi tướng nói. Lương Hạc Niên bả vai nhoáng một cái, lao mắt ngưng tụ, thật chứ? Tự nhiên coi là thật. Sau một khắc, Lương Hạc Niên cái kia thương lão thân thể liền phủ phục trên mặt đất. Nhận được tướng quốc đại nhân trông nom, lao nâu nguyện vì tướng quốc đại nhân xông pha khói lửa, không dám từ vậy. Nhìn lấy Lương Hạc Niên một bộ hiến trung bộ dáng, Bùi Lương không ngạc nhiên chút nào, mỉm cười. Rất tốt, bây giờ lại muốn làm phiền Lương công công một việc. Thế tử mới nói, bí ẩn theo dõi vừa mới cái kia Tây vực vương tự. Đợi đến Bùi Lương rời đi về sau, Lương Hạc Niên còn duy trì quỳ xuống đất tư thế. Thẳng đến một bên thanh quỷ đỡ lấy Lương Hạc Niên bà bay, thấp giọng nói, cha nuôi, cái kia Bắc Hầu thế tử đến tuột cùng định lừa gạt ta nhóm, vẫn là trong triều cái kia tướng quốc coi là thật có. Xuyệt. Thanh quỷ lời còn chưa dứt, Lương Hạc Niên liền dựng thẳng lên một đầu ngón tay tại miệng trước. Chỉ thấy cái này lao thái giám lung la lung lay đứng lên, bờ môi khô khốc. Nhi a, năm đó cha nuôi bị thanh tẩy ngày ngươi còn nhỏ, chưa từng tại cái kia trong cung sống qua, ta lại hỏi ngươi, Bùi Hành có thể hay không để cho chúng ta lại vào triều chính? Xanh quỷ mặt nạ hạ hai con mắt nổi lên sợ hãi, nhớ tới vị kia quyền thế ngập trời tướng quốc. Lấy Bùi tướng quyền thế, tự nhiên. Đúng vậy à, năm đó cha nuôi tại tiên đế một bên phụng dưỡng lúc, cái kia Bùi Hành liền đã hoành hành triều chính, tiên đế nhìn hắn không quen, nhưng lại không thể không nể trọng Bùi gia, mà hiện nay. Lương Hạc Niên nghĩ đến gần 20 năm, thiên tử bế quan, thái tử chết yểu, hoàng hậu cầm quyền, Bùi tướng ta triều. Hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái kia lao đông tây quyền thế không thể nghi ngờ càng tiến một bước, chính thức đã tới thông thiên cấp độ. Cho nên à, lao thái giám hắc hắc khóc cười rộ lên, ngươi quản hắn cái gì tử Bùi Hành có hay không cái này tâm, trọng yếu là cha nuôi ta, có hay không cái này tâm nha. Cảnh ban đêm chi sâu, yên tĩnh im mắng. Chỉ có xuyên qua rừng cây gì rào âm thanh chấn động tới một trận chim bay. Bắc Hầu thế tử, Bùi Lương. Lỗ Cấp chậm rãi dừng lại tốc độ, thấp niệm một tiếng, trong mắt là phức tạp lành ý rất sớm trước đó, hắn thì theo cha mồ hôi trong miệng nghe qua cái tên này. Vị kia bị vô số bộ lạc kính ngưỡng sợ hãi liệt dương mồ hôi nói về đại tính Bùi gia, hai đầu lông mày luôn có gỡ không rơi ưu sầu. Bùi Quân Hữu là cái kia nhất đẳng thiên túng chi tài, một giáp nhập pháp tướng, tu thành sát phạt vị đại hoang huyền kiếp đô ép tới cùng thời kỳ thiên hạ anh tài sò cọ rắc không bằng. Bùi gia tuy là cái kia ngàn năm thế phiệt, có thể được Bùi Quân Hữu cũng là may mà, thế mà cái gì? Đang nhảy hỏa quang bên trong, Lỗ Cấp nhìn thấy lão nhân khuôn mặt chợt thành lại lạnh vừa sợ một đoạn. Thế mà kỳ tử càng sâu. Lỗ Cấp đã quên đi lúc đó thần sắc của phụ thân, chỉ nhớ rõ hắn cao ngang quái dị ngữ điệu. Thiên sinh một đạo tiên nhân ấn. Tiên nhân ấn. Mấy ngàn năm trước Hốt Nhĩ đại khả hắn cũng không thể với tới thiên phú. Từ xưa đến nay bao nhiêu pháp tướng cố gắng cả đời không cách nào đụng vào thiên đồ. Hắn đem như dẫm trên đất bằng vậy. Chương 19, Thiên Hàn Sơn trang lĩnh Tây bốn châu Trô giao hội. Thiên Hàn Sơn lĩnh phía Tây 400 dặm bên ngoài, mấy trăm kỵ binh hộ tống xe ngựa đi vào. Phụ thân, Bùi công tử truyền đến tin tức, muội muội đã bị an toàn tiếp trở về Tiết gia. Ngoại trừ thụ chút kinh hãi, cũng không lo ngại. Khung xe bên trong, Tiết Tịch Dung nghe Tiết Hỏa Mạt báo cáo, cau mày nói: "Thật là một cái không bất lo. Lần này lại là cái gì cái tiểu gia?" Tiết Hỏa Mạt trong mắt, hơn 3 năm trước, muội muội tại Hà Đông Lâm Hạ quận ép mua ép bán một tên tán tu truyền gia bảo, còn phế đi hắn mệnh căn tử, hẳn là khi đó trêu ra cử án. Ngu xuẩn. Tiết Tịch Dung tức giận đến toàn thân phát run. Sớm đã báo cho nàng kiềm chế tâm tính, chưa từng nghe qua. Thất phu nhất nộ còn có thể máu phun ra năm bước, ta nhìn xem lần nàng lại có thể trêu chọc thần thánh phương nào. Tiết Tịch Dung lắng lại một chút, lại nói, tán tu kia, đêm qua đã lấy xuống đầu. Tiết Tịch Dung không nói nữa, cũng lời lại đi chú ý Tiết Hiểu Huyền phá sự, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Quỷ Đại Môn, gần nhất không khỏi cũng quá hung hăng ngang ngược. Chờ việc này xong sau sẽ chậm chậm tính sổ sách. Tiết Tịch Dung phát tiết một trận, lại khôi phục bình tĩnh. Đối chính mình cái này nhị nữ nhi, hắn còn coi là thật không có nhiều cảm tình, làm to chuyện cũng là bởi vì Phật trấn Tây Hầu phủ mặt mũi. Thiên Hàn Sơn Trang, lão đại nhân từng đi, ta lại là nhiều năm chưa đi qua. Tiết Tịch Dung đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài theo càng đến gần Thiên Hàn Sơn Trang chỗ Thiên Hàn Sơn, hành đạo phía trên xe ngựa thì càng nhiều lên. Thiên Hàn Sơn Trang là một phương tu hành tiên trang, hắn thế lực phạm vi tự nhiên không có khả năng cực hạn tại một cái ngọn núi. Kỳ chủ ngọn núi Thiên Hàn Sơn sông thẳng lên trời, truyền văn trên đỉnh núi hưởng thọ hàn vụ không rời, cương phong như lao, khiến người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, hắn trời lạnh bên trong hàn chữ chính là bắt nguồn từ này. Phương viên trong ngọn núi, trên danh nghĩa đều thuộc Thiên Hàn Sơn Trang quản hạt. Nhờ vào Thiên Hàn Sơn Trang trong giang hồ danh khí, hàng năm đều có vô số thiếu nam thiếu nữ theo tứ hải chạy đến, vì cầu bái nhập trời lạnh, đặt vào tu hành chi lộ. Cái này một cách tự nhiên cũng thôi sinh rất nhiều con buôn, phiên chợ, tiểu trấn, tại chân núi tụ tập, lộ ra náo nhiệt. Sớm mấy năm Thiên Hàn Trầm Thị còn tự cao tự đại, một mực tuyển nhận từ đệ, chưa từng quản qua chân núi lợi ích tới lui. Những năm gần đây nhưng lại lén lén lút lút phái chút Trầm Thị thân tín, trưởng lão nhà thủ hạ đi, tại mảnh kia địa khu thu lấy thuê, phụ cấp trên núi. Tiết ra xe ngựa còn chỉ là đi đến phiên chợ bên ngoài, liền gặp có 7-8 vị áo trắng như tuyết, khí chất phi phàm tuấn nam thanh tú nữ đi lên phía trước, dường như sớm có chờ. Văn bối Trầm Cảnh Ngọc, gặp qua Tiết đại nhân. Cầm đầu tuổi trẻ nam tử sinh được mặt ngọc mắt sáng như sao, tu mi như kiếm, trên lưng treo chân quý tuyết phách ngọc, tay cầm một thanh trắng bạc trường kiếm. Mặc cho ai gặp, đều phải thán câu nhẹ nhàng như ngọc giai công tử. Tiết Tịch Dung bọn người theo xe ngựa phía trên đi xuống, hướng về Trầm Cảnh Ngọc khẽ bước cằm. Trầm Cảnh Ngọc vô cùng có hàm dưỡng, hướng về tại chỗ người Tiết gia từng cái ân cần thăm hỏi, khi thấy Tiết Hòa Mạn thời điểm, hắn mỉm cười. Thu Tâm Hồ từ biệt nửa năm, Tiết cô nương như tiên vẫn như cũ, gọi người kinh diễm. Chỗ nào, lúc trước Trầm công tử ven hồ tay bắt thần hoa, phong quang vô lượng, mới làm đến phía trên kinh diễm hai chữ. Vị này ôn tồn lễ độ tuổi trẻ nam tử, chính là Thiên Hàn Sơn Trang thiếu trang chủ, nửa năm trước Thu Tâm Hồ hội hoa xuân phía trên đoạt được thần hoa, ký kinh tứ tọa thiên chi tiêu tử. Người giang hồ xưng Hàn Ngọc kiếm Trầm Cảnh Ngọc. Chắc không được Trầm Cảnh Ngọc tự mình đến tiếp. Nguyên là Lương Châu Tiết gia xe ngựa. Người kia thế nhưng là Lương Châu Tiết độ sứ Tiết Tịch Dung. Chờ một chút, cái kia như tiên nữ giống như xuất trần mỹ mạo nữ tử. Chớ không phải liền là Lương Châu đệ nhất mỹ nhân Tiết Hòa Mạn. Bốn phía con buôn lão hầu nhìn qua Tiết gia tôn quý mã giá, đều là xì xào bàn tán, thần sắc khẩn trương. Cũng không ít theo nơi khác chạy tới non nớt thiếu niên mắt lộ ra hiếu kỳ, tham dò đến xem. Đã đang nhìn rất ít nhìn thấy Thiên Hàn Sơn Trang trong trang đệ tử, cũng đang nhìn y phục lộng lẫy, khí chất bất phàm Tiết gia mọi người. Mà một bên khác, Trầm Cảnh Ngọc cùng Tiết Tịch Dung bọn người hàn huyên sau một lúc. Cái này ôn nhuận như ngọc nam tử bỗng nhiên nói, "Tiết đại nhân, nghe nói kinh thành Bắc Hầu thế tử cũng cùng nhau tới chơi, sao chưa từng nhìn thấy?" Bùi công tử có chuyện quan trọng, có lẽ muốn muộn một trận. Nghe Tiết Hòa Mạn giải thích, Trầm Cảnh Ngọc vẫn chưa hỏi nhiều, cười đem người Tiết ra một đường dẫn lên núi đi. Một đường dọc đường bảy cái phiên chợ, trong đó dòng người như tuôn, cửa hàng san sát. Đi tới Thiên Hàn Sơn dưới chân lúc, lại nhìn thấy không ít bộ dạng non nớt thiếu nam thiếu nữ ở chỗ này lưu lại, hoặc là khoanh chân ngồi tính toán, hoặc là nhìn ra xa hàng ngọn núi. Ta Thiên Hàn Sơn trang hàng năm đầu mùa đông đại mở môn hộ, phàm năm không đến thập bát người, đều có thể đăng sơn thí luyện, công thành thí nhập ngoại viện. Tiết Hòa Mạn nhìn qua một nhóm kia mặc lấy một mạc nhưng như cũ mặt mũi tràn đầy ước mơ tuổi trẻ thiếu niên, tiểu nhân bất quá 8, 9 tuổi, lớn cũng bất quá 16, 17 tuổi. Nàng có thể tưởng tượng nhóm người này đều là bần hàn xuất thân, không xa ngàn dặm chạy tới Thiên Hàn Sơn, thậm chí có chỉ là lộ trình liền phải bỏ ra mấy năm, chỉ vì cầu được tu hành đại đạo. Chỉ là, hiện thực thường thường không lý tưởng, 10.000 cá nhân bên trong, có lẽ chỉ có một cái có thể tùy nguyện tiến nhập Thiên Hàn Sơn trang. Mà những người khác, mấy năm cấp trình, bậc cha chú chờ đợi, nhiều năm khổ tu, tại thất bại một khắc đủ để đem bọn hắn áp đảo, để bọn hắn không mặt mũi hồi hương, tại chân núi phiên chợ bên trong ngơ ngơ ngác ngác chán trường cả đời. Tiết Hòa Mạn rất sớm liền biết được đạo lý này. Tại Đại Tĩnh triều, tu hành công pháp tài nguyên cùng đạo đồ vĩnh viễn bị cao tầng cầm giữ lúc đoạn. Thế gia tử đệ sinh ra liền có thể tu hành, từ nhỏ có tộc lao dạy bảo, có thể nuốt linh đan bảo dược. Mà hàn môn tử đệ, chỉ có trăm cây nghìn đắng bái nhập giang hồ trong tông môn, mới có một tia đạp vào đạo đồ hy vọng. Nghĩ đến đây, nàng ở trong lòng thở dài. Không so được không so được, muốn nói nàng sinh ở trấn Tây Hầu phủ liền coi như may mắn. Cái kia còn có nhân sinh tại quyền thế cao nữa là ngàn năm thế phiệt, gia thế vô song đồng thời, mi tâm còn có một đạo tiên nhân ấn a. Càng lên cao đi, hàn ý liền càng phát ra nồng đậm. Đi tới sườn núi chỗ, ý nguyên minh mang hàn sương bao trùm, trong rừng thường tùng kính bách đứng thẳng. Theo lý thuyết, độ cao này xa không đến mức rét lạnh như thế, nhưng Thiên Hàn Sơn khác biệt tưởng sơn, cái kia đỉnh núi phía trên có dấu một miệng ngàn năm hàn chỉ. Trong cảnh ngọc mấy vị sơn trang tử đệ ở phía trước dẫn đầu, tiếp ra một đoàn người ở phía sau theo. Dọc theo con đường này, lẫn nhau chuyển tiếng, bầu không khí hòa hợp. Thằng đến Trầm Cảnh Ngọc hỏi tới vị kia tu thành chân dương quyết Triệu Phong, Tiết gia một đoàn người mới cùng nhau trầm mặc. Phát giác bầu không khí không đúng, Trầm Cảnh Ngọc tốc độ chậm dần, nhíu mày hỏi lại. Tiết Hòa Mạn mới nói khẽ, đều là quái tiểu nữ quản giáo không nghiêm, để cái kia Triệu Phong đập vào Bùi công tử, bây giờ hắn đã bị đoạn đi tứ chi, sợ sớm bị sói hoang chia ăn. Trầm Cảnh Ngọc giật mình. Cái kia Triệu Phong vừa chết, Tiết tướng quân thi thể từ người nào vớt? Tiết gia mọi người lại một trận trầm mặc, lại chỉ có Tiết Hòa Mạn nói, Bùi công tử thiên phú vô song đồng dạng tu thành chân dương. Trầm Cảnh Ngọc tốc độ đột nhiên dừng lại, quay đầu, bất khả tư nghị nhìn qua người Tiết gia. Chẳng lẽ là Bắc Hầu thế tử chuẩn bị xuống cái kia ngàn năm hàn chỉ dưới đáy? Tiết Hòa Mạn gật đầu. Trầm Cảnh Ngọc hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy đầu nào choáng váng, dưới chân nặng như bạt bân, hắn ở trong lòng cuồng hô, hỏng. Sao có thể? Điều này có thể? Chương 20, Trầm Cảnh Ngọc 10 ngày trước, Thiên Hàn Sơn Trang Sương Hoa Cát. Trang chủ, cái kia Tiết gia nên không sẽ phát hiện Tiết Bá Huyên cái chết cùng chúng ta có quan hệ a? Chủ vị, ngồi lấy một vị lông mày cẩn trắng như tuyết, thần sắc đạm mạc lão nhân, nghe lời này, mặt mày mắt trần có thể thấy ám chìm xuống. Ngu xuẩn vật. Lão thất phu kia chính mình nhất định phải nạp hàn sát nhập thể, ta khuyên qua không có. Hết lần này tới lần khác tìm đường chết thời khắc, lại cực kỳ bất hạnh đuổi kịp thần hoa nhị mở, linh phân đại loạn. Nhất triều thất tử, không thể cứu vậy. Cùng chúng ta có liên can gì? Dù vậy, tại chỗ sơn trang trưởng lão không khỏi là nơm nớp lo sợ, kinh hoàng thất thố. Dù sao đây chính là Tiết Bá Huyên, đại tinh trấn quốc thần tướng, pháp tướng thiên nhân, mọi người ở đây đều trải qua hắn huy hoàng nhân đại, nói không hoảng sợ hắn là không thể nào. Ngươi nhìn cái kia Tiết Bá Huyên muốn mấy chục năm qua muốn mượn ngàn năm hàn trì liệu thương, Thiên Hàn Sơn trang từ trên xuống dưới có người dám nói một chữ không sao? Mà bây giờ, Tiết Bá Huyên chết, chết tại ngàn năm hàn trì dưới đáy, chết tại bọn hắn Thiên Hàn Sơn trang. Một đám ngu xuẩn. Nhìn xem các ngươi bộ kia kinh hoàng như chuột bộ dáng. Lão nhân mới khuôn mặt nổi giận, lại tại một thanh niên nhập đường về sau trong nháy mắt thân hỏa. Tôn Nhi, sao ngươi lại tới đây? Yên tâm, việc này cùng ngươi nửa điểm liên quan đều không có. Ngươi cho chúng ta Thiên Hàn Sơn trang lấy xuống một đóa thần hoa, chúng ta lấy ngươi làm kiêu ngạo cũng không kịp.
Không cho phép nói. Ngươi cũng không phải tai họa, ai cũng không ngờ được thần hoa khi nào nở rộ, chỉ đổ thừa Lao thất phu kia thời vận không đủ.
Yên tâm đi, Tiết Bá Huyên từ trước đến nay bị triều đình bắn vẻ, cái kia hoàng hậu như thế nào truy đến cùng.
Lão nhân khuôn mặt lạnh nhạt tự nhiên, trong lòng lại có chút tâm trầm, chỉ là cái kia Tiết gia nhất định phải kéo ra Tiết Bá Huyên thi thể, để hắn có chút khó làm. Dù sao cái kia hàn trì dưới đáy, có thể ẩn nấp lấy bọn hắn tiên hàn trầm thị kiệt lực ẩn tàng bí mật độc trời.
7 ngày trước, Hàn Ngọc lâu,
còn thật có người tu thành chân dương quyết.
Lão nhân lạnh lấy lông mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn.
Trầm Cảnh Ngọc đứng ở một bên, hai tay khẽ run, mỗi chữ mỗi câu run giọng nói, làm sao bây giờ ra?
Như Tiết gia coi là thật quyết tâm muốn phía dưới hàn trì, thì tất nhiên sẽ phát hiện.
Phát hiện chỗ này.
Tôn Nhi,
ngươi sợ?
Áo trắng thanh niên quỳ trên mặt đất, xinh đẹp trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, gấp giọng nói, ra.
Không phải là hài nhi sợ, thật sự là, cái kia thần vật tuyệt không phải ta Thiên Hàn Trầm thị có năng lực độc chiếm.
Phàm là để lộ nửa điểm tin tức, ta Thiên Hàn Sơn trang trăm năm cơ nghiệp chỉ sợ trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Không phải là hắn nhát gan mà sợ hãi đến tận đây, mà là bởi vì cái kia thần vật thật sự là quá mức chân quý đến bọn hắn Trầm thị nâng chi, phút chốc liền có thể thu nhận họa sát thân.
Hiên Viên kiếm,
chính là ngày đó phía dưới bảy phiệt đứng đầu đuổi ra, cái kia đại tính triều hoàng thất lý ra, cái kia siêu nhiên giang hồ tam tông hai cùng, những ngày kia phía dưới nhất đẳng siêu cấp thế lực đều sẽ điên cuồng tranh đoạt thần khí. Mà chuôi này thế gian sở hữu kiếm khí tổ tiên Hiên Viên kiếm, liền giấu tại bọn hắn ngàn năm hàn chỉ dưới đáy. Cái này làm sao không để hắn không sợ?
Lão nhân gương mặt trồi lên một tia cười lạnh.
Yên tâm đi,
ta tốt Tôn Nhi, ta sao lại không có hậu thủ, đưa cho chân dương quyết có chỗ tàn quyết, cho dù người kia tu luyện đến đại thành, cũng chỉ sẽ mất mạng hàn sát bên trong.
Lão nhân khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm ấm lãnh.
Ngàn năm hàn chỉ bên trong thượng cổ hàn sát chính là thiên địa tinh túy, không chỉ có che đậy hết thảy thiên cơ dò xét, còn có thể vì Hiên Viên kiếm cung cấp khai phong chi cơ hội. Mà ta ngẫu nhiên đến Hiên Viên kiếm sau bất quá hơn 20 năm, ngươi liền ra đời, Tôn Nhi, ngươi kiếm đạo thiên phú kinh người, thậm chí siêu việt ta Trầm thị tổ tiên.
Hắn thanh âm bắt đầu biến đến kích động.
Ngươi biết ta có bao nhiêu kinh hỉ ạ, đây hết thảy đều là vận mệnh an bài.
Tốt Tôn Nhi,
ngươi chính là cái kia mệnh trung chú định sẽ giơ lên Hiên Viên thiên mệnh chi tử.
Ngươi sẽ mang lĩnh chúng ta Trầm gia, đi đến chân chính cường thịnh.
Ngươi nhất định sẽ đạt được Hiên Viên kiếm tán thành, tương lai trong loạn thế, ngươi sẽ kinh diễm toàn bộ thiên hạ thần châu.
Trầm Cảnh Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu.
Hài nhi
nào có bản lĩnh đó?
Chỉ là sau một khắc, lão nhân cặp kia nhảy lên hỏa diễm con người bỗng dưng đâm vào cặp mắt của hắn.
Câu này nhanh lời đến khỏe miệng bị hắn sinh mai nát, lại nuốt xuống.
Hối ức im bặt mà dừng.
Trầm Cảnh Ngọc nhìn qua Tiết Hòa Mạn, tay chân lạnh bớt, dường như thấy được đuổi lương mất mạng hắn sát, tướng quốc tức giận, Thiên Hàn Trầm thị bị giận chó đánh mèo chẳng cảnh.
Không thể.
Hắn liên tục phủ nhận.
Bắc Hầu Thế Tử Thiên Kim thân thể, tuyệt đối không thể xả thân mạo hiểm.
Tuyệt không thể.
Nếu như nói cái kia Triệu Phong chết bởi hàn sát, có thể trách hắn thời vận không tốt, hoặc là chưa từng dụng công.
Đại gia tập hợp một chỗ thổn thức một phen, lại ai về nhà nấy, hai ngày liền quên.
Nhưng Bùi Lương khác biệt, hắn là Bùi Quân Hữu Hải Nhi, là cái kia Bùi gia từ trên xuống dưới khâm định dòng chính kế thừa người, như hắn xảy ra ngoài ý muốn, vô số người đều muốn rơi đầu.
Trầm công tử là cảm thấy, ta Tiết gia không có quên qua sao?
Linh cây, là sơn quận.
Một chỗ rừng rậm trong đất, Bùi Lương nhảy vọt mấy lần, rơi vào một cây đại thụ bên cạnh. Hắn tự phân phó Lương Hạc Niên âm thầm theo dõi cái kia lỗ cắp về sau, liền không nhanh không chậm hướng về Thiên Hàn Sơn trang phương vị tiến lên. Mà Lương Hạc Niên cũng không hổ làm lâu như vậy bọn sát thủ chủ, đem lỗ cắp một đoàn người hành tung sờ soạn sạch sẽ. Chuyên đến mật tín nói, bọn hắn tự rời đi lĩnh Tây Tây Thủy dãy núi về sau, liền một mực vòng quanh Lương Châu thành tiến lên, một đường vừa đi vừa nghỉ, tựa như ngắm phong cảnh, lãnh hội lĩnh Tây dân sinh. Tại Bùi Lương tận lực an bài xuống, cái kia lỗ cắp một đường lên lọt vào rất nhiều tận lực làm khó dễ, tỉ như đi đến nơi nào đó, chợt quan phủ phong nói. Bất quá lỗ cắp nhưng lại chưa mạnh mẽ xuống tới. Thường thường cười một tiếng chi, dẫn thân vệ thối lui. Thật là bởi vì bị hắn đánh một phen về sau, biến đến điệu thấp như vậy.
Lỗ cắp càng là như thế, phản gọi Bùi Lương lòng nghi ngờ càng nặng.
Giờ phút này, Bùi Lương nhìn qua cách đó không xa, một áo đen thiếu nữ bỗng nhiên phủ thân ảnh hiện ra tới.
Chính là Bán Hạ, nàng trong nháy mắt đi tới Bùi Lương bên cạnh, đem một quyển tơ lụa trình lên.
Điện hạ,
xác thực trùng hợp, lỗ cắp chỗ thương đội, đích thật là tại nửa tháng trước theo Tây vực Vương đô xuất phát.
Nửa vầng trăng trước đó, chính là cái kia Tiết Bá Huyên thân tử ngày.
Tiết Bá Huyên một chết, Tây vực liền tới người, tới vẫn là vị vương tử.
Bùi Lương thì thào nói nhỏ, trong mắt ám mang lấp lóe.
Nếu như chính như Lô Cáp nói, hắn tiến về Trung Nguyên là bởi vì Tiết Bá Huyên cái chết.
Tiết Bá Huyên tin chết liền Lương Châu thành cũng còn không có truyền đi thời điểm, cái kia Tây vực Vương đô vậy mà biết được.
Hoặc là cái kia Lô Cáp tại nói dối, hoặc là chính là Lương Châu thành bên trong có cái kia Tây vực thám tử.
Vô luận là loại tình huống nào, Lô Cáp vụng trộm mò đi vào Trung Nguyên, đều có thể gây nên Bùi Lương cảnh giác.
Điện hạ, cái này Tây vực Vương tự, chỉ sợ mục đích không thuần.
Bán Hạ nói.
Bùi Lương lắc đầu bật cười, nhìn lấy Bán Hạ.
Bán Hạ, ta lại hỏi ngươi, hắn một cái nhập đạo cảnh, coi như có âm mưu quỷ cái gì, có thể tóe lên bao lớn bọn nước.
Giống như cũng thế, Bán Hạ sững sờ gật đầu, chợt giống là nghĩ đến cái gì, thần sắc run lên, điện hạ.
Chỉ thấy Bùi Lương đã trong mắt, lạnh lùng nói, sợ là sợ.
Vị kia Tây vực đại tát mãn.
Bán Hạ đương nhiên minh bạch Bùi Lương nói tới ai.
Bây giờ Tây vực có thể được xưng là đại tát mãn chỉ có một người, chính là cái kia tu thành phần thiên áo thần tướng Đồ Lô Khố.
Chương 21, khuyến cáo năm đó Xích Thủy Nguyên chi dịch, cũng chính là nàng cho Tiết Bá Huyên gieo phần thiên hòa động. để Tiết Bá Huyên quãng đời còn lại bị hắn tra tấn, không thể không mượn ngàn năm hàn trì liệu thương. Nếu như nói, tại Xích Thủy Nguyên chiến dịch trước, nàng còn ẩn ẩn bị Thác Bạt tộc bị kia thiên nhân áp chế lời nói. Như vậy, làm Thác Bạt hoành chết bởi Xích Thủy Nguyên về sau, Đồ Lỗ Khố tại Tây vực liền trở thành chân chính thông thiên tồn tại, không có người nào dám ngỗ nghịch quyết định của nàng. Thì liền vài thập niên trước, Hỏa Áo tộc tộc trưởng sách lược cái kia ra huyết tinh yến hội cấp Tây vực quyền thống trị, cũng là tại Đồ Lỗ Khố ngầm đồng ý phía dưới, hoặc là chính là nàng thúc đẩy. Dạng này một tôn Tây vực thông thiên pháp tướng cảnh, nàng nếu là đối đại Tĩnh Tây thủy có cái gì ham, đây chính là phi pháp giống như có thể ngăn trở. Mà pháp tướng cảnh, đây chính là nhân đạo cực đỉnh, trên đời này bất luận cái gì một tôn pháp tướng cảnh, đều không thể nghi ngờ không phải một phương cự bá. Cho dù cường thịnh như đại Tĩnh vương triều, kỳ pháp giống như cũng là ít đến thương cảm. Chỉ ít tại Linh Tây bốn châu, trừ bỏ lúc trước chết đi Tiết Bá Huyên bên ngoài, lại không thứ hai tôn pháp tướng. Bùi Lương suy nghĩ thật lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng không thể không đề phòng. Bán Hạ, ngươi vì ta thiết lập trận, ta muốn truyền tin ta phụ thân. Bán Hạ nghe vậy, yên lặng đi đến nơi xa, trong tay bóp lên quyết tới. Theo nàng xa xa vờn quanh một vòng, trong rừng đã bố trí xuống định nguyên trận, hái thiên tượng bị phát, lấy sông núi làm dẫn, phòng ngoại địch thăm dò, ngăn cách thiên địa cảm giác. Mà ở tại trung tâm trận pháp, Bùi Lương ngồi xếp bằng, lòng bàn tay chậm rãi nâng lên một cái cổ sơ gương đồng, kính hiện lên bát giác, màu đồng tinh mịch, xem xét chính là cực độ hy hữu cổ vật. Nếu như để người ta biết, này tính có thể theo Linh Tây truyền âm 10 vạn dặm bên ngoài Bắc Địa Thiên Quyết Quan, bọn hắn nhất định chỉ sẽ cảm thấy hoang đường cùng cực. Thiên Hàn Sơn Trang, Hàn Ngọc Lâu. Trầm Cảnh Ngọc đội vã bước lên cao ốc, nhìn thấy dâu bạc trắng lão nhân chính cùng một vị lao hậu thành thơi pha trà. Tôn Nhi, sao nhanh như vậy liền đi lên, cái kia Tiết gia. Không tốt. Gia gia, việc lớn không tốt. Tại hai người ánh mắt nghi hoặc dưới, Trầm Cảnh Ngọc đem người Tiết gia nói với hắn sự tình cùng nhau nói ra. Gia gia, là cái kia Bùi Lương muốn phía dưới Hàn Trì. Không phải cái gì tiểu thị vệ, là Bùi Lương a. Cái kia trấn Bắc Hầu Bùi Quân Hữu chi tử, hắn làm sao có thể tử? Pha trà hai người, một vị chính là Trầm Lao Trang chủ Trầm Kiệu Vân, một vị khác lao hầu tên là Chu Hồng Đồng, dạng là đem Trầm Cảnh Ngọc từ nhỏ nhìn đến lớn trưởng bối, là Trầm gia người nói chuyện một trong. Cùng Trầm Cảnh Ngọc thất thố khác biệt, Trầm Kiệu Vân coi như tỉnh táo, đứng lên, âm mặt mo. Bùi Lương, hắn đến lẫn vào cái này làm gì? Một bên lão hầu sắc mặt khó coi. Chuyên văn cái này Bắc Hầu thế tử tu hành thiên phú ngàn năm không một, nhất định là chân dương cổ pháp tên tuổi khơi dậy cái này thế tử ra lòng hào thắng. Chỉ là không nghĩ tới hắn thiên phú coi là thật như thế cao minh. Trầm Cảnh Ngọc hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Ta nghe người Tiết gia nói, cái này Bắc Hầu thế tử tâm ý đã quyết, ai cũng không quên nổi. Trầm Kiệu Vân ở một bên lạnh hừ một tiếng. Cái này Bùi Lương tiểu nhi khẳng định từng nghe nói nạp hán sắt vì chân dương chỗ tốt, bây giờ đúng lúc có cái này cơ hội, như thế nào dễ dàng buông tha. Vậy làm sao bây giờ? Trầm Cảnh Ngọc đội la lên, ra ra, muốn không? Muốn không ta đi nói cho Bùi Lương, chúng ta cho ra chân dương quyết có thiếu hụt. Không thể. Trầm Kiệu Vân trợn mắt, cái kia chẳng lẽ không phải ngồi nhìn trong lòng chúng ta có quỷ? Cái kia Bùi Lương mặc dù không nói, cũng chắc chắn suy nghĩ, sau này dẫn hắn tra hàng lầm tan núi, cái kia thần kiếm, ngươi có còn muốn hay không muốn rồi? Cái kia cũng không muốn rồi a. Trầm Cảnh Ngọc không dám đem câu nói này nói ra, đành phải vội la lên, cái kia Bùi Lương coi là thật mất mạng hàn sắt làm sao bây giờ? Cái kia cũng là chính hắn tìm đường chết. Trầm Kiệu Vân vung tay lên. Cái này Bùi gia thế tử từ nhỏ ở kinh thành xuôi gió xuôi nước, luôn chiều từ bé, không biết thiên hạ này hiểm chi hung sát, nhất định phải một đầu đâm vào tìm chết, chúng ta lại có biện pháp gì? Cuối cùng của cuối cùng, Trầm Kiệu Vân vẫn như cũ mặt lạnh lấy làm quyết định. Tôn Nhi, đi quên, như cái kia Bùi Lương vẫn như cũ cuồng vọng tự đại, không nghe khuyến cáo, chết liền chết. Chỉ là lần này, Trầm Kiệu Vân hàm răng run lẩy bẩy, hung ác âm thanh bổ sung câu. Ta cũng không tin, Bùi Hành còn có thể đem ta Thiên Hàn Sơn Trang diện không thành. Trầm Cảnh Ngọc ra lầu cát, một đường lên gặp được trong trang tử đệ, cũng ào ào cười bắt chuyện. Hắn vòng qua mấy đầu đường nhỏ, đi tới hắn vì Tiết gia mọi người an trí nghỉ ngơi dưới lầu cát. Trầm công tử. Trầm Cảnh Ngọc quay người nhìn một cái, chỉ thấy Tiết Hòa Mạt an tĩnh đứng tại phía sau hắn. Nguyên là Tiết cô nương, Trầm Cảnh Ngọc lễ phép chắp tay, chờ mỗi lần này đến chỉ là nghĩ hỏi. Không biết Bắc Hầu thế tử ngày nào có thể tới. Vậy ta cũng không biết, Trầm công tử có thể có việc gấp. Vâng. Trầm Cảnh Ngọc cắn răng nói, chân dương cổ pháp tuy có nạp hàn sắt vì chân dương chi diệu dụng, nhưng ngàn năm hàn trì trung quy là thiên hạ kỳ hiểm chi địa, cho dù Bắc Hầu thế tử thiên phú vô song, cũng sợ có ngoại ý muốn nảy sinh. Hy vọng Tiết cô nương có thể cáo chi, có thể khuyến cáo Bắc Hầu thế tử, lấy tự thân an nguy làm trọng. Tiết Hòa Mạt mặt người, chợt cười nói, Trầm công tử sợ là hiểu lầm, ta chỗ nào có thể khuyên đến động Bùi công tử, Trầm công tử như có chuyện quan trọng, còn thỉnh ở trước mặt cùng Bùi công tử nói rõ đi. Tiết Hòa Mạt đang nói, chợt quay đầu nhìn nơi xa. Ngươi nhìn, Bùi công tử còn thật đến. Trầm Cảnh Ngọc giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia xa xa xanh trong rừng tùng, chính trùng trùng điệp điệp đi tới một đám trong trang chấp sự. Trước đó đầu mấy vị chấp sự Trầm Cảnh Ngọc còn nhận ra, đều là chút trên núi ngày bình thường yêu thích định nọ chi đồ, chỉ là bối phận rất lớn bình thường cũng không có người nói láo. Giờ phút này, bọn hắn chính vây quanh một vị tuấn mỹ yêu nghiệt, khí chất như thần huyền y thiếu niên, mặt lộ vẻ định nọ nụ cười. Bùi thế tử, đây là Trầm Cảnh Ngọc, chúng ta Linh Tây bốn châu tiếng tăm lừng lây thiên kiêu. Cùng Bùi thế tử cùng thuộc thiếu niên anh tài, các ngươi khẳng định có rất nhiều cộng đồng đề tài. Gặp bọn hắn đến gần chút, Trầm Cảnh Ngọc lại nghe thấy chấp sự định nọt chi ngôn, còn không ngừng cho mình máy mắt. Trầm huynh, cửu ngưỡng đại danh. Bùi Lương nhìn lấy Trầm Cảnh Ngọc, cười nói: "Không dám, Bắc Hầu thế tử danh mãn thiên hạ, mới gọi ta khâm phục." Trầm Cảnh Ngọc đội vàng đáp lễ, âm thầm đánh giá Bùi Lương, trong lòng giật mình càng sâu. Sợ là so vị kia Dương Giật còn kinh khủng hơn thiếu niên tiên tiêu, quả thật nổi danh phía dưới không phải nói hư. Mà Trầm Cảnh Ngọc đánh giá Bùi Lương đồng thời, Bùi Lương cũng đang quan sát hắn. Tuy nhiên tại đến Lương Châu trước đó, Bùi Lương đều chưa nghe nói qua vị này danh tiếng, nhưng hắn có thể tại nửa năm trước bắt đến một đóa thần hoa. Có lẽ xác thực có mấy phần bản sự. Nói thực ra, tại trước hôm nay, Bùi Lương còn ôm có mấy phần chờ mong, cũng là vị này Trầm Cảnh Ngọc cũng là một vị mệnh số tử. Dù sao đương thời nghe Tiết Hòa Mạt miêu tả, cái này Trầm Cảnh Ngọc đích thật là vận khí vô cùng tốt, mới may mắn hái cái kia đóa thần hoa. Bất quá gặp mặt về sau, hiển nhiên hắn cũng vô mệnh đến. Bùi Lương tới Hàn Huyên một trận, lại đưa mắt nhìn sang Tiết Hòa Mạt, đem nàng muội muội gặp được Tây Vực Vương tự sự tình nói với nàng một lần. Có lẽ ngươi muội muội coi là thật có thể làm tới Hỏa Áo tộc phi tử cũng có nói. Đối mặt Bùi Lương trò đùa, Tiết Hòa Mạt lại hơi nhíu lấy lông mày. Lỗ Cát, ta nhận biết người này cậy tài khinh người, dối trá tự ý giấu, tiếp xúc muội muội ta, chỉ sợ có mưu đồ khác. Bùi Lương còn chưa nói tiếp, gặp Tiết Hòa Mạt bỗng nhiên ngước mắt nhìn lấy hắn. Bùi công tử, ngươi có thể từng nghĩ tới Tây Vực Vương tự như thế nào vô thanh vô tức đi vào Trung Nguyên? Ý của ngươi là mong rằng Bùi công tử cảnh tỉnh triều đình, sớm đề phòng bất chắc. Chương 22, Hiên Viên Bùi Lương nhìn lấy Tiết Hòa Mạt cái kia một khuôn mặt tươi cười phía trên hiện lên ra trịnh trọng, nhất thời ngưng nghẹn. Hào hắn đáp ứng nói. Trầm Cảnh Ngọc gặp Bùi Lương cùng Tiết Hòa Mạt nhất thời trầm mặc, vội vàng chen vào nói tiến đến. Nhưng là vô luận hắn như thế nào ám chỉ chân dương quyết có thiếu, phía dưới hàn chỉ có sinh mệnh nguy hiểm, đã dùng hết thảy thoại thuật cùng phương pháp. Trước mặt hắn Bùi Lương vẫn như cũ một mặt mỉm cười. Không nhọc Trầm Minh hao tâm tổn trí, bản thế tử tự có cân nhắc. Thiên Hàn Sơn trang giấu riêng thượng cổ Hiên Viên kiếm. Tin tức này Bùi Tô dù chưa kiểm chứng, nhưng căn cứ trước mắt đủ loại dấu hiệu cho thấy, tựa hồ đích thật là thật. Tiết Hiểu Huyên cái kia đạo mệnh số thôi diễn kết quả, trong đó càng ở phía trước nội dung, có độ tin cậy liền càng cao. Mà phía sau cái gọi là Triệu Phong thành tiểu Tây Kỳ chi vương, hắn Bùi Lương chinh chiến thiên hạ, cùng Tiết Hòa Mạt rất nhiều cảm tình ý. Bùi Lương chỉ cảm thấy là cái kia mệnh số biên vắng đầu. Bùi thế tử, Trầm Cảnh Ngọc cắn răng, ngươi coi là thật không phải phía dưới hàn chỉ không thể. Bùi Lương nhàn nhạt nhìn trước mắt áo trắng thanh niên, trong lòng bật cười. Trầm gia đưa cho cổ pháp chân dương quyết hoàn toàn chính xác có thiếu hụt, hắn tại tu hành lần thứ nhất thời điểm liền phát hiện manh mối. Nhưng là muốn nói hắn sẽ bởi vì cái này thiếu hụt mà mất đi tính mạng, cái kia xác thực làm trò hề cho thiên hạ. Nếu như hắn đoán không sai, Trầm Diệu Vân đã quyết tâm để cho mình đi chịu chết dự định ăn thua đủ. Mà trước mắt vị này thiếu trang chủ, tựa hồ còn có chút đung đưa không ngừng. Việc này không cần nhắc lại, Trầm Minh. Bùi Lương lạnh lùng thanh âm rơi xuống, để Trầm Cảnh Ngọc đấy lòng phát lạnh mấy phần. Hắn đang muốn đang nói cái gì, chợt tại lúc này là Hiên Viên kiếm. Cái này thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, không khí dường như ngưng trệ thành một đoàn, gọi người hô hấp không được. Mà Trầm Cảnh Ngọc đang nghe ba chữ kia thời điểm, kém chút chân chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Cái gì? Bùi Lương kinh nghi, nhìn qua thanh âm nơi phát ra, chính là che môi thất thanh Tiết Hòa Mạt. Cái gì Hiên Viên kiếm? Trầm Cảnh Ngọc hoàn toàn không cách nào lý giải, Tiết Hòa Mạt trong miệng có thể đột nhiên toát ra ba chữ này. Tại mỗi người có tâm tư riêng hai người trong mắt, Tiết Hòa Mạt cái này hít sâu nói, "Bùi công tử, cái kia Tây Vực Vương tự, nói không chừng là vì cái kia thượng cổ Hiên Viên kiếm mà đến." Bùi Lương nhìn qua Tiết Hòa Mạt ánh mắt, thấp giọng nói thế nào? Trầm Cảnh Ngọc tại lúc này hoàn toàn mất phân tức, cười đến bộ mặt trở nên cứng. Làm sao có thể? Từ đâu tới Hiên Viên kiếm, đây không phải là cái truyền thuyết à? Từ đâu tới? Nơi nào có, nói đùa. Tiết Hòa Mạt quặn cu é khuôn mặt cũng lộ ra một tia vẻ u sầu, suy tư thật lâu, mới nói, lão đại nhân rất sớm trước đó đề cập với ta. Trấn Tây Hầu Tiết Bá Huyên. Bùi Lương hỏi. Đúng, lão đại nhân từng cùng ta nói, ước chừng tại 40 mấy năm trước, hắn từng ngửi được qua một tia Hiên Viên kiếm tức, mà đợi hắn lao tới đi hướng Tây, kiếm tức lại biến mất không thấy gì nữa. Tiết Hòa Mạt hai con mắt lạnh lùng. Hắn chỉ cùng Tây Vực Đồ Lô Khố ngăn cách Nguyên Giã xa xa nhìn nhau, đợi mấy ngày sau cùng mỗi người thối lui. Trầm Cảnh Ngọc đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng hô lớn, ra ra. Lại có việc này. Ngươi năm đó có thể từng hiểu đến. Bùi Lương nhìn lấy Tiết Hòa Mạt, nhẹ kêu nói, Tiết Bá Huyên muốn nói với ngươi những thứ này. Tiết Hòa Mạt tựa hồ biết Bùi Lương đang nghi ngờ cái gì, vung xuống mắt nói, ta thở nhỏ tu hành căn cốt bình thường, đành phải dốc lòng cổ kim điện tịch, chìm đắm các đời sử luận, lãng bách ra chi ngôn, cấp chư ra chi trí, cho nên lão đại nhân cùng phụ thân như có chuyện quan trọng, thường cùng ta thương lượng. Bùi Lương nhớ tới Tiết Hòa Mạt đối cái kia lỗ cấp đánh giá. Vị này hắn đều không hiểu nhiều lắm Tây Vực Vương tự, Tiết Hòa Mạt tựa hồ sớm thì thăm dò rõ ràng hắn bản tính. Chỉ sợ không chỉ có như thế, trên đời này sở hữu làm cho phía trên tên tuổi thiên tiêu, Tiết Hòa Mạt sợ là đều có hiểu biết. Bùi Lương phát hiện hắn trước đó tựa hồ vẫn là coi thường vị này Tiết gia đại tiểu thư. Còn có một nguyên nhân khác, Bùi công tử nhưng biết Hiên Viên huyết sấm. Bùi Lương khẽ nhíu mày, nhớ tới có quan hệ Hiên Viên kiếm truyền thuyết tới. Hiên Viên kiếm làm trong lịch sử nổi danh nhất thần kiếm, hắn giang hồ truyền thuyết tự nhiên cũng nhiều vô số kể, tốt xấu lẫn lộn. Nhưng Bùi Lương làm Bắc Hầu thế tử, đại khái vẫn là biết nào là chân thật tồn tại, nào là người giang hồ hồ biên loạn đạo. Bùi phủ ghi chép, Hiên Viên kiếm là thượng cổ chân tiên Thái Hư tử phủ Nguyên Thủy Thiên Vương hái thủ Dương Sơn xích đồng, lan lộn côn lôn khư huyền ngọc, ngâm Đông Hải quy khư nhược thủy, trải qua 49 kiếp nung thành. Sau bị Hiên Viên thị cầm chi bình cửu lê, thành lập Hiên Viên vương triều, trở thành tự tiên nhân tan biến sau đệ nhất cái đại thống nhất nhân tộc vương triều. Từ đó Hiên Viên kiếm cũng có cực kỳ đặc thù lịch sử ý nghĩa, chính là cầm chi có thể đóng đô Trung Nguyên. Mà sự thật cũng đúng là như thế, đằng sau Hiên Viên kiếm năm nhậm chủ nhân, không thể nghi ngờ không phải thành tiểu tiên hạ bá chủ địa vị. Chỉ có một nhiệm ngoại lệ, cũng chính là hắn đệ thất nhậm chủ nhân, cũng là lịch sử ghi chép đời cuối cùng Hiên Viên kiếm chi chủ. Kỳ danh Lữ Dương, cho dù hắn tay cầm Hiên Viên kiếm đồng dạng cũng là bất thế tiêu hùng, sau cùng cũng dừng bước tại một phương vương hầu. Mà chém giết hắn đăng đỉnh thiên hạ chi chủ, chính là mấy ngàn năm nay kinh diễm nhất một vị đế vương, Thủy Hoàng Doanh Thị Doanh Mở. Chuyến văn cái này Lữ Dương sau cùng bị Doanh Thị vây giết tại Thanh Thạch Cốc, lên trời không đường, xuống đất không cửa, tay cầm Hiên Viên kiếm vùng vây 7 ngày 7 đêm, sau cùng kiệt lực mà chết. Trong cốc một mảnh huyết sắc, hoa cỏ cây cối đỏ thẫm ướt át, không khí huyết vụ đặc dính, hô hít một hơi đều có thể sặc đến người đáy lòng đau nhức. Hắn trước khi chết, Hiên Viên kiếm phía trên tím sấm bị sinh sinh nhuộm thành quỷ dị ửng đỏ. Càng kinh sợ hơn chính là, cái kia tự chân tiên luyện thành mà đến vẫn khắc vào Hiên Viên thì trên thân kiếm tím sấm cổ văn đều phát sinh kinh khủng bị lệnh. Nguyên là Thái Sơ có đạo, kiếm mang thai huyền hoàng, sơn hà liệt quẻ, nhật nguyệt chấn cương. Về sau có người đem Hiên Viên kiếm phía trên thật dày một tầng huyết tương tẩy đi, phát hiện sấm luôn biến thành tử vi lũ, thiên địa treo ngược, thương sinh huyết ốc, xa tác như sôi. Để cái này nghe đồn lưu truyền đến bây giờ còn kéo dài không suy nguyên nhân là Doanh Thị chiếm lấy thiên hạ không lâu về sau, ủy dị chết bất đắc kỳ tử. Mà hắn chỗ sáng lập cái kia có thể so với Hiên Viên vương triều to lớn Tây Tần vương triều, vậy mà ngắn ngủi nhị thế liền sụp đổ lũ, thiên hạ lại lâm vào một vòng mới huyết tinh loạn thế. Mà liên quan tới Doanh Thị đế vương cái chết, trước mắt chiếm cứ chủ lưu một loại thuyết pháp là hắn ngông cuồng khai phong Hiên Viên kiếm, bị Lữ Dương huyết sát gây thương tích, bị huyết sấm nguyền rủa. Ngắn ngủi hai hơi, Bùi Lương trong đầu qua một lần những truyền thuyết kia truyền văn. Thế nào? Tiết Hòa Mạn dừng một chút, sau đó nói, lão đại nhân cho ta một môn cho công pháp, tên là Hiên Viên Lượng Nghi Hợp Chân Lục, gọi ta khắc khổ tu hành. Bùi Lương nghe cái này xa lạ cổ pháp tên, nhíu mày. Này pháp, lão đại nhân nói cho ta biết, Hiên Viên kiếm tự trải qua 6000 năm trước Lữ Dương cái chết về sau, liền có nguyền rủa tại thân, nhiễm huyết sát. Tiết Hòa Mạn ngẩng đầu cùng Bùi Lương đối mặt. Mà này pháp có thể trợ giúp Hiên Viên kiếm chi chủ làm hao mòn Hiên Viên huyết sát, gọi hắn như 6 đảm nhiệm chủ tử đồng dạng đóng đô Giang Sơn, đăng lâm thiên hạ. Lão đại nhân một chết, Tây Bực Vương tự liền đến thăm Lương Châu, chỉ sợ đồ lỗ khố có ý đồ, mong rằng Bùi công tử có thể nhanh chóng liên hệ ta đại tĩnh thiên nhân, đề phòng Tây Bực ngấp nghé. Tiết Hòa Mạt nhìn lấy Bùi Lương, ánh mắt dường như có chỗ thâm ý, còn thỉnh Bùi công tử đột nhiên muốn nhường lại thần kiếm Hiên Viên. Chương 23, lịch tập Triệu Phong Tiết Hòa Mạt rời đi. Mà Trầm Cảnh Ngọc cáo lui một tiếng cũng đội vã chạy xuống. Bùi Lương không để ý đến Trầm Cảnh Ngọc, chỉ là nhìn lấy Tiết Hòa Mạt bóng lưng, hơi hơi trầm tư. Hiên Viên huyết sấm. Hắn đọc qua Bùi phủ chỗ sâu sách cổ, là mấy ngàn năm cổ lão môn thiệt có thể nói cổ kim nội ngoại sở hữu đại sự kiện, bên trong đều có chân thật nhất tường tận nhất giới thiệu. Nhưng liên quan tới Hiên Viên huyết sấm cái này nghe đồn, cũng là nói không tỉ mỉ, khó phân biệt thật giả. Chẳng được bao lâu, cái kia một bên mấy cái tuổi già Thiên Hàn Sơn trang cung phục lại hấp tấp chạy tới, sau lưng còn có một vị mặc lấy tô y y lão hầu. Nàng đầu tiên là đối Bùi Lương đến lễ tiết tính mà tỏ vẻ một phen, sau đó mang theo Bùi Tô đi hướng một tòa sạch sẽ tao nhã tiểu viện nghỉ chân. Đợi đến không người về sau, Bùi Lương mới bí ẩn bố trí ngăn cách trận pháp, sau đó lấy ra Thiên Mệnh Thạch. Tâm niệm nhất động, cấu kết phía trên Triệu Phong à, thức hải bên trong liền xuất hiện một cái hư huyễn hình ảnh. Hoàn cảnh ước chừng là tại lĩnh tây kéo một cái đặc hữu rậm rạp trong rừng, lúc này Triệu Phong chính rón rén hướng lấy rừng cây chỗ sâu đi đến. Nhìn này tình huống, nó tứ chi đã khôi phục hơn phân nửa, ánh mắt còn có chút nhìn không thấy. Cũng là bởi vì đương thời Bùi Lương vẫn chưa hạ tử thủ, mới khiến cho hắn có cái này cơ hội phục hồi như cũ. Hàn trì dưới đáy hàn sát kinh người, Hiên Viên kiếm tình huống còn chưa thể biết được, cẩn thận chút, vẫn là trước hết để cho mệnh số tử thay ta tìm một chút. Bùi Lương đạm mạc nghĩ đến, thôi động Thiên Mệnh Thạch, trực tiếp vạch lên Triệu Phong tâm thần. Đây là Cam Huyết Thảo. Dậm dạp trong núi rừng, Triệu Phong hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, chạy tiến lên tháo xuống một gốc cổ bên cạnh cây đỏ tươi thảo dược. Lập tức hắn đem thảo dược thả vào trong miệng nhai nát, sau đó bôi lên tại chính mình tứ chi, ánh mắt chỗ. Hành tẩu đã vấn đề không lớn, ánh mắt chỉ cần không nhận cường quang kích thích, cũng nên rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Phong lẩm bẩm một tiếng, tâm tình cũng dần dần kích động lên. Hắn không nghĩ tới, coi là thật trời không tuyệt đường người. Bị Bùi Lương đốt mù hai mắt, đoạn đi tứ chi về sau, vậy mà để hắn trong lúc vô tình đạt được mệnh thần quan ưu ái. Không chỉ có như thế, hắn còn bị ban cho một tia vô cùng chân quý mệnh số. Triệu Phong tuy nhiên không hiểu trong đó huyền diệu, nhưng mệnh số chỗ tốt, tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày hắn liền đã thể nghiệm được. Bình thường cơ hồ đụng không thấy chân quý linh dược, hắn tùy tiện thì có thể đụng tới. Không chỉ có như thế, hắn tu vi tiến độ càng là so ngày thường nhanh mấy lần, thoáng một luyện, liền có thể có đột phá. Triệu Phong tu hành công pháp chủ yếu có hai loại, một cái là Bá Đạo Cương Liệt Chân Dương Quyết, một cái khác là hắn tại trấn Tây Hầu phụ thư các tầng dưới cùng trong lúc vô tình phát hiện một bản cổ pháp. Liền tên đều rất cổ lão, gọi là Thái Hư Long Khế Chân Kinh, tu hành độ khó khăn không thua gì Chân Dương Quyết. Hắn trước đây luyện có tiểu thời gian nửa năm, tiến độ có phần chậm, nhưng khi lấy được mệnh số về sau, trong khoảng thời gian ngắn thì liền phá 2 tầng. Thì liền tu vi cũng đột phá đến linh đài 8 tầng, mắt thấy nhập đạo cảnh cũng gần trong gang tấc. Bùi Lương, Bùi Lương. Mấy ngày nay, Triệu Phong mỗi ngày đều muốn nhắc tới cái tên này mấy lần, trong lòng tích tụ cùng phẫn nộ chen chúc lấy, để hắn càng thêm hăng hái tu hành. Hắn đương nhiên biết mình bây giờ cùng vị này kinh thành đệ nhất thiên kiêu chênh lệch cực lớn. Vô luận là tu vi, thực lực vẫn là bối cảnh, Bùi Lương đều xa xa dẫn trước tại hắn, mà hắn muốn báo thủ, nhất định phải trước chịu đủ. Mà sớm muộn có một ngày, hắn sẽ giết trên kinh thành, tại thiên hạ chú mục địa phương cùng Bùi Lương đến một trận số mệnh quyết đấu. Có lẽ, làm hắn đem Bùi Lương giẫm tại dưới chân về sau, cái kia trấn Bắc Hầu Bùi Quân Hữu sẽ thẹn quá hóa giận, không để ý đến thân phận lấy lớn hiếp nhỏ đối với hắn xuất thủ. Nhưng không quan hệ, hắn sẽ mượn nhờ át chủ bài thoát thân, tại đầy trời quan binh lùng bắt phía dưới yên lặng tích xúc lực lượng, thẳng đến hắn thành công đột phá pháp tướng tiên nhân, lần nữa giết trở về, lấy báo năm đó mối thù. Triệu Phong Quang là nghĩ đến, liền đã kích động đến không kềm chế được. Thân là nam nhi, ai không muốn tỉnh trưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân đùi, mà hết thảy này, mệnh số đều có thể trợ giúp hắn thực hiện. Cho nên Triệu Phong chưa từng hối hận qua, tuy nhiên hắn đem chính mình hết thảy đều giao cho mệnh thần quan trường khống, nhưng là loại kia tiên nhân nhân vật, đối với hắn có thể có cái gì sợ cầu đây? Bùi Lương gia thế lại người tiên, bất quá cũng chỉ là thế tục thân phận, mà hắn có thể là thật sự rõ ràng cùng tiên nhân nhắc lên một tia quan hệ. Triệu Phong một bước một què đi lấy, trong đôi mắt tinh quang càng ngày càng thịnh. Mạnh lên, ta hiện tại thực sự muốn trở nên mạnh hơn. Đột nhiên, Triệu Phong tâm thần khẽ động, giống là nghĩ đến cái gì. Ngàn năm hàn chỉ, đúng a? Hắn có thể đi ngàn năm hàn chỉ tu hành. Hắn tu thành chân dương quyết có thể đem cái kia ngàn năm hàn sát hóa thành thuần túy nhất chân dương chi lực, tiếp tế tự thân, loại kỳ ngộ này, phóng nhãn thiên hạ đều không có mấy cái. Còn có dưới đáy Tiết Bá Huyên, đây chính là một tôn pháp tướng, trên thân nói không chừng cất giấu cái gì ngàn năm linh dược, tuyệt thế công pháp. Triệu Phong vô đầu một cái, bắt đầu đoán hận tại sao mình không có sớm một chút nghĩ đến. Cần nhanh chóng tiến đến, nếu không để cái kia Bùi Lương rút thứ nhất. Nói xong, hắn cũng không quản đi đứng không tiện, bắt đầu điên cuồng giữa khu rừng xuyên thẳng qua lên. Bùi Lương nhìn Triệu Phong quả nhiên dựa theo dự liệu của mình suy tư đến Thiên Hàn Sơn trang ngàn năm hàn chỉ, lông mày nhíu lại. Cái này mệnh số coi là thật quỷ quệt, thần không biết quỷ không hay thì có thể can thiệp ý chí của một người, còn không bị phát giác. Theo Bùi Lương đối mệnh số nghiên cứu càng phát ra xâm nhập, càng có thể cảm giác cái đồ chơi này trô đáng sợ. Không nói những cái khác, thì trình độ này ý chí can thiệp, chính là đẳng cấp cao nhất hồn loại thuật pháp cũng không đáng chú ý đi. Bùi Lương lại nhìn trong chốc lát, bảo đảm Triệu Phong đích thật là không có phát hiện manh mối gì, mới yên lặng thu hồi thiên mệnh thạch. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, quanh thân khí thế u liễm, hai tay chậm rãi bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, hắn chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên một vệt yếu ớt thiên quang. Trong chốc lát, trong nội đường khí tượng dị biến, nếu không phải có trận pháp cách trở, sợ là cả mảnh trời không đều sẽ sáng lên thần quang. Bạch quang tự mi tâm lộ ra, thanh lanh thuần túy, bạch quang bên trong mơ hồ lộ ra một tia tôn quý xích kim. Khí thế tại Bùi Lương bốn phía lưu chuyển, khí thế tầng tầng kéo lên, thậm chí Bùi Lương sau lưng ẩn ẩn xuất hiện trong suốt nguy nga kinh khủng khí tượng. Nếu có cường giả ở đây, nhất định sẽ sợ đến khuôn mặt trắng bệnh. Phía sau hắn cái kia như ẩn như hiện ngàn vạn khí tượng, mặc dù còn có chút yếu ớt mà non nớt, nhưng hắn bản chất đích đích xác xác là cái kia truyền thuyết bên trong pháp tướng không thể nghi ngờ. Pháp tướng, từ xưa đến nay bao nhiêu thiên chi tiêu tử, bị vây ở thiên cung cựu trọng cảnh cả một đời, tu không thành pháp tướng, nhập không vào thiên nhân. Mà Bùi Lương, tại nhập đạo tu thành một điểm pháp tướng hình thức ban đầu, đây cũng không phải là yêu nghiệt, mà chính là triệt triệt để vi phạm nhận biết. Bùi Lương thở nhỏ thường cư đế kinh, thân là Bắc Hầu thế tử, cơ hồ chưa bao giờ tại đại chúng trước mặt xuất thủ qua. Nhưng vô số người kể chuyện vẫn là đem hắn liệt vì nhân gian đứng đầu nhất thiên tiêu, hắn căn cứ liền chỉ là hắn mi tâm cái kia đạo tiên nhân ấn. Truyền văn là nhân tộc cổ xưa nhất tối đỉnh cấp thiên phú. Bất quá đại đa số người đối với hắn vẫn không có khái niệm, cho rằng Bùi Lương rất yêu nghiệt, nhưng trên đời này có thể cùng sánh vai thiếu niên tiên tiêu cũng không phải là không có. Chỉ có Bùi Lương chính mình, cùng hắn Bùi gia số ít cao tầng mới biết. Trước mắt tại trên đời này thanh danh hiển hách, như nhật trùng tiên một nhóm kia đỉnh phong thiếu niên tiên tiêu. Hắn nhìn tới như một đám ô hợp. Chương 24, thần phục đêm khuya, yên lặng như tờ. Bùi Lương chính hoàn thành ba cái tiểu chu thiên luân chuyển, thổ tức thời điểm, đống nhiên nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa. Người nào? Ngoài cửa trầm mặc ước chừng bảy cái hô hấp, mới có một thanh âm truyền đến. Thế tử điện hạ, là ta, Trầm Cảnh Ngọc. Bùi Lương nét miệng lên không dễ dàng phát giác ý cười. Tiến. Áo trắng thanh niên đẩy cửa vào, trong mắt túi đầu đi tới Bùi Tô phía dưới. Trầm huynh đêm khuya bái phòng, thế nhưng là có chuyện thần yếu. Vâng. Thấp tố tiếng trả lời theo trong cổ họng hắn lan ra, sau một khắc, Trầm Cảnh Ngọc trực tiếp túi người quỳ rạp xuống đất. Thỉnh thế tử thứ tội. Tha thứ thiên hàn Trầm thị, lựa gạt chi tội. Trầm Cảnh Ngọc bị tóc rối bao lại, con ngươi khẩn trương đến trừng lớn, tại một mảnh trong trầm mặc không ngừng nuốt nước miếng làm dịu bất an. Thật lâu, Bùi Lương không nhanh không chậm thanh âm mới truyền đến. Ồ, lựa gạt chuyện gì? Hiên Viên Kiếm. Trầm Cảnh Ngọc ngẩng đầu lên, cứ việc cái trán bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng tựa hồ càng muốn để Bùi Lương nhìn đến hắn trong con ngươi quyết tâm. Ta thiên hàn Trầm thị, giấu Hiên Viên Kiếm đã có hơn 40 năm, liền giấu ở ngàn năm hàn chỉ dưới đáy. Đây là một cái đủ để khiến người trong thiên hạ điên cuồng tin tức. Trầm Cảnh Ngọc đều đã làm tốt Bùi Lương đột nhiên đứng lên chất vấn hắn chuẩn bị. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, Bùi Lương vẫn như cũ không nhanh không chậm hỏi. Sau đó thì sao Trầm huynh? Bắc Hầu thế tử, quả phi thường nhân. Trầm Cảnh Ngọc trong lòng thở dài, nửa điểm không vì hành vi hôm nay mà hối hận. Hắn sớm liền ý thức được, Hiên Viên Kiếm tuyệt không phải nhà hắn có thể thứ năm giữ, chỉ là chính mình trang chủ Thủy Trung không chịu thừa nhận, Thủy Trung cho là hắn có thể trở thành cái kia lưu danh sử sách Hiên Viên Kiếm chi chủ. Nhưng là, hắn chính mình đến tột cùng là có là tiểu tài vẫn là đại tài, chính hắn sao lại không rõ ràng? Nửa năm trước tại Thu Tâm Hồ hội hoa xuân phía trên gặp cái kia đồ nghịch thương dương giận, liền đã tự giác không bằng, mà bây giờ gặp Bùi Lương, vừa rồi biết rõ cái gì là Thiên Phượng giao long một dạng nhân vật. Xế chiều hôm nay, Tiết Hòa Mạt cái kia lời nói, càng là nghiền nát hắn sau cùng một con cỏ. Tiết Bá Huyên, đồ lỗ khố, loại kia pháp tướng cảnh đại năng cũng sớm đã chú ý tới Hiên Viên Kiếm tức, buồn cười ra hắn còn tự xưng là lấy hàn sát che đậy thiên cơ. Chỉ sợ cái kia Tiết Bá Huyên nhiều năm như vậy mượn hàn trì liệu thương, cũng là sớm phát hiện manh mối. Tuy nhiên Tiết Bá Huyên là chết, nhưng còn có một cái Tây vực càng xảo trá đại tát mãn. Phái Vương tự đến sợ là đã nổi lên lòng nghi ngờ. Tình huống như vậy dưới, nếu là bọn hắn còn thiết kế nhìn lấy Bắc Hầu Thế Tử mất mạng hàn sát, đến lúc đó trấn Bắc Hầu cùng tướng quốc giận gần linh tây. Bọn hắn Thiên Hàn Sơn Trang có thể chịu được mấy cái tôn pháp tướng thiên nhân nộ hỏa cùng ngấp nghé. Giờ phút này, duy nhất có thể bảo toàn bọn hắn Thiên Hàn Trầm Thị phương pháp, cũng chỉ có toàn bộ ngã về Bắc Hầu Thế Tử, dâng lên Hiên Viên kiếm, để cầu che lấp. Nghĩ đến đây, Trầm Cảnh Ngọc sẽ không có gì nhăn nhó, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem sở hữu đã biết sự tình nói cho Bùi Lương. Bao quát ra ra hắn khi nào thu hoạch trôi này Hiên Viên kiếm, tại thu hoạch được về sau là như thế nào che lấp, còn có Tản Thiên Chân Dương Quyết, vân vân. Có điều hắn vẫn là thoáng mơ hồ ra ra hắn đối Bùi Lương chân thực thái độ. Bùi Lương an tĩnh nghe, thẳng đến Trầm Cảnh Ngọc nói xong, mới giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cam tâm tình nguyện dâng lên Hiên Viên, hắn trầm, Tiệu Vân nguyện ý không? Hắn sợ là không biết hắn tôn tử tối nay chuyện làm đi. Trầm Cảnh Ngọc cái chán toát ra mồ hôi lạnh, run giọng nói, hồi thế tử, ta ra ra, hắn chỉ là nhìn ta thành Long Chi tâm quá mức, đến mức chìm không lý trí. Ta ngày mai thì vì thế tử đằng chép xong cả chân dương quyết mặc cho thế tử đi lấy thượng cổ Hiên Viên kiếm. Chỉ cầu thế tử có thể không nhìn ta ra ra nhất thời cố chấp, chớ cùng hắn cái kia lão hồ đồ tính toán, ta Trầm Cảnh Ngọc cam vì thế tử ra sức châu ngựa. Bùi Lương cái này mới chậm rãi lộ ra ý cười. Trầm Cảnh Ngọc, ngươi ngược lại là so Trầm Kiệu Vân có tự mình hiểu lấy nhiều. Nhưng là ngươi cũng đã biết, các ngươi cho ra một bản Tản Thiên Chân Dương Quyết, có thể là muốn bản thế tử bệnh. Không, không dám. Làm sao có thể, bản chỉ là nghĩ chết sát một tiểu nhân vật, há chi thế tử đông nhiên muốn phía dưới hàng chỉ, ta cái này. Ta đây không phải hướng thế tử điện hạ thẳng đi không? Thẳng thắn. Trầm Kiệu Vân muốn thẳng thắn à? Bùi Lương cười lạnh một tiếng, dường như liếc một chút quy suất Trầm Cảnh Ngọc trong lòng cất giấu. Làm hắn lên cái kia thiết lập giết ta tâm tư thời điểm, mười đầu mệnh đều không đủ hắn thưởng. Trầm Cảnh Ngọc ngơ ngác sửng sốt, chỉ nhìn thấy Bùi Lương chậm rãi đứng dậy, bàn cái khác lò sưởi trong tường cho hắn bắn ra ra to lớn ảnh tử ở trên vách tường, giống như chèn ép cự nhân. Bất quá một cái tiểu tiểu thiên cung, thật cho là ta Bùi gia trị không được hắn. Cất giấu Hiên Viên kiếm cầm báo, còn vọng tưởng lừa giết ta Bùi Lương, ngày mai ta hồi kinh, sau này các ngươi Thiên Hàn Sơn san thành bình địa, ngươi Trầm Cảnh Ngọc tin cũng không tin. Bùi Lương từ trước đến nay một bộ nhẹ nhàng thế tử bộ dáng, nhưng khi hắn thật tức giận thời điểm, vô số người đem sẽ trong lòng run sợ. Trầm Cảnh Ngọc đã hoàn toàn ngốc trệ ở, hai đùi rung động, hàn ý lan tràn đến tứ chi. Thật lâu, hắn vùi đầu, nước nở nói, thế tử như thế nào mới có thể buông tha ta tổ phụ? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, Trầm Cảnh Ngọc, nói không chừng ngươi còn thật có thể bởi vậy thực hiện ngươi Trầm Tiệu Vân tâm nguyện. Trầm Cảnh Ngọc nước mắt, nhìn thấy Bùi Lương đầu ngón tay quanh quẩn lấy mấy sợi hình như có không phải có như không khói trắng. Giờ khắc này, Trầm Cảnh Ngọc tu hành hơn 20 năm trực giác nói cho hắn biết, như thụ này quái dị khói trắng chính mình cả đời sợ bị Bùi Lương cắn tay, hóa thành hắn chó săn. Hắn đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện. 6 tuổi lần thứ nhất mua kiếm, 12 tuổi tu thành Hàn Ngọc kiếm quyết, 15 tuổi lưu lạc giang hồ gọi tên Hàn Ngọc kiếm, 17 tuổi bị gia gia gọi nhập phòng tối, biết được Hiên Viên bí mật, 22 tuổi thu tâm hồ bờ tay bắt thần hoa. Hết thảy lạnh lùng hồi ức tại lúc này hóa thành sền sệt xà, hung hăng thu xoắn tại giữa cổ, ta có thể tin tưởng người sao? U ám các ở giữa bên trong chỉ có lò sưởi trong tường bên trong nhảy lên lóe lên một cái rồi biến mất hoa quang. Bùi Lương chẳng biết lúc nào chạy tới Trầm Cảnh Ngọc trước người, hơi hơi không người nhìn trong mắt của hắn. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Trầm Cảnh Ngọc rời đi. Bùi Lương đứng tại lầu các phía trên, nhìn trên tay thiên mệnh thạch, thẳng đến rõ ràng cảm giác được mệnh số triệt để trồng vào Trầm Cảnh Ngọc mi tâm, mới chậm rãi thu hồi. Xích Thủy Nguyên. Hắn lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu suy tư lên chuyện khác. Trầm Cảnh Ngọc hôm nay thẳng thắn không ít sự tình, mặc dù đại bộ phận Bùi Lương đều đã biết được, nhưng vẫn là có không ít tin tức hữu dụng. Nói thí dụ như Hiên Viên kiếm nơi phát ra. Căn cứ Trầm Cảnh Ngọc nói, 49 năm trước, khi đó vừa mới tu thành Thiên Cung Trầm Kiệu Vân hăng hái, bên ngoài du lịch lúc trở về, dọc đường Xích Thủy Nguyên, ngẫu nhiên phát hiện Hiên Viên kiếm khí tức. Hắn vừa mừng vừa sợ, lại sợ dẫn tới người khác ngấp nghé, trong đêm mang theo Hiên Viên kiếm chạy về Thiên Hàn Sơn, đem ném tại ngàn năm hàn trong ao. Hắn cái này quyết định biện pháp cũng không tệ, ngàn năm hàn chỉ bên trong hàn sắt là cực sự cao cấp năng lượng thể, có thể cơ hồ ngăn cách thế gian hết thể khí tức. Cũng chính bởi vì cái này thiên thời địa lợi, mới có thể để thượng cổ Hiên Viên kiếm bực này thần vật có thể bị một giới Thiên Cung nắm giữ trọn vẹn mấy chục năm. Kết hợp tiết hòa mạt chi ngôn, năm đó cái kia đột nhiên vừa hiện Hiên Viên kiếm tức còn kinh động đến Tiết Bá Huyên cùng Đồ Lỗ Khố hai tôn pháp tướng. Mà Tiết Bá Huyên sớm tại Xích Thủy Nguyên chiến dịch sau cũng đã bắt đầu mượn dùng ngàn năm hàn trì liệu thương, đến tột cùng có phát hiện hay không Hiên Viên kiếm bí mật, ngược lại là khó nói. Chương 25, cầu thiên nhân sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, Bùi Lương liền hướng Thiên Hàn Sơn trang biểu thị, hắn không vào ngàn năm hàn trì. Lời này vừa nói ra, không biết bao nhiêu người nỗi lòng lo lắng đều rơi xuống đất. Trầm Tiệu Vân lão thất phu kia cũng là lần đầu tiên tới gặp Bùi Lương, gặp mặt liền cười to một trận hàn huyên, được không thân mật. Có không ít đệ tử tự mình cơ sở đảm thiếu. Thế tử ra lúc trước lên chơi tâm, may ra rốt cục tỉnh lại. Đúng vậy a, đúng a. Bác Hầu thế tử ra một cái ngoài ý muốn thì còn đến đâu. Ta cũng tốt muốn làm cái kia kinh thành thế phiệt ra, tùy tiện mở cái trò đùa thì có vô số người vì đó nóng ruột nóng gan. Thiết gia phản ứng cũng là cao hứng. Không ít Tiết gia tộc lao đã thật vui vẻ thu thập hành lý, chuẩn bị lên đường về nhà đi. Nếu như không phải Tiết Tối đột nhiên nghĩ tới, bọn hắn còn tại Hàn Trì chết vị lao đại nhân, chỉ sợ còn thật đem Tiết Bá Huyên quên. Rút cái nhàn rỗi thời gian, Tiết gia một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến đến cái kia ngàn năm hàn trì bên cạnh, một cái tiếp một cái đi quỳ bái chi lễ, lấy hết hiếu tâm. Mà tại ngàn năm hàn trì một bên khác phía trên, Bùi Lương đứng tại băng trong đất, trước mắt tầm mắt toàn bộ bị hàn vụ bao phủ, thậm chí thi triển đồng thuật đều khó mà trông thấy. Hắn tại đồng thuật trên cơ sở lại tăng thêm mấy tầng thuật pháp, thiếu đốt thị lực nhìn xem rõ ràng hàn vụ bên trong cảnh sắc. Hàn trì tuy là ao, nhưng lại bao la vô ngân, tại cái kia lạnh trong sương mù, Bùi Tô rốt cục nhìn thấy một đóa hình như trọng đài mẫu đơn băng hoa. Mũi đến vi chín, ba tầng sắc như sương nhận, ba tầng đỏ như đan xa, ba tầng trắng muốt như nguyệt hoa, hoa lá như hàn thiết, màu xanh sống gần huyền, thiên sinh lang quang, phun ra nuốt vào hàn sát. Chính là trầm cảnh ngọc nửa năm trước tại Thu Tâm Hồ bờ bắt tới thần hoa. Thế tử có thể nhận ra. Ta nửa năm qua này lần xem không ít cổ đại điện tịch, nhưng như cũng không đọc được. Trầm cảnh ngọc một bên cung kính hỏi, hoa này bao lâu nhị khai một lần? Hẳn là nửa năm. Bùi Lương cao mày, có chút cùng loại cổ đại Hàn Lam Châu một bên hoa hoàng băng nhị, nhưng là nhị mở thời gian lại khác, lại mũi sắc khác thường, hẳn là dị trùng. Chính là lần kia nhị mở muốn tiết bá huyên mệnh. Đúng, tiết bá huyên mặc dù nhiều năm qua dựa vào hàn trì áp chế hoạt động, nhưng lại chưa trừ tận gốc, lại đến những năm gần đây, càng ngày càng không cách nào áp chế. Hắn là làm đủ chuẩn bị, muốn thừa thế xông lên dẫn hàn sát nhập thể triệt để thanh trừ hoạt động, nhưng không ngờ thần hoa vừa mở, hàn sát kinh động, trực tiếp phá vỡ cái kia thủng trăm ngàn lỗ nhục thể. Hẳn là như thế. Bùi Lương lắc đầu, dùng chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm, khó tránh khỏi có chút quá nhẹ nhàng linh hoạt. Sau một khắc, Bùi Lương nhìn lấy Trầm Cảnh Ngọc, cười nói, ngươi khi đó là như thế nào cầm đến thần hoa? Trầm Cảnh Ngọc bị Bùi Lương hỏi được danh mánh, ngượng ngùng nói, vận khí tốt đi, vốn là Dương gia thiếu chủ phong quang thịnh nhất, không ngờ ta vừa vào động thiên liền cảm giác như cá gặp nước, phảng phất có như thần trợ, hai ba lần liền tóm đến gốc cây kia tự ý trốn thần hoa. Bùi Lương không có hỏi lại, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tiết gia mọi người chỗ. Tiết Hòa Mạn đâu, sao không thấy nàng? Gặp mặt liền hô Tiết tiểu thư, sau lưng liền gọi Tiết Hòa Mạn. Bùi Lương quay người, phát hiện Tiết Hòa Mạn đã đứng tại cách đó không xa băng đất, chính kéo lấy váy hướng hắn đi tới. Băng trong sương mù, thân ảnh của nàng càng lộ vẻ nhẹ nhàng, phối hợp một tấm hàn ngọc giống như mặt, để bên cạnh ao linh hoa cũng vì đó ảm đạm. Chỉ đổ thừa cái này hàn trì một bên hàn khí trầm tích, ảnh hưởng nghiêm trọng tu hành giả năng lực nhận biết. Bất quá Bùi Lương cũng không xấu hổ, chỉ nói, Tiết tiểu thư hy vọng ta kêu cái gì là được. Gọi là ta Hòa Mạn đi, hoặc là Mạn Nhi cũng có thể. Bùi Lương cười không nói lời nào. Bùi công tử, đời đời đến nay đều là lão đại nhân nhà ta trấn nhiếp Tây vực Khương Man, bây giờ đột nhiên vẫn lạc, lại thêm chi? Khả năng này tồn tại Hiên Viên kiếm, chỉ sợ ngươi là sợ cái kia đồ lỗ khố sao? Tiết Hòa Mạn gật gật đầu. Như cái kia đại tắc mãn coi là thật đột kích, linh cây địa khu chỉ có hóa thành một mảnh luyện ngục, có thể cứu thương sinh tại thủy hòa người, chỉ có Bùi công tử. Ta bất quá nhập đạo, làm sao có thể cản pháp tướng? Bùi công tử có lẽ trước mắt còn không địch lại pháp tướng thiên nhân, Tiết Hòa Mạn mặt mày nhếch lên, nhưng Bùi công tử phụ thân có thể. Một bên Trầm Cảnh Ngọc nghe hai người đối thoại, trong lòng cao hứng sóng biển. Bùi Lương trước mắt lớn nhất bị thế nhân biết rõ xưng hô, có thể không phải liền là Bắc Hầu Thế tử, mà Bắc Hầu Thế tử sao lại tới đây, có thể không cũng là bởi vì Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu Bùi Quân Hữu, vậy thì thật là như thần thoại nhân vật. 20 năm trước, triều đình nguyên nhân chính là thiên tử Bế Quan Lâm vào lăn lộn lúc rối loạn, Bắc Mộng Thảo Nguyên Vương Đình Hưng binh xâm phạm, đương thời vẫn chỉ là Long Tương Võ Úy Bùi gia trưởng tử Bùi Quân Hữu nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy, tự mình dẫn 10 vạn kỵ binh lên phía Bắc Thiên Khuyết Quan, đúc thành Thiên Khuyết Quan chi chiến trở thành đại tính trong lịch sử lấy ít thắng nhiều điển hình, từ đó danh chấn thiên hạ. Sau đó khải hoàn hồi triều, Hoàng hậu nương nương tự mình thụ phong trấn Bắc Hầu, Bùi Quân Hữu đưa thân trấn quốc thần tướng Hàn Ngũ, tiếp tục trấn thủ Thiên Quyết Quan, áp chế Thảo Nguyên Vương Đình bừng bừng dạ tâm. Mà liên tại ước chừng 9 năm trước, Bắc Ngộng thiết kế dẫn Bùi Quân Hữu nhập Thảo Nguyên, ba tôn tiên nhân vây kín, hoàn toàn không nhìn thấy sinh lộ tình huống dưới, Bùi Quân Hữu lâm trận thành tiểu tiên nhân, tu thành pháp tướng Đại Hoang Huyền Kiếp Đô. Đây chính là thượng cổ thời đại đều ít có đỉnh cấp sát phạt vị pháp tướng, ba tôn tiên nhân một chết một trọng thương, chật vật trốn về Thảo Nguyên chỗ sâu. Mà khi đó Bùi Quân Hữu tuổi tác còn bất quá một giáp, được vinh dự trên đời này trẻ tuổi nhất pháp tướng thiên nhân, chính là đại tinh hiếm có võ đạo thiên tài kiêm tướng soái. Bùi Quân Hữu ngắn ngủi 20 năm trở thành triều đình tam đại thần tướng đứng đầu, không phải là không có nguyên nhân, khẳng định không chỉ là bởi vì hắn có cái tướng quốc lao cha. Giống Bùi Quân Hữu nhân vật như vậy bình thường người chỉ là nhắc đến cũng không khỏi phía sau lưng phát lạnh, hai chân và cân, cái này Tiết Hòa Mạn lại nói đến như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Bùi Lương rõ ràng cũng sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ngươi có biết ta phụ thân bây giờ còn tại trấn thủ Thiên Quyết Quan, ngươi có biết hiện nay Bắc Phương Thảo Nguyên Vương đỉnh cường thế đến đâu, viện siêu bây giờ Tây vực Khương Man, hắn sao có thể theo Thiên Quyết Quan lao tới linh cây? Triều đình kia đâu, nhưng có thể điều khiển mà đến tiên nhân. Ngươi làm tiên nhân là cái gì đây? Tiết tiểu thư, Bùi Lương cười cười, ngươi cũng biết, tiên nhân cấp bậc thần tướng tại đại tính đến cỡ nào thưa thớt, mỗi một vị trên vai đều chịu trách nhiệm vạn quân chi trách. Bùi Lương nói đến chỗ này, tuy nhiên còn chưa chỉ ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nói trắng ra là tại Tiết Bá Huyên sau khi chết đoạn thời kỳ này không xong kỳ, là lĩnh Tây bốn châu không thể không gặp phải mạo hiểm đau từng cơn kỳ. Nếu là bình an vô sự, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là Tây vực coi là thật xâm phạm, vậy cũng đúng là vận khí không tốt, nhiều nhất triều đình sẽ ghi lại món nợ này, sau này có cùng loại cơ hội lại trả thù trở về. Dù sao lĩnh Tây cũng bất quá chỉ là đại tinh vương triều Tây bộ vắng vẻ địa khu một trong, sao có thể sẽ để triều đình bỏ vào quá nhiều chú ý ánh mắt. Tiết tiểu thư cần phải minh bạch, đại tinh vương triều bản đồ chi to lớn, bốn phía vờn quanh cường địch chi hung hãn. Không nói đến gần mấy chục năm đối Trung Nguyên nhìn chằm chằm Bắc Mộng Thảo Nguyên Vương Đình, Đông Hoang đã xuất hiện 137 cái bộ lạc cường đại liên hợp thể, Nam Cương tự thất vương náo động sau ẩn ẩn có thống nhất xu thế. Tại trên đời này, hòa bình là thưa thớt, vô tận tranh đấu cùng chiến tranh mới là trạng thái bình thường. Nói đến hiểu hơn điểm, đại tính biên cảnh địa khu chỗ nào không phải chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Cùng loại linh tây như vậy giáp giới tây vực vẫn còn mấy chục năm bình an vô sự tình huống, bản thân thì cực kỳ thưa thớt, mà Tiết Bá Huyên vẫn lạc, bất quá là để linh tây theo An Nhạc Hương bên trong đi ra ngoài. Chương 26, đại lao hiên viên ban đầu. Nguyên là như thế, Tiết Hòa mặt túi đầu, dường như mất hồn, là ta mạo phạm. Nói xong, nàng lập tức quay người bỏ chạy. Một bên Trầm Cảnh Ngọc nghe xong đối thoại, dường như ý thức được cái gì. Thế tử, cái kia đồ lỗ khố coi là thật sẽ đến phạm ta linh tây. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Bùi Lương nghiêng qua hắn liếc một chút, thản nhiên nói, thiên nhân pháp tướng sự tình, ai có thể nói chúng, hoặc là coi như ngươi biết, ngươi lại có thể thay đổi gì hả? Bằng ngươi cái này nhập đạo tu vi, bằng Trầm Tiểu Vân cái kia tiểu thiên cung. Trầm Cảnh Ngọc lảo đảo một chút, lập tức trầm giọng nói, sao lại thế? Triều đình như thế nào ngồi nhìn Hiên Viên kiếm bị đổ lỗ khố cấp đi? Trầm Cảnh Ngọc còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy thân thể một trận băng hàn, hắn ngước mắt nhìn lại, đúng lúc đối lên Bùi Lương một đôi sâu thẳm con ngươi. Trong chốc lát, hắn toàn thân nổi lên sợ hãi, thứ chi phát lạnh. Thật lâu, Bùi Lương mới chậm rãi rời đi, chỉ có nhẹ nhàng một câu truyền vào Trầm Cảnh Ngọc lỗ tai. Nhớ kỹ, triều đình cho tới bây giờ cũng không biết có cái gì Hiên Viên kiếm. Đêm dài, Thiên Hàn Sơn phía trên, một đạo lén lén lút lút thân ảnh xuyên qua trùng điệp trở ngại, vòng qua nguyên một đám linh trận cùng thủ vệ, rốt cục đi vào ngàn năm hàn trì bên cạnh. Nơi này chính là truyền thuyết bên trong ngàn năm hàn trì, lạnh quá. Thân ảnh này tự nhiên chính là Triệu Phong, hắn bỏ ra không đến một ngày thời gian liền chạy tới Thiên Hàn Sơn, sau đó dựa vào công pháp bên trong một bộ liễm tức thuật lặng lẽ nhẹ nhàng mò tới hàn trì một bên. Hắn trước dùng chân dương hút hàn trì phía trên mỏng manh hàn sát, phát hiện sát thực có thể luyện hóa, đồng thời trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm, tư nhuận toàn thân hắn gân cốt. Quả nhiên không hổ là thượng cổ hàn sát. Ta nếu có thể tại này đem hàn sát toàn bộ thu nạp xong, sợ là đột phá pháp tướng đều đủ. Triệu Phong cảm khái một câu, lập tức không do dự nữa, một đầu đâm vào hàn trong ao. Hơi lạnh thấu xương truyền khắp toàn thân, hắn vội vàng vận chuyển chân dương quyết, cấp tốc hướng về hàn trì chỗ sâu bơi đi. Tại Triệu Phong nhảy vào hàn trong ao về sau, u ám trong bóng đêm, chậm rãi đi ra tới một người ảnh. Nhìn hàn vụ phun trào băng chỉ, phát ra một tiếng châm chọc xì khẽ. Triệu Phong chỉ cảm thấy bốn phía hàn sắt càng phát ra kinh người, đem hắn cốt tủy gần như đóng băng. Hắn chỉ có một khắc không gián đoạn thôi động chân dương quyết, chỉ cảm thấy có liên tục không ngừng lực lượng tràn vào đan điền của hắn, đẩy mạnh hắn đạo cơ kiên cố hơn thực. Trọn vẹn qua mấy canh giờ, bốn phía đã sớm một mảnh hắc ám, chỉ có phun trào âm lãnh hung lệ hàn lưu. Đồng thời cho tới bây giờ, Triệu Phong đã cảm giác mình chân dương quyết có chút lực bất tòng tâm, nhưng hắn vẫn chưa lựa chọn tối lui, mà chính là cắn răng một cái, tiếp tục hướng chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Triệu Phong trong lòng đánh giá lấy, nên là nhanh sắp thấy đáy. Chỉ hy vọng Tiết Bá Huyên có thể lưu lại cho ta chút hảo đồ vật. Trong lòng hắn ám đạo. Đột nhiên, trong lòng hắn run lên, chỉ cảm thấy có cỗ dồi dào cổ lao khí thế dường như bao phủ ở trên người hắn. Thứ gì? Hắn ngưng tụ thị lực, chỉ mơ hồ nhìn thấy có một vệ khủng bố mà quỷ quyệt phi mang xuyên tấu băng hàn, thu vào hắn không ngừng phóng đại đồng tử. Giờ khắc này, Triệu Phong toàn thân bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, hắn chỉ cảm thấy so hàn sắt càng thêm băng hàn 100 lần đổ vật chui vào tứ chi của hắn. Hắn cứ như vậy ngây ngốc tùy ý hàn lưu đem hắn đẩy tới, chỉ thấy đáy ao trụ băng san sát, ngàn năm hàn băng hiện ra các loại ly kỳ bộ dáng. Vô cùng vô tận hàn sát khí tại dưới đáy phun trào, so với ao phía trên hàn sát không biết khủng bố ngưng nhiều gấp bao nhiêu lần. Những cái kia hàn sát là từ thượng cổ trầm tích ở đây hoang khí, tử khí, lệ khí, sát khí, hàn khí giao dung mà sinh, đã hóa thành thực chất, giống như vặn bèo hàn xà. Thế mà lớn nhất khiến Triệu Phong trong lòng kinh hãi là, cái kia vốn nên vô cùng khủng bố, tùy ý một chút cũng có thể đóng sắt vạn dặm hàn sát khí, cũng đang không ngừng còn quấn. Một thanh màu đồng cổ đại kiếm, giống như em bé nằm tại cái nôi mặc cho cái kia cổ kiếm tùy ý thu nạp, thôn vệ, luyện hóa. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Triệu Phong đã giật mình đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không tự giác phát run, chỉ là nhìn thẳng trôi này cổ kiếm, đại não đều một trận choáng váng, như có vô cùng vô tận cân chìm bạc ảo giác đem hắn chìm ngập. Không biết qua bao lâu, mi tâm một luồng khói xanh đem hắn kéo về hiện thực. Hắn mở to mắt, phát hiện trôi này cổ kiếm chính đứng sừng sững ở hắn nơi không xa, mà giờ khắc này, hắn mới thật sự rõ ràng nhìn thấy cổ kiếm bộ dáng. Cái kia cổ kiếm vẫn chưa mở ra, vỏ kiếm bày biện ra màu đồng cổ, phía trên điêu khắc có từng đạo phức tạp cổ lão đường vân, hai bên thì khảm nạm lấy một loạt lưu kim long văn, trôi kiếm thì là đúc có sơn hà chi ấn. Cái này chẳng lẽ? Triệu Phong kích động đến sắp tâm bắn muốn ra, cái bộ dáng này, còn có bực này cũng đố nguy nga khí tượng, hắn thế nào cảm giác cực kỳ giống truyền thuyết bên trong phía trên cổ Hiên Viên thần kiếm đâu? Hiên Viên kiếm, ngàn năm hàn trì dưới đáy, cất giấu Hiên Viên kiếm. Dường như linh hồn đều tại đây khắt trôi hướng đám mây, hắn kích động hướng phía trước đi, thân kiếm bờn quanh khủng bố hàn sát để hắn đột nhiên giật mình, đại não khôi phục tỉnh táo. Cũng chính là lúc này, hắn mới phát hiện tại Hiên Viên kiếm bên cạnh còn ngồi lấy một cái hắc bào lão giả. Tiết Bá Huyên. Hắn cẩn thận nhìn một cái, phát hiện cái này lão giả sớm đã không có khí thế, thần sắc nghiêm túc, hắc bào phía dưới da thịt phần lớn không thấy, hiện ra bạch cốt âm u tới. Tốt một tôn pháp tướng thi thể, thiện nghi ta. Triệu Phong nghĩ đến liền đi tới hắc bào lão giả trước người, tỉ mỉ đem toàn thân hắn sờ soạn một lần, lại không có phát hiện công pháp gì linh đan. Cái này Tiết Bá Huyên, tọa hóa đến không khỏi cũng quá không có giá trị. Triệu Phong không tin tà, lại lục soát mấy lần, lại phát hiện lão nhân coi là thật không có vật gì. Đột nhiên, Triệu Phong thần sắc cứng đờ, áp sát tới đánh giá lão nhân mặt mày. Trong chốc lát, Triệu Phong mãnh liệt mà lui lại, toàn thân bộc phát ra liệt liệt kim quang, hai mắt trừng đến căng tròn. Tiết Bá Huyên, người chưa chết. Chỉ là còn chưa chờ Triệu Phong sau lui bao xa, bốn phía hàn lưu đã đem hắn bao phủ, sau đó chậm rãi nắm giơ lên lão nhân trước người. ngồi xếp bằng lão nhân chậm rãi mở mắt, bạch cốt phía trên điên cuồng kinh dị giải xuất huyết đủ. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Tiết Bá Huyên coi là thật chưa chết. Nơi cực xa hàn sát về sau, Bùi Lương đã nín hơi ngưng thần, mi đầu hung hăng nhăn lại. Mặc dù hắn đã tu thành niết tận, nhưng vẫn là tránh tại thượng cổ hàn sát về sau, không dám khiêu chiến pháp tướng thiên cảm giác con người lực. Làm Tiết Bá Huyên mở mắt một khắc, Bùi Lương lại phát hiện chính mình vẫn chưa cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, có lẽ sớm tại nội tâm chỗ sâu thì có suy đoán. Cùng những người khác khác biệt, Bùi Lương từ nhỏ thấy qua thiên nhân số lượng cũng không ít, tự nhiên giải cái kia kinh khủng cảnh giới. Muốn nói thật có thể để hàn sát xâm nhập nhục thể mà thân vẫn, cái kia quả thực nhẹ nhàng linh hoạt chút. Chỉ là, cái này Tiết Bá Huyên, giả chết đến cùng muốn làm gì? Vì chiếm lấy Hiên Viên kiếm. Hắn đến cùng là khi nào phát giác ngàn năm hàn chỉ dưới đáy cất giấu Hiên Viên? Không biết vì cái gì, Bùi Lương luôn cảm thấy, Tiết Bá Huyên là rất sớm liền biết. Bùi Lương không có động tác, chỉ là trong bóng tối thông qua thiên mệnh thạch, nghiêng hai lắng nghe lấy. Hắn trong lòng đã ẩn ẩn có một cái suy đoán, một cái vô cùng âm độc mà hèn hạ suy đoán. Chương 27, thu đồ đúng là trấn Tây Hầu phủ người. Lão nhân diện mạo phương chính tuấn dày, ngạch quảng mà rộng, mặc dù khuôn mặt thương lão, nhưng lông mày sắc bén, không giận tự uy. Tại hắn tiện tay vung xuống pháp trận trong, Triệu Phong rốt cục không lại cảm giác được hàn sát nhập thể, ngược lại hô hấp thông thuận, nói chuyện có tiếng. Tiết lão tướng quân, ngươi. Triệu Phong gặp Tiết Bá Huyên thanh âm ôn hòa, mới cả gan hỏi, ngươi có thể là bị trọng thương, tại này tính dưỡng. Tiết Bá Huyên một đôi mắt hiện ra màu gỉ sét sắc lạnh lùng, không có trả lời Triệu Phong vấn đề, mà chính là quay đầu nhìn về phía bị hàn sát bảo vệ màu đồng cổ đại kiếm. Nhận ra đó là cái gì kiếm sao? Có thể. Thế nhưng là thượng cổ Hiên Viên thần kiếm. Tiết Bá Huyên trầm thấp cười hai tiếng, lạnh lùng nhìn lấy Triệu Phong. Muốn tay cầm Hiên Viên kiếm đăng lâm thiên hạ chi chủ sao? Triệu Phong ánh mắt trừng đến lớn nhất, thanh âm kẹt tại cổ họng, chậm chạp không nói ra âm thanh. Bái ta vi sư, ta đem Hiên Viên kiếm tặng cho ngươi. Không có một chút do dự cùng dừng lại, Triệu Phong lúc này quỳ xuống, được ba gõ chỉ bái. Đệ tử Triệu Phong, khấu kiến sư phụ. Tiết Bá Huyên mặt mày lúc này mới nhiều một tia lạnh lẽo cứng rắn ý cười. Ngươi có biết ta tại sao muốn thu ngươi làm đồ? Triệu Phong lắc đầu. Có ba tầng nguyên nhân, đệ nhất, Hiên Viên kiếm cùng ngươi quen biết. Tiết Bá Huyên nói chuyện luôn luôn đi thẳng về thẳng, giống như khoái đao, chỉ là câu đầu tiên liền đem Triệu Phong cả kinh không nhẹ. Cái gì gọi là cùng hắn quen biết? Tiểu tử ngươi, tu công pháp gì? Đệ tử chủ tu công pháp có hai, Thái Hư Long Khế Chân Kinh cùng Chân Dương Quyết. Thái Hư Long Khế Chân Kinh, chưa từng nghe nói qua. Tiết Bá Huyên mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nhất định là vị kia cổ đại cao tu biết thì cùng Hiên Viên tương khế cổ pháp. Sư phụ, cái này công pháp sao rồi? Tiết Bá Huyên lộ ra vẻ hài lòng. Thật tốt tu hành này pháp có thể khống chế Hiên Viên. Triệu Phong tâm tình đột nhiên kích động lên, đội văn nói, tất nhiên không phụ sư phụ nhờ bà. Tiết Bá Huyên tiếp tục đánh giá Triệu Phong, rất có thâm ý nói, cái nguyên nhân thứ hai, ta lại hỏi ngươi tiểu tử, ngươi là có hay không cảm thấy mình là cái tia thiên mệnh chi tử, luôn luôn kỳ ngộ liên tục, luôn luôn trở về từ coi chết, mặc dù xuất sinh nghèo hèn, lại một đường hát vang. Triệu Phong trong lòng kinh hãi, mặt ngoài lặng lẽ nói, cái này, ta đích xác có lúc vận khí phi thường tốt. Sau một khắc, Tiết Bá Huyên tiếng cười liền truyền đến, chấn động đến hàn khí tứ tán, treo vách tường rung động. Tiểu tử, ngươi vẫn là dưới gầm trời này đều hiếm thấy vô cùng mệnh số tử. Bị Tiết Bá Huyên nói ra hắn trong lòng bí mật lớn nhất, Triệu Phong liền nuốt nước miếng, cân nhắc hỏi, sư phụ, cái gì mệnh số? Ta làm sao nghe không hiểu? Tiết Bá Huyên không nghĩ cùng hắn giải thích lý tứ, chỉ là khoát tay áo. Tiểu tử, mệnh số tầng thứ khoảng cách ngươi quá mức xa xôi, ngươi chỉ dù biết, mỗi một vị mệnh số tử đều là thụ thiên địa yêu quý may mắn, tương lai đã định trước sẽ trở thành thì đại nghiệp. Nghe được Tiết Bá Huyên nói như vậy, Triệu Phong trong lòng cuồng hỉ nói, quả là thế, là lúc đó người đều cầu còn không được hảo đồ vật, mệnh thần quan đại nhân lại có thể tùy ý ban cho, tất nhiên là tiên thần như vậy tồn tại. Tâm tình thật tốt phía dưới, Triệu Phong lại hỏi, sư phụ, cái kia cái nguyên nhân thứ ba đâu? Tiết Bá Huyên chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, toàn thân hắc bảo một mạc, mặt mò tăng thương. Về sau lại muốn nói với ngươi cái này cái nguyên nhân thứ ba, hiện tại, đồ nhi, cùng là sư cùng một chỗ lấy cái kia Hiên Viên kiếm. Tiết Bá Huyên có thể ẩn ẩn nhìn ra Triệu Phong mệnh số tử thân phận. Bùi Lương trong lòng lẩm bẩm, cái kia vừa mới, Triệu Phong bị Hiên Viên kiếm khí tức uy hiếp, thần thức một mảnh hỗn loạn, chính mình tự mình dẫn ra mệnh số mới khiến cho hắn khôi phục thanh tỉnh. Nhất định là khi đó để Tiết Bá Huyên phát hiện manh mối. Xem ra sau này đối mặt pháp tướng thiên nhân, các không thể giống thường ngày giống như tùy ý khống chế mệnh số hoạt động. Bùi Lương một mực ở vào niết tận trạng thái, còn có thượng cổ hàn sát quấy nhiễu, cho nên Tiết Bá Huyên cái này tôn tiên nhân tự thức tỉnh đều không có phát hiện bên người lại còn có vị nhập đạo cảnh tại rình mò. Trầm trọng cổ đồng đại kiếm bị Triệu Phong nhấc lên, hắn chỉ kích động đến toàn thân huyết dịch đều muốn ngược dòng phía trên đại não. Dường như thiên hạ này giang sơn đều sắp trở thành hắn trong túi lộ vật. Sư phụ, cái này Hiên Viên kiếm, chẳng lẽ thiên hàn sơn trang một mình cất giấu? Tiết Bá Huyên mặt già bên trên lộ ra một tia giống như mèo ý cười. Cũng chỉ có Trầm Tiệu Vân lão thất phu kia dám tiềm tàng bực này thần vật. Chỉ là hắn sẽ không nghĩ tới, Hiên Viên kiếm vốn là ta cố ý đẩy cho hắn a. Tại Triệu Phong không ngừng truy vấn dưới, Tiết Bá Huyên mới sâu xa nói, 83 năm trước, ta dẫn trấn Tây quân tại Xích Thủy Nguyên đại bại Tây vực Khương Man về sau, trong lúc vô tình phát hiện một tòa lăng mộ. Tiết Bá Huyên bực này, lão tướng trên mặt đều toát ra một tia nhìn lên. 6000 năm trước, vị Tiêu Thiên cổ đế vương, Doanh Thị chi mộ. Triệu Phong hô hấp dừng lại. Truyền thuyết bên trong Thủy Hoàng Doanh Thị, sáng lập rộng rãi Tây Tần vương triều, gần như thống nhất Trung Nguyên cùng bây giờ hơn phân nửa Tây vực. Hiên Viên kiếm liền tại trong lăng mộ, chỉ là ta đương thời cần hồi kinh phục mệnh, không thể không một lần nữa vùi lấp tốt lăng mộ. Vì phong tỏa tin tức, ta còn một trưởng đập chết cùng ta đồng tiến lăng mộ dưới trướng ái tướng Vương Lăng. Doanh Thị chi mộ, Hiên Viên thần kiếm, ta chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc đến qua, ta thì an tĩnh như vậy chờ đợi, thẳng đến 52 năm trước, tiên đế mất tích, mệnh bài phá toái tin tức truyền đến. Nghe được loại này trong cung bí ẩn, Triệu Phong tâm cũng bị nhấc lên. Võ Liệt đế mất tích, đây chính là vài chục năm nay vô số giang hồ tiểu quán nói khoác đến nhiều nhất một cái tin đồn, bởi vì thật sự là quá quỷ dị ly kỳ. Đây chính là một tôn đế vương, thiên hạ này thần châu chủ nhân. Bất luận một vị nào đế vương tự đăng cơ ngày lên, liền nắm giữ hoàng triều khí vận gia trì, chiến lực còn tại pháp tướng phía trên có thể nói thật sự rõ ràng nhân gian đệ nhất nhân. Nếu không ngắn ngủi mấy trăm năm hoàng triều, làm sao có thể để nội tình thâm hậu giang hồ tông phái cúi đầu, làm sao có thể để truyền thừa ngàn năm triều đình thế phiệt cúi đầu. Đặc biệt Võ Liệt đế còn là dùng võ nổi tiếng, dạng này một tôn cường hãn đế vương, lại tại thanh danh thịnh nhất ngày đột nhiên mất tích tử vong. Sư phụ, Võ Liệt đế đến tột cùng là chết như thế nào? Tiết Bá Huyên nghiêng qua Triệu Phong liếc một chút, lạnh hừ một tiếng. Còn có thể chết như thế nào? Tự nhiên là chết bởi hắn kính yêu nhất nghệ trọng tướng quốc chi thủ. Tướng quốc? Triệu Phong ánh mắt trừng lớn, Bùi Hành. Triều đình trên dưới, ngoại trừ cái kia cùng bội vô đạo gia tộc, còn có ai dám can đảm nhưu hại một tôn đế vương sao? Bùi gia? Triệu Phong lẩm bẩm, chỉ cảm thấy can gan đều nhanh muốn vỡ vụn. Làm sao có thể? Làm sao lại tồn tại loại này môn thiệt, cũng dám thi quân, thí quân? Tiết Bá Huyên không để ý đến Triệu Phong kinh hãi, phối hợp nói ra, sau đó ta bỏ ra thời gian 3 năm, đem Hiên Viên kiếm chuyển ra Hoàng Lăng, đồng thời cái kia Hiên Viên kiếm khí cũng đem ta bị thương tích đầy mình, thế nhân chỉ biết ta bị đổ lỗ khố hỏa độc tra tấn, thật tình không biết Hiên Viên kiếm thương tổn mới là ta thống khổ căn nguyên, không cách nào khỏi hẳn. Cho dù là pháp tướng lục thể, cũng thâm thụ tra tấn. Triệu Phong sững sờ, quả nhiên có thể theo Tiết Bá Huyên trần trụi trên da trông thấy nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân. Chỉ là nhìn lấy, kiếm thương chi nhuệ khí dường như đều muốn hoa mù cặp mắt của hắn. Mà liền tại ta bị đau lấy chuyển di Hiên Viên kiếm ra lăng mộ thời điểm, ngươi đoán làm gì? Ha ha, cái kia Hiên Viên kiếm tức lại trực tiếp kinh động đến ngoài vạn dặm Tây vực Tắt Mãn Đồ Lô Khố.